Chương 305, tiên nhân chi chiến 2. Hoàng Nghê Thường cùng Ngao Liệt bọn người hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn chủ nhân vậy mà mạnh mẽ như vậy. Có dạng này chủ nhân tại, về sau theo móng tay trong khe để lọt một chút cũng đầy đủ bọn hắn hưởng thụ trung thân. Có vẻ như làm chủ nhân tính nô cũng không phải chuyện gì xấu. Hoàng Nghê Thường nhớ tới đêm hôm đó cùng Hoàng Tịch giao đồng cam cộng khổ chẳng cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra hai đóa hồng vân. Sư tôn lại là tiên nhân. Cố Tiên Nhi giờ phút này cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Vừa mới nàng còn tại vì chính mình sư tôn lo lắng, không nghĩ tới bây giờ sư tôn của nàng lại trực tiếp biến thành tiên nhân. Chính mình là tiên nhân đồ đệ. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói chính mình cầm xuống sư tôn, cũng là cầm xuống một tôn tiên nhân. Hướng Xương Lịch Đồ ý nghĩ giờ phút này trực tiếp tại Cố Tiên Nhi trong đầu sinh nảy mầm. Lại nhìn giờ phút này bên trong chiến trường, thi triển pháp thiên tượng địa quân lăng thiên thực lực trực tiếp cất cao đến cựu thiên thập địa có thể gánh chịu cực hạn. Hắn thể nội khí huyết phồng lên ở giữa càng là giống như thiên lôi đồng dạng phát ra trận trận trầm đục. Như là nổi trống giống như nhịp tim thanh âm nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Đông 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 giờ phút này thiên địa ở giữa tựa hồ chỉ còn lại có cái này có mạnh mẽ nhịp tim thanh âm. Thậm chí trực tiếp để tại chỗ trái tim tất cả mọi người nhảy thanh âm bị ép đạt đến cùng tần suất, không phải vậy thì sẽ trực tiếp trái tim bạo liệt mà chết. Đây chính là tiên nhân chi khu sao? Quả thực thật là đáng sợ. Nguyên bản bọn hắn coi là tiên nhân cũng chỉ bất quá so đại đế cực hạn mạnh gấp trăm lần dáng vẻ. Nhưng là hiện tại xem ra hai người này ở giữa căn bản thì không cùng một đẳng cấp. Thần tượng trấn ngục quyền. Quân Lăng Tiên hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra thần tượng trấn ngục kính bên trong mang theo võ kỹ. Sau một khắc, một đầu uy vũ hùng tráng, toàn thân tản ra vô cùng hoang cổ khí tức thần tượng hư ảnh tại nó đầu đỉnh sinh ra. Cái gì? Các ngươi nhìn, cái kia quân gia lão tổ đỉnh đầu đồ án có phải hay không thái cổ hung thú hoang cổ thần tượng? Hoang cổ thần tượng? Đây không phải là sớm đã tuyệt tích giống loài sao? Mọi người ở đây nhìn lấy Quân Lăng Thiên đỉnh đầu cái kia to lớn thần tượng hư ảnh, chấn động trong lòng không thôi. Nguyên lai luyện thể luyện đến cực hạn cũng có thể sinh ra như thế cường đại lực lượng. Một số thể tu giờ phút này ngước nhìn Quân Lăng Thiên thân ảnh, trên mặt toàn bộ đều lộ ra thần sắc kích động. Đối với tu vi thấp người mà nói, vừa mới trái tim cùng nhiều lần nhảy lên cũng là tai nạn, bởi vì bọn họ trái tim căn bản không chịu nổi lớn như vậy áp lực. Nhưng là đối với tu vi cường đại thậm chí một số thể tu tới nói, vừa mới trái tim cùng nhiều lần lại là thiên đại cơ duyên. Chỉ muốn kiên trì nổi tu sĩ, trái tim cùng nhục thân cường độ không không tăng lên mấy cái độ. Đột phá. Ta đột phá. Một vị chuẩn đế cảnh thể tu vậy mà mượn nhờ quan sát Quân Lăng Thiên thân thể hoa văn hoàn thành đột phá, thành công tấn cấp đại đế cảnh. Mà giờ khắc này Quân Lăng Thiên đỉnh đầu thần tượng cũng tại lúc này dung nhập hắn nắm đấm bên trong, hướng về đối diện tiên nhân hư ảnh trực tiếp vành tới. Đúng rồi, tiểu tử này thi triển thần thông là pháp thiên tượng địa. Chẳng lẽ là tam đại chí tôn tiên pháp thần thông pháp thiên tượng địa? Nhìn đến Quân Lăng Thiên thi triển thần thông tiên nhân kia hư ảnh không bình tĩnh, bởi vì cái này pháp thiên tượng địa thần thông rõ ràng là một loại chí tôn cấp tiên pháp thần thông. Thì liên hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua, không nghĩ tới tiểu tử này trong tay lại có chí bảo như thế thần thông. Tiểu tử, đem ngươi pháp thiên tượng địa thần thông giao ra, bản tiên có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiên nhân kia hư ảnh một mặt tham lam nhìn lấy Quân Lăng Thiên, tuy nhiên hắn không biết cái này Quân Lăng Thiên là như thế nào thu hoạch được cường đại như thế chí tôn thần thông, nhưng là đã hiện tại hắn thấy được đó chính là hắn. Hừ, chờ ngươi đón lấy ta một kích này rồi nói sau. Quân Lăng Thiên quyền phong phía trên một cái hoang cổ thần tượng hư ảnh như ẩn như hiện, mang theo vô cùng thần uy. Hừ, tiên pháp, kiếm trạng tinh thần. Tiên nhân kia hư ảnh hét lớn một tiếng, cực hạn sáng chói kiếm mang chiếu rọi chư thiên, bên trên bầu trời vô số tinh thần trong nháy mắt tạm đạm vô quang. Sau một khắc, sáng chói vô cùng thông thiên kiếm mang cùng che trời nắm đấm đụng vào nhau. Vô cùng thần uy nhất thời hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, những ngày kêu bên ngoài vẫn thạch trong nháy mắt liền bị khuyết tán ra tới dư âm chấn vì bờ mịt. Cái gì? Chiến đấu dư âm uy năng vậy mà như thế cường đại. Cháy mau. Cái này dư âm không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nhìn lấy vô cùng uy năng quét ngang mà đến, những cái kia tại chỗ gần vây xem tu sĩ trong nháy mắt hoảng hốt chạy bừa. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được Quân gia cùng những cái kia gia tộc thế lực tại sao muốn cách xa như vậy. Nguyên lai bọn hắn sớm đã biết áp sát quá gần liền dư âm đều gánh không được. Chúng ta? Không. Một số chưa kịp thoát đi tu sĩ trực tiếp trở thành Quân Lăng Thiên hai người chiến đấu dư âm hạ vong hồn. Mà giờ khắc này bọn hắn hai người công kích đụng vào nhau về sau, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân thắng bại. Hừ. Bản tiên thừa nhận ngươi tư chất rất yêu nghiệt, nhưng là muốn chiến thắng bản tiên còn không dễ dàng như vậy. Tiên pháp. Vạn kiếm về tổ. Tiên nhân kia hư ảnh mắt thấy một chiêu không làm gì được Quân Lăng Thiên, nhất thời thi triển ra chiêu thứ hai. Chỉ thấy phía sau của hắn trong nháy mắt nổi lên vô số tiên kiếm hư ảnh. Mỗi một đạo tiên kiếm hư ảnh phía trên đều tản ra trong suốt tiên quang, trực tiếp chiếu sáng nửa bầu trời. Đáng sợ phong mang trực tiếp đem không gian chung quanh cắt chém thành từng đạo khe hở. Mà đối diện Quân Lăng Thiên tại thấy cảnh này về sau nhất thời nhíu mày, lập tức đồng dạng thi triển ra một đạo khác thần thông. Thần thông, Lục đạo luân hồi. Theo Quân Lăng Thiên mở miệng, hắn sau lưng trong nháy mắt nổi lên từng đạo luân hồi thông đạo hư ảnh. Có vô số oan hồn lệ quỷ thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, mà cái kia Lục đạo luân hồi môn hộ phía trên lại là tuyên khắc lấy vô số tối nghĩa khó hiểu thâm ảo phù văn. Có luân hồi áo nghĩa hiển hóa. Chỉ là nhìn một chút, mọi người đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, dường như sau một khắc linh hồn liền sẽ bị hắn hút vào, trọng sinh thành một cái xúc sinh. Cái gì? Vậy mà lại là một đạo chí tôn tiên pháp thần thông. Tiên giới thập đại chí tôn tiên pháp thần thông tiểu tử này vậy mà lại hai cái. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Giờ phút này tiên nhân kia hư ảnh thật là kinh ngạc. Cái này hạ giới di khí chi địa tiện dân sẽ không phải là tiên giới cái nào đó đại lao chuyển thế à? Hắn nhớ đến lúc trước tiên giới vẫn lạc hai vị tiên đế cảnh trí cường giả cũng là bằng vào cái này hai thì thần thông khinh thường toàn bộ tiên giới. Mà theo hai người kia vẫn lạc, hắn nắm giữ chí tôn tiên pháp thần thông cũng bởi vậy rơi mất. bây giờ lại tại cái này giới di khí chi địa đồng thời xuất hiện ở trên người một người, đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là? Quản hắn có phải trùng hợp hay không, chỉ cần ta có thể đem cái này chí tôn tiên pháp thần thông chiếm được, như vậy ta cũng sẽ trở thành khinh thường tiên giới một phương đại lão. Nghĩ tới đây, tiên nhân kia hư ảnh cũng không do dự nữa, liền xem như tiên đế trọng sinh lại như thế nào. Hiện tại hắn cường đối phương yếu, chỉ cần hắn nắm chặt cơ hội, như vậy cái kế tiếp ngạo thị quần hùng tiên đế cũng là hắn. Tiểu tử, chờ bản tiên đánh bại ngươi, nhìn nhìn lại ngươi trong đầu đến tột cùng cất giấu bao nhiêu đồ tốt. Chương 306, tiên nhân chi chiến 3. Theo lục đạo luân hồi thần thông thi triển, công kích mà đến tiên kiếm hư ảnh toàn bộ đều bị hắn hút vào. Trong lúc nhất thời hai người vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế khó chơi, xem ra hôm nay là bắt không được hắn. Bởi vì hắn chẳng qua là một đạo phân thân nguyên nhân, cho nên không cách nào kéo dài chiến đấu tiếp. Cho nên trước tiên bắt không được đối phương, như vậy hắn liền không có kịch. Tiểu tử, bản tiên thừa nhận hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi sợ là cũng không làm gì được ta a. Đã ngươi ta song phương người này cũng không làm gì được người kia, như vậy thì không muốn lại hao tổn tổn sức. Tiên nhân kia hư ảnh giờ phút này đã có thu tay lại dự định. Dù sao hắn đạo này hư ảnh còn có những chuyện khác phải làm, nếu là cứ như vậy cùng Quân Lăng Tiên Dung dài thực sự có chút được trả bằng mất. Không làm gì được ngươi. Vậy ngươi nhưng là sai. U Minh Điệu Tâm Hỏa, Hư Vô Chi Viêm, cho ta đi. Quân Lăng Tiên nói trực tiếp đem thể nội hai đạo hỏa diễm ném ra ngoài. Hư Vô Chi Viêm danh xưng không có gì không đốt, ý tứ chính là cái gì đều có thể thiêu. Mà U Minh Điệu Tâm Hỏa chuyên môn đối phó linh hồn, mà đối diện cái kia đạo tiên nhân hư ảnh hẳn là cũng tính toán là một loại linh hồn. Đồng thời chính hắn cũng không có nhà rỗi. Trong tay trực tiếp xuất hiện một đóa 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Hắn cơ lấy cái kia hỗn độn thanh liên thì hướng về đối diện tiên nhân hư ảnh đập tới. Cái gì? Nhìn lấy đánh tới ba món đồ, tiên nhân kia hư ảnh đầu có chút đứng máy. Hư Vô Chi Viêm cùng U Minh Điệu Tâm Hỏa liền xem như tại tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không nghĩ tới đều bị trước mắt tiểu tử này thu phục. Mà lại tiểu tử này trong tay cầm không phải vị kia tiên đế chí bảo sao? Hắn vậy mà làm cục gạch giống như tự chủ chính mình. Cái này ba món đồ vừa lấy ra, tình thế nhất thời phát sinh chuyện. Nguyên bản còn lực lượng ngang nhau đối thủ trong nháy mắt biến thành một phương diện bị đánh. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao tình thế trong nháy mắt thay đổi? Cửu Thiên Thập Địa các đại thế lực người trên mặt tất cả đều lộ ra không thể tin thần sắc. Cái kia quân gia lão tổ như bức như vậy sao? Vậy mà đuổi theo tiên nhân hư ảnh đánh. Bọn hắn vừa mới cũng không có chớp mắt ta. Làm sao lại hắn trốn hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát rồi. Chết đi cho ta. Quân Lăng Thiên Thi triển trị xích thiên ai, không ngừng truy kích lấy chạy trốn tiên nhân hư ảnh, đồng thời thỉnh thoảng đem hỗn độn thanh liên xem như cục gạch hướng về phía trước tiên nhân hư ảnh đập tới. Mà giờ khắc này tiên nhân hư ảnh đã mờ đi rất nhiều, không lại giống trước đó như vậy ngưng thực. Hiển nhiên là vừa mới chiến đấu tiêu hao hắn đại lượng tiên khí cùng linh hồn chi lực. Đồng thời có địa phương còn lúc sáng lúc tối, tựa hồ là bị hỏa thiêu. Ha ha ha. Không hổ là ta quân gia lão tổ a. Quân Huyền Diệp bọn người nhìn trước mắt cái này buồn cười một màn, trên mặt nhất thời xuất hiện thoải mái vô cùng thân sắc. Tiên nhân lại như thế nào? Còn không phải bị chính mình lão tổ đuổi theo truy. Không nghĩ tới phu quân lại còn có như thế nhiều át chủ bài. Cơ Tuyết Lạc nhìn lấy một màn trước mắt một thời gian cũng là buồn cười. Nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Quân Lăng Thiên bộ dáng như thế đây. Những cái kia chỉ nếu như biết rõ Quân Lăng Thiên thân phận chân thật, hoặc là cùng quân gia giao hảo thế lực, trên mặt toàn đều mang nụ cười. Mà những cái kia cùng quân gia không hợp nhau thế lực tại thấy cảnh này về sau thì là gương mặt khó coi. Xong, liền tiên nhân đều đánh không lại cái này quân gia lão tổ, cái này Cửu Thiên Thập Địa còn có ai có thể đánh thắng được. Thạch Kiên giờ phút này sắc mặt khó coi muốn mạng, trong lòng hy vọng cuối cùng cũng tại lúc này biến thành bọt nước. Cái gì cầu thí tiên nhân? Bất quá là đồ bỏ đi thôi. Ta vô tình trong lòng cũng là thầm mắng lên tiếng, lúc trước vì cha tấn hắn, Quân Lăng Thiên cũng không có đem hắn tại chỗ giết chết, cho nên để hắn sống đến nay. Vốn là cho là có tiên nhân xuất thế bảo hộ hắn không cần chết, nhưng là không nghĩ tới thì liền tiên nhân đều đánh không lại cái này quân gia lão tổ. Mã Đức, Thạch Kiên, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi khi đó đâm lui chúng ta cũng sẽ không đến đây tìm cái này quân gia phiền phức. Lúc này thời điểm Tả Vô Tình đem tất cả trách nhiệm đều quái tội đến Thạch Kiên trên đầu. Hắn vốn là còn lấy rất tốt tiền đồ, hiện tại xem ra sợ là liền mệnh đều nếu không có. Trách ta. Thạch Kiên dùng ngón tay chọ chỉ chính mình, vậy mà trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Ha ha. Tả Vô Tình, ngươi khi đó thầm nghĩ cái gì chính ngươi cần phải so với ai khác đều rõ ràng à? Nếu không phải ngươi tham lam muốn đến quân gia kiếm một chén canh ngươi sẽ tao ngộ đến tình cảnh như thế. Hiện tại không có lấy đến chỗ tốt liền đem tất cả trách nhiệm quái tại trên người của ta. Ngươi cảm thấy buồn cười không? Thạch Kiên cười lạnh mở miệng, trực tiếp đem Tả Vô Tình điểm kia tiểu tâm tư chọc thủng. Mà đối diện Tả Vô Tình cũng bị Thạch Kiên mấy câu nói đó dỗi mặt đỏ tới mang hai. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Thạch Kiên, ngươi, ta cái gì ta? Dù sao đều phải chết, Thạch Kiên mới sẽ không nông chiều hắn. Tốt, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ muốn. Đợi lát nữa thì làm sao bây giờ đi? Mị Vô Song đánh gây hai người. Hiện tại đến lúc nào rồi, hai người này còn trong hồng. Làm sao bây giờ? Phong Quang lại làm. Nghĩ đến trước đó cái kia quân gia lão tổ liền thời gian cùng không gian đều có thể tùy tiện đóng băng, bọn hắn căn bản muốn không đến bất luận cái gì biện pháp chạy trốn. Trước thực lực tuyệt đối, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển y nguyên sẽ bị đối phương tìm tới. Bằng không chúng ta nhận cái sai, bồi thường một ít gì đó. Mị Vô Song lúc này thời điểm mở miệng nói, nàng không muốn chết, nàng còn có rất tốt nghiên kỳ hoa, bằng phẳng tiền đồ. Nếu là phương pháp này không được, như vậy nàng chỉ có thể thử một chút dùng chính mình thân thể xem như thẻ đánh bạc. Dù sao nàng làm khí vận chi nữ, dung mạo vậy dĩ nhiên là không thể nói. mà lại bởi vì từ nhỏ đã tu luyện mỹ thuật nguyên nhân, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra cực hạn sức hấp dẫn. Bởi vì thể chất của nàng chính là thiên kiều bách mỹ thể, nếu là cùng nàng song tu có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nàng tin tưởng liền xem như cái kia quân gia lão tổ biết thể chất nàng ưu điểm về sau đều khó có khả năng nhẫn tâm giết nàng. Trước mắt xem ra cũng chỉ có cái này một cái phương pháp. Thạch Kiên nhíu mày, kỳ thật hắn biết chính mình đã hai kiếp khó thoát, nhưng là trong lòng còn là có một tia chờ mong, hy vọng cái kia quân gia lão tổ có thể buông tha mình. Nghĩ đến chính mình trước kia cũng đã gặp qua rất nhiều lần hẳn phải chết nguy cơ, nhưng là đều biến nguy thành an, lần này hẳn là cũng sẽ như thế à? Chịu nhận lỗi liền có thể buông tha chúng ta sao? Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, mệnh của ta chỉ có thể nắm giữ tại ta chính mình trong tay. Ta vô tình đã theo trước đó cái kia quân gia lão tổ thái độ đối với chính mình phía trên nhìn ra, đối phương căn bản liền không khả năng buông tha hắn, cho nên hắn mới sẽ không đem hy vọng sinh tồn ký thác vào trên người khác. Bởi vậy tại quân Lăng Thiên đuổi theo tiên nhân hư ảnh chạy mất tăm thời điểm, ta vô tình quả quyết lựa chọn chạy trốn. Hắn cũng không tin cái này cựu thiên thập địa mênh mông như vậy thế giới liền không có một góc nhỏ có thể dung hạ hắn. Chúng ta muốn hay không cũng chạy trốn. Nhìn đến ta vô tình chạy trốn, mà lại tựa hồ còn rất thuận lợi, cái khác các đại cấm khí vận chi tử cùng khí vận chi nữ tất cả đều nhìn nhau liếc một chút. Chương 307, đại chiến kết thúc. Muốn chạy trốn các ngươi chạy trốn đi, dù sao ta là không trốn. Mị Vô Song tự tin mình coi như không chạy trốn cũng tuyệt đối sẽ không chết. Mà lại nàng đã đem cái kia quân gia lão tổ xem như chính mình theo đuổi đối tượng. Chỉ cần mình đem theo đuổi được tay, như vậy tánh mạng tự nhiên không lo, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một vị có mạnh mẽ phu quân. Người không chạy ta chạy. Cũng có khí vận chi tử lựa chọn chạy trốn, mà lại lựa chọn cùng ta vô tình phương hướng ngược nhau. Nếu như vậy bọn hắn liền sẽ không bị tùy tiện truy kích phía trên. Thạch Kiên, ngươi dự định như thế nào? Còn lại một số người nhìn về phía Thạch Kiên, mở miệng dò hỏi. Ta sao? Đương nhiên là cùng nhất chiến, dù là chỉ có thể ra một chiêu, vậy cũng chết cũng không tiếc. Thạch Kiên đi cũng là vô địch đạo, hắn biết nếu là hôm nay chạy trốn, như vậy sau này con đường của hắn cũng liền đi tới đầu. Nhưng nếu như hôm nay hắn có thể may mắn không chết, nương tựa theo trực diện tiên nhân dũng khí, tất nhiên sẽ lần nữa đột phá. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không đi. Cái kia quân gia lão tổ cùng tiên nhân đại chiến một trận khẳng định tiêu hao không ít, nếu là chúng ta cùng tiến lên, chưa hẳn không thể đem hắn hung hăng cầm xuống. Một vị khí vận chi tử mù quáng tự tin mở miệng. Không sai, ta cũng không tin tiên nhân kia không có một chút nhược điểm, hôm nay thì để cho chúng ta liên thủ thí tiên, thành tựu một phen giai thoại. Một vị khác khí vận chi tử cũng là lòng tin tràn đầy. Cùng lúc đó, thiên cơ các này đại xuất thế khí vận chi tử Mộng Tiên Diễn cũng xuất hiện ở đại chiến hiện trường. Tại cái kia tiên loan lưu ly thể quả nhiên ở đây. Mộng Tiên Diễn vận dụng chính mình thiên đạo mắt, phát hiện quan chiến Cố Tiên Nhi. Chỉ cần đem bắt lấy, lúc thành lưu ly bất diệt thân thể, ta tất nhiên có thể đăng đỉnh khí vận bảng đứng đầu bảng vị trí. Ừm. Không nghĩ tới thiên cơ các cái này đời các chủ cũng ở chỗ này, vừa vặn cùng nhau bắt. Lúc này thời điểm Mộng Tiên Diễn lại thấy được Mộng Thương Nguyệt. Nếu là đem này thể chất dung hợp, hắn thần diễn cấm kỵ thể tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Ngay tại Mộng Tiên Diễn suy tư như thế nào xuất thủ thời điểm, Quân Lăng Thiên đã thành công đem cái kia đạo tiên nhân hư ảnh trấn sát. Tiểu tử, đợi đến ta bản thể buông xuống dưới này, tất nhiên sẽ ngươi rút gần lộ ra. Đây là tiên nhân kia hư ảnh sau cùng để xuống ngoan thoại. Chờ ngươi chân thân tới rồi nói sau. Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức về tới bọn hắn nguyên bản đối chiến địa phương. Xem ra là quân gia lão tổ thắng. Nhìn đến Quân Lăng Thiên bình yên vô sự trở về, mọi người đã đoán được kết quả. Quan sát trận này tiên nhân chi chiến, để mỗi một người bọn hắn đều được ích lợi không nhỏ. Có chút kẹp lấy cảnh giới không được tiến thêm tu sĩ thậm chí trực tiếp đột phá. Ha ha ha. Từ hôm nay trở đi ta quân gia rốt cuộc không cần lo lắng bất kỳ họa ngoại xâm. Quân Huyền Diệp giờ phút này một mặt vui sướng cười to nói. Những cái kia cùng quân gia đã từng giao hảo thế lực hoặc là không có gì gặp nhau thế lực tại thời khắc này tất cả đều tụ họp tới. Huyền Diệp huynh, về sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn mới là. Đại diễn tiên triều tiên chủ nợ nụ cười mở miệng. Hiện tại xem ra, hắn đem nữ nhi của mình gả cho quân gia thiếu chủ thật là lựa chọn chính xác nhất. Dễ nói dễ nói. Quân Huyền Diệp cũng không có đầu cái gì ra đỡ, nợ nụ cười đáp lại nói. Huyền Diệp huynh, cũng đừng quên ta Hồng Trần đạo cung, còn có ta Thánh Vũ tộc. Nhưng phàm là cùng quân gia có chút liên hệ thế lực tất cả đều đến đây trèo lên quan hệ. Quân Huyền Diệp cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn đều nhất nhất đáp lại, hưởng thụ lấy bị mọi người thổi phồng khoái cảm. Mà những cái kia cùng quân gia có chỗ ma sát, thậm chí thế lực đối nghịch giờ phút này mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Ta nghe nói lần trước có quân gia tử đệ đến ta quỷ vực không ai tiếp đãi. Mau đi trở về chuẩn bị tốt phong phú nhận lỗi, ta muốn đích thân tiến đến quân gia chịu đòn nhận tội. Lúc này thời điểm một vị trốn ở hắc bảo bên trong quỷ tu mở miệng nói, hắn chính là quỷ vực bên trong thập phương quỷ đế đứng đầu, đại đế cảnh hậu kỳ tu vi. Mà cùng hắn có giống nhau hành động người còn có rất nhiều, đều nghĩ đến làm sao có thể cùng quân gia giao hảo. Cùng lúc đó, Thạch Kiên bọn người giờ phút này cũng là chuẩn bị kỹ càng, quyết định cùng Quân Lăng Thiên một quyết sinh tử. Quân Lăng Thiên sinh, bọn hắn chết. Chư vị, chuẩn bị hảo sao? Theo Thạch Kiên mở miệng, mấy cái đại cấm khí vận chi tử liếc nhau một cái, lẫn nhau thăm hỏi về sau, lập tức trực tiếp đem chính mình sở trường nhất thần thông hoặc là võ kỹ đem ra. Nhất kiếm xương hàn 19 châu, khai thiên tích địa phủ, áo nghĩa thần thông, hủy diệt. Thạch Kiên đám người đột nhiên nổi lên, nhất thời chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Không phải, bọn hắn làm sao dám? Đối tiên nhân rút kiếm, coi như lần này thất bại, bọn hắn cũng chắc chắn tên lưu truyền thiên cổ. Có chuẩn đế tu sĩ một mặt cảm khái lên tiếng. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đối với tiên nhân rút kiếm, đặc biệt là vừa mới thưởng thức một phen tiên nhân ở giữa khoáng thế đại chiến. Chỉ cần bọn hắn lần này bất tử, như vậy danh tiếng chắc chắn vang vọng toàn bộ cựu thiên thập địa. Kiến càng lay cây, cùng ta đọc tê y, phu. Quân Lăng Thiên nhìn lấy cái kia đánh tới công kích, căn bản đều không mang theo tránh né. bởi vì như thế công kích rơi ở trên người hắn căn bản không tạo được cái gì thương thế. Mà theo từng đạo kiếm quang sáng chói cùng đao mang quyền ảnh chờ rơi ở trên người hắn, nhất thời sinh ra hoa mỹ hỏa quang. Thu hồi pháp thiên tượng địa thần thông quân Lăng Tiên trực tiếp bị dìm ngập. Chúng, hắn tựa hồ không có dư lực ngăn cản, nhìn trước khi đến cái kia một trận đại chiến đã móc rỗng thân thể của hắn. Các đại thế lực khí vận chi tử thấy thế rất là hưng phấn, bất quá lại rất tâm thần bất định. Nếu là bọn hắn thật làm được thí tiên, như vậy đem thiên cổ lưu truyền, thì liên quân Huyền Diệp chờ quân gia người cùng với các đại thế lực người giờ phút này tâm cũng tất cả đều nâng lên cổ họng. Muốn nhìn một chút cái này quân gia lão tổ có phải thật vậy hay không tại mấy vị cấm địa đại đế trong tay thụ thương thậm chí vẫn lạc. Một lát sau, đợi đến năm màu lộng lẫy đặc hiệu tán đi, mọi người định thần nhìn lại, nhất thời thấy được trong sân tình huống. Chỉ thấy quân Lăng Tiên nguyên bản vị trí đã cái gì cũng bị mất. Người quân gia tiên nhân lão tổ tựa hồ thật bị mấy vị cấm địa đại đế liên thủ tiêu diệt. Ha ha ha. Khó nói chúng ta thật thành công không? Có khí vận chi tử trên mặt đã xuất hiện cực độ thần sắc hưng phấn. Nhưng là Thạch Kiên lại cho mày. Khác thường. Quá khác thường. Một vị đuổi theo tiên nhân hư ảnh chặn, chiến đấu dư âm đều có thể đánh chết bọn hắn tồn tại làm sao có thể tùy tiện bị bọn hắn giết chết. Trong sân thế lực khác đại lao rõ ràng cũng biết điểm này. Mọi người ở đây nghi hoặc quân Lăng Tiên giờ phút này ở nơi nào thời điểm, Thạch Kiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Các ngươi là đang tìm ta sao? Quân Lăng Tiên giờ phút này một bộ áo trắng như tuyết, trên thân không có chút nào thường thế tồn tại. Mà đang nghe quân Lăng Tiên thanh âm về sau, mấy vị khí vận chi tử cái trán phía trên đã sinh ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản biểu tình mừng rỡ cũng không còn tồn tại, thậm chí bọn hắn cũng không dám quay đầu nhìn lại. Quân Lăng Thiên theo như lời nói dường như trở thành ác ma tại bọn hắn bên thai nói nhỏ. Chương 308, từng cái giết. Ta liền biết lao tổ không có khả năng ra chuyện. Quân Huyền Diệp bọn người tuy nhiên đã sớm dự liệu được tình cảnh này, nhưng vẫn là khi nhìn đến Quân Lăng Thiên thân ảnh về sau mới yên lòng. Hôm nay coi như mấy vị này chết rồi, hắn cũng tất nhiên lưu danh sử sách. Tuy nhiên Thạch Kiên bọn người không có đối cái kia quân gia lão tổ sinh ra bất kỳ thương tổn, nhưng là cái kia trực diện tiên nhân dũng khí cũng không phải là bọn hắn những người này có thể có được. Kỳ thật nguyên bản bản đế là dự định qua một thời gian ngắn lại đi nguyên một đám làm thịt các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà tổ đoàn đưa đồ ăn. Thạch Kiên bọn người trước khi chết, Quân Lăng Thiên nói một đoạn như vậy để bọn hắn không hiểu nhiều. Lập tức trực tiếp đem chính mình 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên ném ra ngoài. Cái kia Hỗn Độn Thanh Liên theo Quân Lăng Thiên trong tay bị ném sau khi ra ngoài trong nháy mắt biến to lớn vô cùng. Sau một khắc trực tiếp đối với Thạch Kiên bọn người trấn áp xuống, mà bị định trụ Thạch Kiên bọn người chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn cái kia tản ra tiên quang Hỗn Độn Thanh Liên hướng mình đập tới. Trong lòng của mỗi người đều nổi lên hẳn phải chết nguy cơ. Không, ta không thể chết. Tiên nhân, ta có thể làm nữ nô của ngươi phục thị ngươi sinh hoạt thường ngày, bất cứ chuyện gì đều có thể, van cầu ngươi thả ta. Mị Vô Song lúc này thời điểm mở miệng cầu xin tha thứ. Vừa mới đối Quân Lăng Thiên xuất thủ kỳ thật nàng cũng không có tham dự, nhưng là Quân Lăng Thiên lại đem nàng xếp vào trấn sắt trong danh sách. Hồng phấn khô lâu thôi. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, cũng không có bởi vì Mị Vô Song dài đến xinh đẹp thì mở ra một con đường. Thương thiên bất công a, có thể cùng tiên nhân giao thủ, ta Thạch Kiên chết cũng không tiếc. Mười mấy cái khí vận chi tử tất cả đều phát biểu lấy chính mình di ngôn. Mà liền tại Hỗn Độn Thanh Liên sắp hạ xuống xong, hư không bên trong đột nhiên phong vân đột biến, sinh ra một cỗ khiến người ta hít thở không thông cảm giác các bách. Thì liền Hỗn Độn Thanh Liên giảm xuống tốc độ đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Sau một khắc, một viên mang theo vô số phù văn huyết sắc đồng tử ở đỉnh đầu mọi người hư không bên trong chậm rãi mở ra. Rõ ràng là Thiên Đạo Thần Phạt chi nhãn. Bởi vì cảm ứng được thật nhiều cái khí vận chi tử tức đem tử vong, chỗ để làm Thiên Đạo con ruột, Thiên Đạo đây không phải chạy tới cứu bọn hắn mà. Cái gì? Thiên Đạo Thần Phạt chi nhãn? Quá tốt rồi, cái này Thiên Đạo Thần Phạt chi nhãn khẳng định là tới cứu chúng ta. Tham gia qua đếm giới khí vận tranh đoạt, tại chỗ khí vận chi tử trên cơ bản đều tiếp xúc qua thiên đạo. Đồng thời mỗi một lần bọn hắn gặp phải nguy hiểm chí mạng tựa hồ cũng là thiên đạo tại xuất thủ ảnh hưởng, để bọn hắn không bị chết vong. Hiện tại lại một lần đối mặt tử vong, cái này thiên đạo thần phạt chi nhãn lập tức tới ngay, chẳng phải là nói bọn hắn lần này không cần chết. Không chỉ là bọn hắn, thì liền hiện trường cái khác người xem khi nhìn đến thiên đạo thần phạt chi nhãn xuất hiện về sau cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thiên đạo tựa hồ là đang ngăn cản cái kia quân gia lão tổ giết người. Có tu sĩ nhìn ra một số manh mối. Bởi vì Thạch Kiên bọn người đỉnh đầu cái kia đóa Hỗn Độn Thanh Liên làm sao đều hạ không xuống đi. Những người này đều là đại khí vận người, có chút càng là gánh chịu cấm địa một nửa khí vận, thiên đạo trước tới ra tay can thiệp cũng thuộc về bình thường. Một số thế hệ trước tu luyện giả đã đoán được thiên đạo lần này lai lịch. Xem ra cái này quân gia lão tổ lần này là giết không được những người này. Có người lắc đầu, mở miệng như thế nói: "Dù sao thiên đạo đều xuất hiện, ngươi chỉ cần là vẫn tồn tại này phương thế giới bên trong liền không khả năng chống lại thiên đạo. Làm chủ tính trung quản lý toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa tồn tại, thiên đạo không thể nghi ngờ là tối cường." Bởi vì ngươi một khi so thiên đạo mạnh, liền sẽ bị nó mượn nhờ toàn bộ thế giới chi lực lưu đày, hoặc là ngươi tự mình phi thăng rời đi. Cho nên không có một cái nào tu luyện giả là có thể vi phạm thiên đạo. Thiên đạo tại Cửu Thiên Thập Địa sẽ cùng tại tiên nhân. Thì liền quân gia những cái kia đại đế cùng đồ cổ trung tâm đều là nghĩ như vậy. Lần này giết không được, về sau sợ là hậu hoạn vô cùng. Dù sao bọn hắn lao tổ khẳng định là muốn phi thăng, đến lúc đó bọn hắn lao tổ đi, như vậy bọn hắn khẳng định phải đụng phải thanh tẩy. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói thiên đạo không sẽ còn sao? Quân Lăng Tiên lúc này thời điểm cũng nhíu mày. Rõ ràng chính mình đã đúc thành phản phái chuyên trúc khí vận quan hoàn, vì cái gì cái này thiên đạo còn có thể ngăn cản hắn? Hồi ký chủ, thiên đạo chỗ lấy ngăn cản ngươi, là bởi vì ngươi muốn giết khí vận chi tử nhiều lắm, bọn hắn khí vận giá trị cùng nhau so ngươi còn nhiều hơn, cho nên thiên đạo mới sẽ ra tay. Hệ thống cấp ra đáp án. Ừm. Bọn hắn khí vận giá trị cao như vậy sao? Quân Lăng Tiên vận dụng dò xét chi nhãn nhìn sang. Khá lắm, cái này xem xét còn thật ghê gớm. Cái kia hỗn độn thanh liên phía dưới mỗi một cái khí vận chi tử khí vận đều có 8, 9 vạn, nhiều thậm chí có hơn 10 vạn, thiếu cũng có 6, 7 vạn. Cái này cùng nhau đều nhanh phải có 100 vạn khí vận giá trị, chắc không được hắn giết những người này thiên đạo hội ra mặt cứu chàng. Ý tứ ta không thể đem bọn hắn cùng một chỗ làm thịt. Vậy ta tách ra giết đâu? Tách ra giết có thể. Hệ thống cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tách ra nơi này không có một cái nào khí vận chi tử khí vận là so Quân Lăng Thiên cao, thậm chí 1/4 đều không có. Cho nên tùy tiện giết. Mà tại Quân Lăng Thiên hỏi thăm hệ thống trong khoảng thời gian này, hỗn độn thanh liên hạ phương mấy vị khí vận chi tử trong lòng tất cả đều lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, nếu là hôm nay bất tử, ngày khác ta tất diệt quân gia. Hạt giống cừu hận đã chôn xuống, chỉ cần bọn hắn hôm nay bất tử, tương lai trưởng thành là tất nhiên muốn cùng Quân Lăng Thiên làm đúng. Các hạ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí toàn bộ Cửu Thiên thập địa cũng không tìm tới mạnh hơn ngươi tồn tại, nhưng là ngươi lại có thể làm gì được chúng ta sao? Một vị bất tưởng thần mộ khí vận chi tử chậm rãi mở miệng, rất có một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Bởi vì hắn đã cảm nhận được đỉnh đầu hỗn độn thanh liên đã ngừng lại giảm xuống xu thế, thậm chí còn đang chậm rãi đi lên di động. Bọn hắn biết lần này tiên đạo là đứng tại bọn hắn bên này. Bước bước vô lại, thật phiền. Trước tiên đem ngươi làm thịt đi. Quân Lăng Thiên đưa tay triệu hồi hỗn độn thanh liên. Cái này khiến Thạch Kiên đám người sắc mặt vui vẻ, còn tưởng rằng Quân Lăng Thiên không có ý định giết bọn hắn. Thế mà sau một khắc, cái kia nhỏ đi hỗn độn thanh liên bỗng nhiên như là cục gạch đồng dạng bay tới, trực tiếp đập vào vừa mới mở miệng vị kia bất tường thần mộ khí vận chi tử trên đầu. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thiên đạo cũng không có xuất thủ ngăn cản. Cái kia khí vận chi tử cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn trực tiếp bị phiên bản thu nhỏ hỗn độn thanh liên đập thành bánh thịt. Sau đó tính cả linh hồn cùng một chỗ biến mất tại hư không bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử. Cấp đoạt khí vận giá trị 8000. Lấy được ban thưởng, thiên đạo toái phiến X1, thời gian bản nguyên toái phiến X1, không gian bản nguyên toái phiến X1. Bản nguyên. Theo hệ thống thông báo tiếng vang lên, biểu thị lại một vị khí vận chi tử vẫn lạc. Cái gì? Cái này sao có thể? Thiên đạo vì cái gì không có xuất thủ ngăn cản? Thạch Kiên chờ người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 309, quân gia yêu nghiệt phá phong. Thẳng đến đại đạo trung tang vang vọng chư thiên, vô biên mưa máu huy sái mà xuống, mọi người ở đây lúc này mới ý thức được, vừa mới cái kia nói chuyện cấm địa khí vận chi tử thật không. Vì cái gì? Thiên đạo không phải đứng tại chúng ta bên này sao? Vì sao không giúp chúng ta? Hoàn rồi. Theo tử vong uy hiếp bên trong thu hoạch được tân sinh, sau đó lại lần rơi vào tử vong thâm nguyên. Cái này to lớn chênh lệch làm cho Thạch Kiên đám người tâm thần sinh ra khuynh hướng hư hỏng. Mà người khác tại thấy cảnh này về sau cũng là chấn kinh trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng coi là chỉ cần thiên đạo xuất thủ, quân gia vị kia tiên nhân lão tổ liền không thể đem các đại cấm khí vận chi tử thế nào. Nhưng là kết quả lại siêu ra mọi người mong muốn. Bọn hắn giờ phút này có được cùng Thạch Kiên bọn người giống nhau nghi hoặc, vì cái gì rõ ràng thiên đạo thần phạt huyết nhãn còn tại bọn hắn đỉnh đầu, cái kia quân gia lão tổ lại có thể giết vừa mới vị kia cấm địa khí vận chi tử. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Quân Lăng Thiên hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn giải đáp, bởi vì hắn đã cầm lên hỗn độn thanh liên đánh tới hướng cái khác khí vận chi tử. Không, ta không thể chết. Hơn 10 vị khí vận chi tử, có trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, có thì là thấy chết không sợn. Bất quá bọn hắn kết cục sau cùng đều như thế, toàn bộ đều bị Quân Lăng Thiên cho đập thành bánh thịt. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử. Cấp đoạt khí vận giá trị 9000. Lấy được ban thưởng, thiên đạo toái phiến X1, thời gian bản nguyên toái phiến X1, không gian bản nguyên toái phiến X1. Bản nguyên. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử. Cấp đoạt khí vận giá trị 7000. Lấy được ban thưởng, thiên đạo toái phiến X1, thời gian bản nguyên toái phiến X1, không gian bản nguyên toái phiến X1. Bản nguyên. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử. Cấp đoạt khí vận giá trị 99000. Lấy được ban thưởng, thiên đạo toái phiến X1, thời gian bản nguyên toái phiến X1, không gian bản nguyên toái phiến X1. Bản nguyên. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Quân Lăng Thiên trong đầu vang lên không ngừng. Mà tại giết những thứ này khí vận chi tử về sau, Quân Lăng Thiên còn không quên chạy trốn mấy người. Lập tức trước người trong nháy mắt hiện hóa ra mấy cái thanh thần kiếm hư ảnh. Trên đó uy thế che trời, huy hoàng thần uy để mọi người ở đây không khỏi run rẩy. Chỉ thấy cái kia mấy đạo thần kiếm hư ảnh trực tiếp xuyên phá tầng tầng không gian, ngăn cách thước vạn dặm khoảng cách, đem chạy trốn mấy vị đại đế cảnh khí vận chi tử đóng đinh ở trong hư không. Trong lúc nhất thời đế huyết huy sái, đại đạo gào thét, mưa máu đầy trời. Trong lúc nhất thời thập đại cấm địa bên trong đó 7 cái, nội bộ trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Lao tổ bọn hắn không phải đi tìm quân gia phiền phải sao? Làm sao lại vẫn lạc? Nhìn đến thuộc về Thạch Kiên đám người vươn người hồn đang giật cắt, 7 đại cấm địa nhân viên cao tầng trên mặt tất cả đều lộ ra không thể tin thần sắc. Đã được đến tin tức, bọn hắn là bị quân gia vị kia lão tổ giết, mà lại nghe đồn cái kia quân gia lão tổ chính là thiên nhân, cựu thiên thập địa vô địch tồn tại. Có biết nội tình cấm địa nhân viên mở miệng, mà những cái kia không biết trên cơ bản đều là một lòng tu luyện, không hỏi thế sự đại đế. Cái gì? Thiên nhân? Ngươi nói là lão tổ bọn hắn lần này muốn đi tìm một vị tiên nhân phiền phức? Trên mặt của mọi người mang theo không thể tin thần sắc. Cái này cựu thiên thập địa vậy mà thật sự có tiên nhân tồn tại, hơn nữa còn là cái kia quân gia lão tổ. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đắc tội tiên nhân, đến lúc đó hắn bạn nhất truy cứu tới như vậy chúng ta chẳng phải là đều phải chết? Một vị sợ chết đại đế mở miệng nói. Hắn sống mười mấy vạn năm, sớm đã mất đi tranh chi tâm, hắn hiện tại chỉ muốn sống thật khỏe hưởng thụ sinh hoạt. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tự mình đăng môn bồi tội. Một vị tư lịch so sánh lão đại đế mở miệng nói. Hiện tại chỉ có đăng môn bồi tội mới có một đường sinh cơ, nếu không bọn hắn toàn bộ cấm địa sợ là đều muốn bị hủy diệt. Dù sao lần trước đây là một chút chọc cái kia quân gia lão tổ một chút hắn liền đến ngăn cửa. Bởi vậy có thể thấy được, cái này quân gia là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hiện tại chúng ta còn có những cái nhiệm vụ khác muốn làm, không nên cùng cái kia quân gia sinh ra xung đột. Khoảng cách Cửu Thiên Thập Địa dung hợp đã không xa, đến lúc đó 19 cái giới vực nối liền cùng một chỗ, chủ nhân của chúng ta tự nhiên sẽ hạ giới làm thịt cái kia quân gia lão tổ. Theo câu nói này nói ra miệng, mọi người ở đây liếc nhau một cái, đã đặt thành chung nhận thức. Lại nhìn thời khắc này quân gia, tổ điệu bên trong bỗng nhiên có một khối cao cỡ một người ngọc thạch chậm rãi vỡ vụn ra. Sau một khắc, một vị tuấn giật nam tử trẻ tuổi phá phong mà ra. Một thế này, ta quân vô địch tất yếu đang đỉnh khí vận bảng trước ba. Không sai, cái này phá phong mà ra người chính là quân gia lúc trước tự phong một vị siêu cấp yêu nghiệt. Bởi vì khí vận tranh đoạt chiến cách mỗi 10 lần liền sẽ có một lần khí vận khen thưởng đặc biệt phong phú khí vận tranh đoạt chiến. Cũng chính là cách mỗi 100 vạn năm thì có một lần khí vận tranh đoạt thịnh hội. Trận này thịnh hội so trước đó 9 trận cùng nhau khí vận giá trị đều nhiều, cho nên quân vô địch mới có thể tại lần này khí vận tranh đoạt phá phong, lấy này đến thu hoạch được càng lớn khen thưởng. Quân gia khí vận kim long, mau đem ngươi sở hữu toàn bộ rót vào bản đế thể nội đi. Quân vô địch mở rộng vòng tay chờ đợi lấy quân gia khí vận kim long tiến vào hắn thể nội. Bởi vì dạng này hắn mới có thể đại biểu quân gia mà chiến. Trước kia mấy lần hắn chỉ cần vừa thức tỉnh, khí vận kim long liền sẽ hấp tấp tiến vào thân thể của hắn. Nhưng là lần này hắn chờ thật lâu đều không có đợi đến. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Quân vô địch đợi nửa ngày chỉ cảm thấy một cỗ lương phong nhập thể, khí vận kim long cái gì lông đều không có. T. Chuyện gì xảy ra? Quân gia khí vận kim long đâu? Cảm nhận được không thích hợp, quân vô địch nhíu mày, lập tức mở ra chính mình đế đồng hướng về khí vận kim long khả năng ẩn thân mấy nơi nhìn sang. Nhưng là khắp nơi đều giống tuyết, vẫn là lông đều không có. Chẳng lẽ bản đế ngủ say về sau, quân gia đã suy bại đến khí vận kim long cũng bị mất sao? Lúc này thời điểm quân vô địch bắt đầu vận dụng đế đồng nhìn về phía quân gia hoạch tâm khu vực, lại phát hiện hiện tại quân gia chẳng những không có xuống dốc, mà lại tựa hồ so trước kia còn cường thịnh hơn. Đồng thời cấm địa bên trong còn nhiều thêm một chỗ thời gian tu luyện kém chí bảo. Quân gia rõ ràng không có có xuống dốc, vì sao khí vận kim long không thấy? Chẳng lẽ là tiến nhập cái khác người thể nội? Xem ra một thế này quân gia vẫn còn có kỷ nguyên yêu nghiệt giải phong xuất thế. Lúc này thời điểm quân vô địch tìm được một cái lý do thích hợp. Cũng chỉ có những cái kia không thua tại hắn cái khác tự phong yêu nghiệt có thể từ trong tay của hắn cướp đi khí vận kim long. Xem ra là thời điểm cùng cái khác kỷ nguyên quân gia yêu nghiệt giao thủ. Quân vô địch nội tâm giờ phút này nghĩ như vậy nói, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản nhường ra đại biểu quân gia tham chiến danh lệch, hết thể lấy thực lực nói chuyện, mà lại nghĩ đến mình lập tức liền có thể cùng quân gia cái khác thời đại yêu nghiệt giao thủ, quân vô địch nội tâm ngược lại hiện ra một cỗ hưng phấn. Chương 310, thuộc về quân gia thời đại. Bởi vì người cũng như tên, hắn bản thân liền là một vị hảo chiến phân tử. Vị kia yêu nghiệt tựa hồ không ở trong tộc, bản đế trước đi hỏi một chút hành tung của hắn. Nghĩ tới đây, quân vô địch thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở quân gia trên quảng trường. Bởi vì giờ khắc này quân gia cơ hồ tất cả mọi người tại trên quảng trường nhìn lấy bọn họ gia chủ vì bọn hắn chuyển đến tiên nhân đại chiến hình ảnh. Cho nên khi biết bọn hắn lao tổ lại là một vị tiên nhân thời điểm, toàn bộ quân gia đều kinh hãi. Trên mặt của mỗi một người đều mang không thể tin thần sắc. Về sau lại nhìn đến bọn hắn lao tổ đem cái kia hơn 10 vị tại quân gia ỷ thế hiếp người cấm địa khí vận chi tử chém giết, càng làm cho bọn hắn trong lòng sảng khoái không thôi. Ta quân gia có tiên nhân tọa trấn, về sau ai còn dám khi nhục ta quân gia? Ha ha ha. Không sai, về sau ta quân gia cũng không tiếp tục sợ Cửu Thiên Thập Địa bất kỳ một thế lực nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường quân gia tử đệ trên mặt tất cả đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Mọi người ở đây ước mơ lấy tương lai tốt đẹp thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa bỗng nhiên xuất hiện ở trong thai của bọn hắn. Các ngươi vừa mới đang đàm luận cái gì? Ừm. Cái nào thằng nhãi con vậy mà hỏi ra nếu như vậy? Một vị quân gia trưởng lão có chút không vui mở miệng. Quân gia gia tiên nhân chuyện lớn như vậy ngươi không biết coi như xong, cha hỏi liền không thể nhỏ giọng một chút hỏi sao? Mọi người theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Sau đó sau một khắc, vừa mới nói năng lô mãng vị kia trưởng lao thì cho quỷ, bởi vì hắn rõ ràng là nhận ra người tới. Quân gia thứ 9.300 thay huyền tôn gặp qua lão tổ. Cái gì? Người khác trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Bất quá những năm kia kỳ tương đối lớn lại là đồng dạng nhận ra quân vô địch thân phận. Gặp qua lão tổ? Hừ, đều đứng lên đi. Quân vô địch hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có quá mức tính toán. Các ngươi vừa mới nói ta quân gia ra một vị tiên nhân, là chuyện gì xảy ra? Lão tổ, mời xem vở cờ giờ. Trước đó mạo phạm quân vô địch vị kia quân gia trưởng lão nhất thời hấp tấp đem lúc trước truyền về hình ảnh phục truyền bá một lần. May mà vì tuyên dương quân gia uy thế, tỷ lệ quân gia lão tổ cao quang thời khắc đem vừa mới hình ảnh kia cho ghi xuống. Không phải vậy hiện tại bọn hắn coi như trả lời vị này phá phong lão tổ sợ là đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Mà theo hình ảnh phát ra, quân vô địch đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Tiên nhân, vậy mà thật là tiên nhân. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút xem thường, coi là những thứ này đời sau con nối dõi tại nói khoác, không nghĩ tới vậy mà thật sự có tiên nhân ra đời. Hắn tân tân khổ khổ góp nhặt khí vận vì cái gì? Còn không phải là vì đột phá tiên nhân chi cảnh, mà bây giờ tiên nhân chân chính vậy mà đang ở trước mắt, cũng là bọn hắn quân gia lão tổ. Chắc không được khí vận kim long không có tiến vào ta thể nội, nguyên lai là chạy đến vị này tiên nhân lão tổ trong cơ thể. Quân vô địch lúc này thời điểm trong lòng cũng là gọi lên quân lăng tiên lão tổ. Dù sao hắn cũng không cho rằng vị này thành tựu tiên nhân quân gia lão tổ cốt linh so hắn tuổi trẻ. Đối phương khẳng định là tu luyện vô số tuế nguyệt lão quái vật. Quân vô địch thời khắc này trong nội tâm không khỏi hiện ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Bất quá nghĩ đến đối phương tuổi tác lớn hơn mình, cho nên so với chính mình trước thành tiên tựa hồ cũng rất hợp lý, mà lại hắn còn có thể đi tìm đối phương thỉnh giáo. Nghĩ tới đây, quân vô địch trên thân cảm giác bị thất bại trong nháy mắt biến mất. hắn so ta trước thành tiên cũng chẳng qua là so ta sinh ra sớm chút tuế nguyệt thôi, nếu là cùng ta cùng tuổi chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Quân vô địch thời khắc này tự tin lại lần nữa trở về. Các ngươi biết vị lão tổ này là cái gì cái thời đại người sao? Quân vô địch lần nữa hỏi chính mình nội tâm nghi hoặc. Không biết, lão tổ trước đây tựa hồ một mực tại bế quan, thẳng đến đột phá tiên nhân chi cảnh mới xuất quan, tựa như là hoành không xuất thế đồng dạng. Cái kia quân gia trưởng lão mở miệng như thế nói. Quả nhiên. Nghe nói như vậy, quân vô địch nội tâm xác nhận chính mình suy đoán. Vị này thành tiểu tiên nhân quân gia lão tổ tuyệt đối là cái lão cấp bậc đồ cổ. Bất quá đã vị lão tổ này tu vi đã đột phá tiên nhân chi cảnh, giống như có lẽ đã không cần tham gia khí vận tranh đoạt chiến đi. Như vậy chẳng phải là nói đến lúc đó đại biểu quân gia tham gia còn là hắn? Lần này đại biểu quân gia tham gia khí vận tranh đoạt chiến nhân tuyển cần phải còn không có định xuống đây đi. Quân vô địch lần nữa hỏi trong lòng mình lại một vấn đề. Cái này đã định xuống. Cái kia quân gia trưởng lão thận trọng mở miệng. Cái gì? Đã định xuống? Chẳng lẽ là tiên nhân lão tổ muốn đích thân tham gia? Quân vô địch nhíu mày. Nếu bọn hắn quân gia vị lão tổ này thật muốn tham gia lần này khí vận tranh đoạt chiến, như vậy hắn chỉ có thể đại biểu cái người tham gia. Đến lúc đó lấy được khí vận khen thưởng sợ là muốn giảm rất nhiều. Không phải, lần này quyết định nhân tuyển là ta quân gia thiếu chủ. Cái kia quân gia trưởng lão đem quân Lăng Thiên Định làm đại biểu quân gia tham chiến sự tình nói ra. Quân gia thiếu chủ, chẳng lẽ là 50 vạn năm trước vị kia được xưng là 10 vạn năm khó gặp một lần yêu nghiệt quân Mạc Tiếu? Quân vô địch lật khắp trong đầu ký ức, tựa hồ cũng chỉ có vị này đã từng quân gia thiếu chủ có tư cách đại biểu quân gia xuất chiến. Bởi vì cái này quân Mạc Tiếu đồng dạng là một vị tự phong quân gia yêu nghiệt, chiến lực không thua hắn bao nhiêu. Không phải, lão tổ ngài đoán sai, không phải 7.500 tổ. Cái kia quân gia lão tổ có chút xấu hổ, hắn tổng không thể nói là một vị vừa mới chừng 30 tuổi, tu vi mới thánh hoàng cảnh quân gia thiếu chủ quân Lăng Thiên a. Đúng vậy, hiện tại quân Lăng Thiên đối ngoại tu vi cũng là thánh hoàng cảnh. Đó là ai? Mau nói. Ngoại trừ quân Mạc Tiếu, những cái kia tự phong quân gia yêu nghiệt bên trong tựa hồ đã không có cái gì so với hắn còn muốn yêu nghiệt thiên kiêu đi. Lần này đại biểu ta quân gia xuất chiến chính là ta quân gia hiện nhâm thiếu chủ, quân Lăng Thiên. Cái kia quân gia trưởng lão cuối cùng vẫn đem quân Lăng Thiên tên báo đi ra. Cái gì? Hiện nhâm thiếu chủ quân Lăng Thiên? Quân vô địch mi đầu lần nữa nhíu, cái này gọi quân Lăng Thiên hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là một đời mới quân gia yêu nghiệt? Cái này gọi quân Lăng Thiên hậu bối thực lực như thế nào? Hồi lão tổ, thiếu chủ hắn hiện tại hẳn là thánh hoàng cảnh tu vi. Cái kia quân gia trưởng lão ho nhẹ một tiếng, báo ra quân Lăng Thiên tu vi, cái gì đồ chơi? Thánh hoàng cảnh? Hừ, ta quân gia đây là không người nào sao? Vậy mà phái một đứa bé con ra sân. Thánh hoàng cảnh yêu nghiệt, tối đa cũng liền lên 100 tuổi, với hắn mà nói có thể không phải liền là cái hài đồng. Đây là khí vận kim long chính mình chọn, không phải chúng ta muốn để thiếu chủ đi. Cái kia quân gia trưởng lão giải thích một câu. Khí vận kim long chọn vậy cũng không được, cái tên này gọi quân Lăng Thiên hậu bối người đâu? Có thể ở chỗ này. Quân vô địch quay đầu quét mắt liếc một chút toàn bộ quảng trường, cái này không quét không biết, quét qua giật mình. Đó là đại hoang chiến thể, đó là phạm thiên chiến thể, tề đó là liên tiếp mấy cái đặc thù thể chất, hơn nữa còn đều là đỉnh phong tồn tại, trực tiếp đem quân vô địch cho chấn kinh chết lặng. Chương 311, để hắn tới gặp ta. Chẳng lẽ hắn ngủ say những năm này, đã đến đặc thù thể chất khắp nơi trên đất đi, yêu nghiệt nhiều như chó thời đại sao? Những người này, quân vô địch trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Bên cạnh quân gia trưởng lão tựa hồ nhìn ra hắn muốn hỏi cái gì, sau đó mở miệng nói, những thứ này thể chất đặc biệt đều là tiên nhân lão tổ hắn tìm đến. Đều là vị kia tìm đến sao? Chắc không được. Nghe nói như vậy, quân vô địch trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng đây đều là chính mình xuất hiện tại quân gia. Bây giờ nghe đều là vị kia tiên nhân lão tổ làm, nhất thời có chút thoải mái, dù sao nhân gia đều thành tiên, làm điểm đặc thù thể chất rất bình thường. Tốt, nếu như đương thời quân gia thiếu chủ trở về, để hắn tới gặp ta. Quân vô địch sau khi nói xong lời này thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiện tại muốn trở về thật tốt tiêu hóa một chút, để đương thời quân gia thiếu chủ tới gặp hắn cũng là muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không chủ động đem thay thế gia tộc xuất chiến danh ngạch ngược lại. Đúng, lão tổ. Cái kia quân gia trưởng lão lên tiếng, đợi đến quân vô địch biến mất về sau, hắn mới đứng dậy. Đằng sau là phế bản thảo, hôm nay có việc, ngày mai toàn bổ sung, xin lỗi. Cảnh vương cung, cái kia quen thuộc lại địa phương xa lạ, cảnh nhạc lại trở về. Bị đưa lên cao vị, văn võ ba quan, đông đảo phản đối. Bùi Hoài xuất ra di chiếu, niệm chi. Hoàng trường tử lưu đầy mấy năm, hắn như thế nào xứng độ cao vị? Tả tướng ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trên mặc lấy long bào cảnh nhạc. Tuy là nam tử, có thể có được một tấm nữ tướng, giờ phút này con vẹo tựa ở long ỷ bên trong, nào có một phần hoàng đế uy áp, thái tử mặc dù đã sinh đốc, nhưng vẫn còn có mấy vị hoàng tử a. Bùi Hoài cười khẽ, nhìn về phía Tả tướng nói, ngươi đang chất vấn tiên đế di chiếu. Thần không dám. Tả tướng sắc mặt ngưng tụ, chậm rãi khom người xuống thân. Là di chiếu, vẫn là Bùi Hoài cái này tiến người thủ đoạn, người nào lại biết được. Cảnh nhạc đăng cơ, trong triều thanh âm phản đối tuy nhiên không ngừng, nhưng cuối cùng không ai dám đi nghi ngờ di chiếu. Đến mức cảnh nhạc, tại lần đầu đi cái lướt qua về sau, là vô luận như thế nào đều không muốn lại cử động. Đối với cái này, Bùi Hoài phi thường hài lòng, thế nhưng là những đại thần khác, chỉ có thể hô to, ta cảnh quốc tất vong a. Tại cảnh vương cung thời gian, cảnh nhạc đem đã từng có chút ấn tượng địa phương từng cái đi qua, tại đi vào lãnh cung thời điểm, nhìn lấy không có một hai địa phương, cảnh nhạc cười khẽ âm thanh. Mama, còn nhớ kỹ chúng ta ở đây sống nương tựa lẫn nhau thời gian sao? Lý Mama mắt nhìn lãnh cung, âm hẳn để cho nàng sợ run cả người. Bệ hạ, chúng ta đi nơi khác đi một chút đi. 7 năm trước, tại cảnh nhạc thân nam nhi bị phát hiện về sau, cảnh nhạc mẹ đẻ cũng chính là Hiền Phi bị giam giữ lên, mà cảnh nhạc lại bị ném vào lãnh cung, liên tiếp mấy tháng, mai cho đến tiên hoàng cha rõ chân tướng sự tình sau mới đưa Hiền Phi nhất tộc đều chặt đầu, mà bị lãng quên cảnh nhạc bởi vì niệm cực số tuổi còn nhỏ, cho nên chỉ là bị lưu đẩy bên ngoài. Cảnh Nhạc không có nghe Lý Mama, ngược lại đẩy ra lãnh cung cửa. Kết chói tai âm thanh. Nguyên lai tưởng rằng lãnh cung hoang phế đã lâu cũng sẽ không có người, nhưng là tại cửa đẩy ra trong nháy mắt, một cái thân hình gầy gò thiếu niên ôm lấy một viên bóng liền xông ra ngoài. Lý Mama vô ý thức muốn bảo vệ Cảnh Nhạc, nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đâm vào Cảnh Nhạc trên thân. Thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, trong tay bóng rổ cũng ngã văng ra ngoài. Mà Cảnh Nhạc không chút nào động. Bóng lại chạy. Thiếu niên chỉ lăn đi bóng, đúng là trực tiếp bỏ qua. Cảnh Nhạc trong mắt đánh giá đối phương. 7 năm không thấy, rất nhiều người Cảnh Nhạc đã nhớ không rõ, nhưng là bên hông đối phương ngọc bội Long Văn ngọc bội, biểu lộ thân phận của hắn. Lý Ma Ma xuất ra cái kia có khí thế, cả giận nói, ở đâu ra nô tài? Lời nói còn nói một nửa, Cảnh Nhạc đè xuống Lý Ma Ma chỉ tay của thiếu niên. Cảnh Vô Ưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Nhạc đi đến thiếu niên trước mặt, không để ý hắn có chút dơ giấy bẩn thỉu y phục, tự tay đem hắn đỡ lên. Trước mặt vị này thiếu niên, cũng là so Cảnh Nhạc còn nhỏ hơn tới một tuổi trước thái tử. Cảnh Vô Ưu, kỳ thật mặc kệ là Cảnh Nhạc vẫn là Cảnh Vô Ưu, bọn hắn xuất sinh đều là có thụ mong đợi, chỉ là đáng tiếc hai người đều không có kết quả gì tốt, hắn bị lưu đày, Cảnh Vô Ưu cũng biến thành xí ngốc. Hiện tại hắn trở về, Cảnh Vô Ưu vẫn là xí ngốc. Cho nên nói, Cảnh Nhạc còn tính là may mắn. Bóng. Cảnh Vô Ưu chỉ trong tay mình tay, vừa chỉ lãnh cung cửa lớn. Cửa bị người xấu đóng lại, ta. Ngắn ngủi một câu, Cảnh Vô Ưu nói tốt nửa ngày, nhưng là Cảnh Nhạc nghe hiểu. Đối với người nào đem Cảnh Vô Ưu nhốt tại trong lãnh cung cũng không nhiều lắm hứng thú, hắn đổ là có đem Cảnh Vô Ưu tự mình đưa về hứng thú, muốn nói tiên hoàng hậu. Nô, hiện tại nên tính là thái hậu đi. Giống như hắn, trên danh nghĩa loại kia. Cảnh Nhạc ngược lại là có chút hứng thú cùng thái hậu gặp mặt một lần. Cảnh Nhạc đem Cảnh Vô Ưu đưa về thời điểm, thái hậu chính ở trong viện thưởng thức trà. Nhìn gặp chính mình nhi tử một thân chật vật sau khi trở về, nàng cũng không nhiều lắm phản ứng, chỉ là để hạ nhân đem hắn mang đến thanh tẩy. Thái hậu nhìn về phía mặc lấy long bào Cảnh Nhạc, nhẹ rêu cợt một tiếng nói, 7 năm, ngươi cuối cùng vẫn là còn sống trở về. Thái hậu để một bên cung nhân lui ra, Cảnh Nhạc cũng để cho Lý Ma Ma lui ra. Lý Ma Ma có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói thêm cái gì. Thái hậu tự tay vì Cảnh Nhạc châm trà, Cảnh Nhạc cũng vô cùng tự nhiên tại nàng đối diện ngồi xuống, đem còn có chút nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch. Thái hậu, còn nhớ cho ta trước khi rời đi nói lời. Cảnh Nhạc đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Lực đạo không lớn, lại phát ra thanh thúy tiếng vang. Thái hậu suy nghĩ không khỏi được đưa tới 7 năm trước, đó là Cảnh Nhạc bị mang đi lúc, nàng thấy qua một lần cuối. Đó là một cái mới 10 tuổi lớn hài tử, sâu không thấy đáy mắt đen nhìn chòng chọc vào chính mình đạo, hoàng hậu, nhổ cỏ không trừ gốc, ngươi sẽ phải hối hận. Năm đó, vạch trần Cảnh Nhạc nam tử thân, cũng là hoàng hậu. Ai ra nhớ đến, cho nên, ngươi là trở về báo thù sao? Thái hậu cười khẽ. Báo thù? Cảnh Nhạc thưởng thức hai chữ này. Tại lãnh cung thời gian cũng không dễ vượt qua, nhưng là bởi vì có được thái tử vụng trộm tiếp tế, giống như cũng không có quá khó chịu, chí ít tại bị chẳng quan tâm thời gian bên trong, hắn không có bị chết đói. Báo thủ giống như thật có ý tứ, cũng không phải là không thể được. Cảnh Nhạc như có điều suy nghĩ nói ra, giống là thật bị thái hậu nhắc nhở mới muốn như vậy là một dạng. Thái hậu gặp hắn như vậy thái độ không khỏi cứng lên. Nhiều năm không thấy, Cảnh Nhạc tính cách này vẫn là cùng khi còn bé giống như lúc. Thái hậu nhẹ nhẹ thở phào một cái, đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, nhìn về phía nơi khác nói, bây giờ chúng ta Cảnh Quốc, từ cái kia người bị tiến một tay che trời, hôm nay ngươi có thể ngồi lên hoàng đế vị trí, ngày mai lại sẽ như thế nào, ai có thể biết đây? Có quan hệ gì đâu, cái này Cảnh Quốc đã sớm cái kia vong a. Cảnh Nhạc chống đỡ cằm, đầu ngón tay nhẹ ra khỏe mắt nốt ruồi, nói hưng hở lại lộ ra nghiền ngẫm. Chương 312, phế. Thương mang đại lục, đất rộng không biết ước và dặm, trời cao không biết bao nhiêu. Các loại kỳ chân dị thú, quỷ dị cấm địa nhiều như sao trời. Có cường giả có thể phách thạch đoạt sông, bài sơn nhảy xuống biển. Có cường giả có thể trích tinh cầm nguyện, hủy thiên diệt địa. Thậm chí siêu thoát thiên đạo trói buộc, ngao du hoàn vũ, làm cái kia tiêu giao thế gian hồng trần tiên. Mà nhân vật chính của chúng ta bây giờ lại là một vị miễn cưỡng đạt tới tu vi thứ hai đại cảnh, tu khí cảnh tiểu yếu gà. Đường ca, bằng không ngươi vẫn là đường rút thăm đi, thành thành thật thật đi đầu quân đường tỷ, trộn lẫn cái tông môn trưởng lão đường đường, không phải cũng tiêu giao khoái hoạt gấp mà. Lúc này thời điểm Lâm Quân Diễn bên người cách đó không xa một vị nam tử trẻ tuổi nhẹ mở miệng cười. Hắn tên là Lâm Bạch Ngọc, đại trưởng lão chi tử. Tu luyện tư chất chính là này đại kiệt xuất, bị Lâm gia sở hữu trưởng bối ký thác kỳ vọng. Mà nghe nói như thế về sau, Lâm Bạch Ngọc thân một bên một vị tướng mạo dịu dàng hào phóng, dung nhan xinh đẹp thanh lệ, dáng người nở nàng cung trang mỹ phụ cũng là đạm mạc nhìn lấy Lâm Quân Diễn. Lâm thiếu gia, cung chủ đặc biệt để cho ta tới chỉ huy ngươi tiến về thần nữ cung. Có thể nghe ra, cái này cung trang mỹ phụ ngẩng đầu chỉ tiếp có chút không chào đón Lâm Quân Diễn. Dù sao cũng bởi vì tiểu tử này, thần nữ cung cung chủ Lâm Ngọc Giao cưỡng ép làm trái thần nữ cung quy định, nhận lấy trọng phạt. Mà nàng thân là thần nữ cung nguyên lão, là nhìn lấy Lâm Ngọc Giao dốc hết tâm huyết khai sáng thần nữ cung, bây giờ lại bởi vì tiểu tử này phá hủy thần nữ cung cung quy, dẫn đến hắn không chỉ có nhận lấy trọng phạt, tại thần nữ cung uy tín đều giảm xuống không ít. Ngươi trở về nói cho tỷ tỷ, ta thì không đi thần nữ cung, ta muốn chính mình sáng tạo thế lực. Lâm Quân Diễn ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, sắc mặt xem ra cũng rất bình tĩnh. Hắn thân là xuyên việt giả trọng sinh giả, hệ thống đã đến, nhưng là muốn trói chặt còn cần một cái điều kiện, đó chính là sáng tạo một phương thuộc tại chính mình thế lực. Cái gì? Sáng tạo thuộc tại chính mình thế lực? Lâm thiếu gia, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nguyên đầu chỉ tiếc nghe vậy nhất thời cao mày, trong lòng hiện ra một tia lửa giận. Nàng thần nữ cung cung chủ vì tiểu tử này thụ nặng như vậy hình phạt, kết quả là tiểu tử này vậy mà không lĩnh tỉnh, nói muốn chính mình sáng tạo thế lực. Lấy ngươi tụ khí cảnh thế lực sáng tạo quặng lông thế lực a, không bị yêu thú ăn đều xem như tốt. Ha ha ha. Đường ca, ngươi còn thật muốn rút thăm a? Ta vừa mới lời kia không có chào phúng ngươi ý tứ, nói ra thôi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi đường tỷ thế lực nhận trước đi, không mất mặt, dù sao cũng so mất đi mạng nhỏ cường không phải. Lâm Bạch Ngọc nhún vai, một mặt vô tội bộ dáng. Không chỉ có là Lâm Bạch Ngọc, cái khác Lâm gia tử đệ tại nghe đến đó đối thoại cũng toàn đều nhìn lại. Mà khi bọn hắn nghe được Lâm gia đệ nhất phế vật Lâm Quân Diễn muốn rút thăm nhận lấy thế lực bản đồ về sau, tất cả đều lắc đầu khẽ nở nụ cười. Không khác, tu khí cảnh lựa chọn tại khu không người sáng tạo thế lực có cực lớn xác suất sẽ bị yêu thú ăn hết. Ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng là như thế liền sẽ bị dán lên phế vật nhãn hiệu, cả một đời không ngóc đầu lên được. Cho nên có ít người tình nguyện bị yêu thú ăn hết, cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Bởi vậy cùng vứt bỏ mạng nhỏ, còn không bằng ngay từ đầu thì lựa chọn đầu nhập vào trưởng bối thế lực. Tuy nhiên như thế sẽ bị xem thường, nhưng lại so không biết lượng sức muốn sáng tạo thế lực mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu thời gian dài lăn lộn đến cao vị cũng có chút mặt mũi. Quân Diễn ca, bằng không ngươi vẫn là đi đường tỷ thế lực nhận trước đi. Lúc này thời điểm một người dáng dấp ngọt ngào, khí chất dịu dàng thiếu nữ đứng dậy, nàng đồng dạng là này đại thiên phú tuyệt đỉnh Lâm gia tử đệ, tên là Lâm Uyển Nhi. Thiên phú so trước đó đại trưởng lão chi tử Lâm Bạch Ngọc còn mạnh hơn. Vừa mới đầy 18 tuổi liền đạt đến tu luyện đệ tam đại cảnh giới, trúc cơ cảnh đệ ngũ trọng thiên. So với 25 tuổi còn tại tu luyện đệ nhị cảnh giới, tu khí cảnh nhất trọng Lâm Quân Diễn, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Không được Uyển Nhi, ta có tính toán của mình. Lâm Quân Diễn sờ lên Lâm Uyển Nhi đầu, Uyển cự hảo ý của nàng, đối với cái này một mực đi theo chính mình phía sau cái mông đường muội, hắn vẫn rất có hảo cảm. Nếu là đối phương về sau sáng tạo thế lực gặp phải khó khăn gì, hắn cũng dự định đủ khả năng giơ tay giúp đỡ một phen. Cái kia, tốt ta. Lâm Uyển Nhi nghe vậy cũng không có lại khuyên can, bất qua trong lòng lại âm thầm quyết định, đến lúc đó chính mình thế lực cường đại, nhất định muốn che chở chính mình Quân Diễn ca ca. Yên lặng. Phía dưới tiến hành bản đồ cấp cho rút thăm, không có ý định rút thăm đứng tại tay trái của ta một bên, rút thăm đứng tại tay phải của ta một bên. Phụ trách rút thăm chính là Lâm gia ngoại môn trưởng lão Lâm Hạo Thương. Mà hắn khi nhìn đến Lâm Quân Diễn đứng tại chính mình tay phải một bên về sau, nội tâm nhất thời khe khẽ thở dài. Tuy nhiên hắn cùng Lâm Quân Diễn phụ thân có chút giao tình, nhưng là rút thăm làm Lâm gia trọng yếu nhất bồi dưỡng nhân tài thủ đoạn, là tuyệt đối không cho phép bị âm thầm thao tác. Hắn tối đa cũng thì là có thể cho đối phương một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Không phải anh em, ngươi còn thật dự định rút thăm a? Một vị tu vi cao đến trúc cơ cảnh tam trọng Lâm gia tử đệ Lâm Thanh Trần mở miệng nói. Giờ phút này nhìn đến Lâm Quân Diễn cùng bọn hắn những thứ này trúc cơ cảnh Lâm gia tử đệ đứng chung một chỗ, là lộ ra như vậy không hợp nhau. Dù sao bọn hắn bên trong tu vi cơ bản lên đều tại trúc cơ cảnh nhất trọng thậm chí càng cao, trúc cơ cảnh trở xuống đều thức thời đứng ở bên trái. Lâm Thanh Trần, ngươi có phải hay không lấy đánh? Lâm Uyển Nhi nghe vậy nổi giận đùng đùng chừng lấy Lâm Thanh Trần, vung vẩy một chút chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Thanh Trần, im ngay, ta lúc đầu là như thế dạy bảo ngươi. Một bên một vị khác tuấn tú nam tử cũng là nhíu mày quát lớn, mà cái sau thì là một mặt không quan trọng đúng vai. Đường ca, Thanh Trần hắn nói chuyện không xuôi hay, ngươi không muốn để vào trong lòng. Tuấn tú nam tử đối với Lâm Quân Diễn ổn quyền. Hắn tên là Lâm Lạc Phong, Lâm Thanh Trần thân ca ca, trúc cơ tứ trọng thiên, là gần với Lâm Uyển Nhi Lâm gia thiên tiêu. Không sao, sau này mong rằng hai vị đường đệ nhiều hơn trông nom. Lâm Quân Diễn khoát tay áo, trong giọng nói cũng không có vẻ không vui. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc Phong cao nhìn qua. Đây là tự nhiên, Đường huynh nếu là có chuyện gì khó xử có thể tùy thời trước tới tìm ta. Tu luyện tiên phú cùng căn cốt như thế chi kém còn có thể có được như thế tâm cảnh, thật có chút bất phàm, hơi kết giao cũng không phải không thể. Có điều hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, dù sao đối phương hạn mức cao nhất như thế, tương lai cùng huynh đệ bọn họ hai người cực lớn có thể sẽ không lại sinh ra quá lớn giao tiếp. Cái này Lạc Phong đường đệ tâm tính cùng giáo dưỡng cũng không tệ. Lâm Quân Diễn ở trong lòng phê bình một câu. Tuy nhiên hắn có thể nhìn ra chính mình những thứ này đường đệ đường muội nhìn về phía mình ánh mắt mang theo khinh thị, nhưng lại không có vì vậy tức giận. Bởi vì hắn biết những người này phẩm tính không xấu, khinh thị hắn cũng là bởi vì hắn tu vi sát thực quá thấp, tu luyện thiên phú và căn cốt quá kém. Phía dưới căn cứ tu vi mạnh yếu theo thứ tự tới rút thăm. Theo Lâm Hạo Thương mở miệng, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Nàng trúc cơ ngũ trọng thiên tu vi, không thể nghi ngờ là tại chỗ cao nhất. Quân Diễn ca, ta đi. Chương 313, nhất định phải. Hắn tổng cảm giác mình cái này thu một cái duy nhất đồ nhi có chút muốn câu dẫn hắn ý tứ. Đối phương không phải là muốn vì chính mình đúc thành lưu ly bất diệt thân thể a? Thất ra trong đầu bất lương ý nghĩ, Quân Lăng Thiên ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ngươi thế nhưng là ta duy nhất đồ nhi, ta làm sao lại không muốn ngươi? Liền biết sư tôn tốt nhất rồi. Cố Tiên Nhi nói trực tiếp cho Quân Lăng Thiên một cái đại đại gấu ôm. Sau đó lại một mặt đỏ ửng buông ra. Tốt, vi sư lần trước giao cho ngươi thần thông nắm giữ như thế nào? Hồi sư tôn, cái kia đạo thần thông ta đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cố Tiên Nhi một mặt ngạo kiều mở miệng, có thể tại thời gian một năm bên trong đem thứ nhất thần thông tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thiên phú không thể bảo là không cường đại. Ồ, thi triển cho vi sư nhìn xem. Đối với Cố Tiên Nhi có thể đem vậy thì thần thông tu luyện tới cảnh giới tiểu thành hắn cũng có một tia ngoài ý muốn. Tốt, sư tôn ngươi nhìn kỹ. Hái sao? Cố Tiên Nhi toàn bộ người đi tới giữa không trung, lập tức trực tiếp vươn chính mình thon thon tay ngọc, nhắm ngay một khối vẫn thạch khổng lồ. Dù sao nàng còn không cách nào hướng Quân Lăng Thiên một dạng làm đến chân chính hái sao, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chọn một cái nhỏ một chút. Sau một khắc, một cái hư huyễn đại thủ thì xuất hiện ở viên kia vẫn thạch trên không, lập tức trực tiếp đem bao trùm. Một lát sau Cố Tiên Nhi mở ra bàn tay, bên trong chính là nhưng đã xuất hiện một viên nho nhỏ vẫn thạch. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Quân Lăng Thiên lại vì Cố Tiên Nhi chỉ điểm một số chi tiết phương diện không đủ, lập tức liền để hắn tự mình lĩnh hội. Hắn sợ chính mình lại cùng cái này tiểu nhi tử tiếp tục chờ đợi dễ dàng không chịu được dụ hoặc, đúc thành lưu ly bất diệt thân thể. Mà lại hắn còn có lấy hai cái mỹ tiểu nương chờ lấy hắn sủng hạnh đây. Quân Lăng Thiên cũng không có quên, chính mình hôn trong phòng còn có mỹ tiểu nương chờ lấy hắn. Nghĩ tới đây, Quân Lăng Thiên thân ảnh dần dần biến mất, làm xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở hôn trong phòng. Một đêm này nhất định là một cái không ngủ đêm, bởi vì bên trên bầu trời lôi điện đan xen, mưa rào tầm tã hạ một đêm đều không có ngừng nghỉ. Vài ngày sau, Quân Lăng Thiên thần thanh khí sảng đẩy cửa rời đi phòng cưới, mà chờ ở bên ngoài đã lâu Quân gia trưởng lão nhất thời tiến lên đón. Thiếu chủ, thứ 6.970 tổ nói muốn ngươi đi bái kiến hắn một chút. Thứ 6.970 tổ. Nghe nói như vậy Quân Lăng Thiên nhíu nhíu mày, hắn cũng không nhận ra cái này cái gì 6.970 tổ. Thiếu chủ, cái này 6.900 kỳ thật tổ là ta Quân gia. Cái kia Quân gia trưởng lão đem Quân Vô Địch lai lịch đại khái nói một tiếng. Tốt, ta đã biết, ta lập tức đi ngay gặp hắn. Quân Lăng Thiên tại nghe xong vị kia Quân gia trưởng lão giải thích về sau cũng hiểu tới. Cái này cái gì cái gọi là Quân gia thứ 6 trước 970 tổ tựa hồ là Quân gia khí vận chi tử a, hắn liền nói hắn Quân gia gia đại nghiệp đại, làm sao có thể không có có khí vận chi tử tồn tại. Nguyên lai đều ngủ say. Bất quá như là dựa theo đối phận tới, đối phương vẫn là tổ tông của hắn đâu, hắn đến cùng muốn hay không làm thịt đối phương đâu. Bộ bản thảo bên trong, trước mặt vị này thiếu niên, cũng là so Cảnh Nhạc còn nhỏ hơn tới một tuổi trước thái tử. Cảnh Vô Ưu. Kỳ thật mặc kệ là Cảnh Nhạc vẫn là Cảnh Vô Ưu, bọn hắn xuất sinh đều là có thụ mong đợi, chỉ là đáng tiếc hai người đều không có có kết quả gì tốt, hắn bị lưu đày, Cảnh Vô Ưu cũng biến thành xí ngốc. Hiện tại hắn trở về, Cảnh Vô Ưu vẫn là xí ngốc. Cho nên nói, Cảnh Nhạc còn tính là may mắn. Bóng, bóng. Cảnh Vô Ưu chỉ trong tay mình tay, vừa chỉ lãnh cung cửa lớn. Cửa bị người xấu đóng lại, ta. Ngắn ngủi một câu, Cảnh Vô Ưu nói tốt nửa ngày, nhưng là Cảnh Nhạc nghe hiểu. Đối với người nào đem Cảnh Vô Ưu nhốt tại trong lãnh cung cũng không nhiều lắm hứng thú, hắn đổ là có đem Cảnh Vô Ưu tự mình đưa về hứng thú, muốn nói tiên hoàng hậu. Nô, hiện tại nên tính là thái hậu đi. Giống như hắn, trên danh nghĩa loại kia. Cảnh Nhạc ngược lại là có chút hứng thú cùng thái hậu gặp mặt một lần. Cảnh Nhạc đem Cảnh Vô Ưu đưa về thời điểm, thái hậu chính ở trong viện thưởng thức trà, nhìn gặp chính mình nhi tử một thân chật vật sau khi trở về, nàng cũng không nhiều lắm phản ứng, chỉ là để hạ nhân đem hắn mang đến thanh tẩy. Thái hậu nhìn về phía mặc lấy long bào Cảnh Nhạc, nhẹ rêu cợt một tiếng nói, 7 năm, ngươi cuối cùng vẫn là còn sống trở về. Thái hậu để một bên cung nhân lui ra, Cảnh Nhạc cũng để cho Lý Ma Ma lui ra. Lý Ma Ma có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói thêm cái gì. Thái hậu tự tay vì Cảnh Nhạc châm trà, Cảnh Nhạc cũng vô cùng tự nhiên tại nàng đối diện ngồi xuống, đem còn có chút nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch. Thái hậu, còn nhớ cho ta trước khi rời đi nói lời. Cảnh Nhạc đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, lực đạo không lớn, lại phát ra thanh thúy tiếng vang. Thái hậu suy nghĩ không khỏi được đưa tới 7 năm trước, đó là Cảnh Nhạc bị mang đi lúc nàng thấy qua một lần cuối. Đó là một cái mới 10 tuổi lớn hài tử, sâu không thấy đáy mắt đen nhìn chòng chọc vào chính mình đạo, hoàng hậu, nhổ cỏ không trừ gốc, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Năm đó, vạch trần Cảnh Nhạc nam tử thân, cũng là hoàng hậu. Ai ra nhớ đến, cho nên, ngươi là trở về báo thù sao? Thái hậu cười khẽ. Báo thù? Cảnh Nhạc thưởng thức hai chữ này. Tại lãnh cung thời gian cũng không dễ vượt qua, nhưng là bởi vì có được thái tử vụng trộm tiếp tế, giống như cũng không có quá khó chịu, chí ít tại bị chẳng quan tâm thời gian bên trong, hắn không có bị chết đói. Báo thù giống như thật có ý tứ, cũng không phải là không thể được. Cảnh Nhạc như có điều suy nghĩ nói ra, giống là thật bị thái hậu nhắc nhở mới muốn như vậy làm một dạng. Thái hậu gặp hắn như vậy thái độ không khỏi cứng lên. Nhiều năm không thấy, Cảnh Nhạc tính cách này vẫn là cùng khi còn bé giống như lúc. Thái hậu nhẹ nhẹ thở phào một cái, đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, nhìn về phía nơi khác nói, bây giờ chúng ta Cảnh Quốc, từ cái kia người bị tiến một tay che trời, hôm nay ngươi có thể ngồi lên hoàng đế vị trí, ngày mai lại sẽ như thế nào, ai có thể biết đây. Có quan hệ gì đâu, cái này Cảnh Quốc đã sớm cái kia vong a. Cảnh Nhạc chống đỡ cằm, đầu ngón tay nhẹ ra khóe mắt nốt ruồi, nói hững hờ lại lộ ra nghiền ngẫm. Thái hậu gặp hắn như vậy không thèm để ý thái độ, không khỏi chân mày cau lại. Tuy là thái hậu, tuổi tác cũng bất quá ngoài 30, hào hoa phong nhã. Thân là Cảnh Quốc thái hậu, dung mạo của nàng nhất định là tốt, nhưng khi mọi người gặp qua đã chết hiền phi, thì sẽ phát hiện, cho dù tốt hình dạng cũng không gì hơn cái này. Cảnh Nhạc, ngươi không muốn tranh đoạt, lại vì sao trở về? Thái hậu trầm giọng hỏi. Nàng thái hậu thân phận, ngoại trừ quản lý hậu cung liền không hắn dùng, mà Cảnh Nhạc cái này hoàng đế, càng là cái gì đều không làm được. Hoàng đế bù nhìn, cũng là triệt triệt để khôi lỗi. Tại Cực Nhạc huyện chết quá nhiều trở về, cũng không biết có phải hay không là phong thủy của nơi đó phu nhân tốt, bất kể như thế nào tử đều không thể chết đi, cho nên ta muốn chuyển sang nơi khác. Cảnh Nhạc cười khẽ, nói tiếp. Thế nhân đều nói hoàng cung tựa như phong thủy bảo địa, cho nên ở chỗ này, ta khẳng định liền có thể thoại nguyện đi. Mặc dù đã đăng cơ, nhưng là người bên cạnh đều không có đem hắn xem như nghiêm chỉnh hoàng đế đối đãi, chỗ lấy sẽ ăn mặc không lo đại khái cũng là vị kia tên là Bùi Hoài Trường ấn bằng dao, cho nên Cảnh Nhạc hoàn toàn không có tự xưng là cô thói quen. Cô, người cô đơn, là thật cũng có chút thảm. Cảnh Nhạc trước mắt còn không quá muốn dạng này. Thái hậu tâm lạnh, nhẹ nhàng che chán. Đông Nguyễn Bạch lặng yên một khắc, sau đó nói, ta không có nói muốn cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Nàng khổ cực như vậy bỏ ra ngoài ma vực, chính là vì trở lại Thiên Diễn Tông. Đông Lương Bình hắn cũng không nhận ngươi. Thủy Thiên Nhạn thanh âm lạnh lùng. Bởi vì ta còn không có chứng minh ta chính là nữ nhi của bọn hắn. Ngự kiếm tốc độ đột nhiên nhanh, Đông Nguyễn Bạch vì để tránh cho rơi xuống trực tiếp chăm chú níu lại Thủy Thiên Nhạn đã nổi lên y phục. Chờ hai người rơi xuống đất, Thủy Thiên Nhạn nắm bắt Đông Nguyễn Bạch gương mặt, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, ngươi nói một chút ngươi sao thì như vậy bất tranh khí, ở kiếp trước là như vậy còn chưa tính, một thế này vẫn là như thế. Tựa như không sai, Thủy Thiên Nhạn là trọng sinh mà đến. Kiếp trước nàng và sư tỷ vẫn còn có 9 cái sư muội cũng chưa rời đi Thiên Diễn Tông, nhưng là các nàng cũng cho rằng Đông Nguyễn Bạch là cái đồ giả mạo, chỗ lấy đối đãi nàng cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Có thể, Thủy Thiên Nhạn còn nhớ rõ tại cái kia chàng trong mưa to, nàng không địch lại kiếm tu bị đánh hấp hối đổ vào thủy bạc bên trong lúc. Là nàng, là cái này bị các đại tông môn phỉ nhổ đồ giả mạo, trên thực tế là thật sư muội Đông Nguyệt Bạch, nàng tỉ mỉ lau sạch nàng dòng máu trên mặt, đem nàng nâng lên bỏ vào một cái hố bên trong. Dùng đến sau cùng một tia ý thức nàng nhìn thấy, bên người nàng cái khác 10 cái hố, đó là sư tỷ của nàng cùng sư muội nhóm. Cái này rõ ràng tự thân khó đảm bảo ngày xưa sư muội, lại vì bọn nàng thu thi, mà còn tại trạng thái bên ngoài Đông Nguyệt Bạch như đầu, còn chưa phát lên ý tưởng gì liền trông thấy trước mắt tung bay hai hàng chữ. Ngoa tạo, cái này nhị sư tỷ là trọng sinh. Chơi ạ. Tác giả cực kỳ khắc bụt. Bụt là cái gì? Đông Nguyệt Bạch nghe không hiểu, nhưng là trọng sinh nàng là minh bạch. Bởi vậy, nàng nhìn về phía Thủy Thiên Nhạn ánh mắt nhiều tia cổ quái. Nhưng chung quy là người khác sự tình, Đông Nguyệt Bạch mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Phiền phức giải khai ngươi tại trên người của ta hạ giam cầm, ta muốn về Thiên Diễn Tông. Đông Nguyệt Bạch chỗ lấy sẽ như vậy ngoan ngoan theo Thủy Thiên Nhạn, bắt đầu từ bỏ ra ngoài ma vực lúc liền sẽ Thủy Thiên Nhạn hạ giam cầm. Thủy Thiên Nhạn tiểu diễm mặt càng phát lạnh, đánh giá cái này gầy đáng thương tiểu sư muội. Lắc lắc đầu nói, không được. Nói xong liền tiếp theo ngự kiếm, hướng Vô Nguyên Tông mà đi. Giác tỉnh ở kiếp trước ký ức lúc, Thủy Thiên Nhạn chuyện thứ nhất chính là đi tới ma vực phong ấn miệng, ngày qua ngày chờ đợi, cuối cùng đem cái kia thỏ đầu ra sư muội cho bắt được. Một thế này nàng sẽ hộ tiểu sư muội chu toàn, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng tại Thiên Diễn Tông bị người căm ghét. Chỉ là không biết sư tỷ cùng hắn sư muội hắn phải chăng cũng giác tỉnh ở kiếp trước ký ức. Đến mức Đông Nguyện Bạch à, nhìn thật tốt nói là nói không thông, cho nên nàng quyết định đổi một loại thuyết pháp. Nàng nói rất là đáng thương, ta tại ma vực thụ nhiều năm như vậy khổ, thật vất vả đánh bậy đánh bạ rời đi ma vực chính là vì trở lại Thiên Diễn Tông, như thế ta mới có thể ăn no bụng. Lời nói đến nơi này, trong ngực đột nhiên trầm xuống, vô ý thức đưa tay ôm lấy, chỉ thấy trong ngực nhiều mấy chục cái linh quả. Đông Nguyện Bạch hai con mắt hơi hơi phóng đại, câu nói kế tiếp tùy theo tràn ra, mà cấm. Cổ giống như là vỏ chăn cái gì, chỉ là Thủy Thiên Nhạn tốc độ quá nhanh, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc chỉ nhìn thấy rủ xuống ở trước ngực nạ chỉ phòng bị. A thứ này nàng nghe nói qua, nghe nói là có thể đem ra chứa đồ vật. Dường như sợ Đông Nguyện Bạch không biết, Thủy Thiên Nhạn cũng giải thích nói, đây là ta dự bị nạ chỉ phòng bị, hôm nay thì đưa cho ngươi, bên trong có các loại mùa vụ kiểu mới nhất thức quần áo, còn có linh thạch. Đông Nguyện Bạch nhìn lấy trong lòng bàn tay thêm ra túi tiền, nàng nhẹ nhàng điên điên, cái này trọng lượng, nhìn đến không ít. Ăn no mà cấm thêm vào tiền, tốt như vậy thương lượng, Đông Nguyện Bạch hai mắt tỏa sáng. Cái kia, còn chưa đủ. Thủy Thiên Nhạn quay đầu, mắt sắc không hiểu. Nghĩ thầm tiểu sư muội này còn trách khó thỏa mãn, nhưng đây là nàng tự mình mang đi tiểu sư muội, nàng cảm thấy nàng cần phải dùng càng nhiều kiên nhẫn, nhưng cùng lúc muốn dạy sẽ tiểu sư muội không thể lòng tham không đáy. Cho nên nàng nói, tiểu sư muội, chờ ngươi những thứ này sử dụng hết ta lại cho ngươi. Ý tứ cũng là đằng sau nàng lại nói tới yêu cầu gì là sẽ không bị đồng ý. Đông Nguyện Bạch nhẹ nhàng ồ một tiếng cúi đầu xuống. Ai? Thật sự là thật là đáng tiếc, sớm biết câu đầu tiên thì nói mình cần thiết vật. Nhìn lấy cái này linh quả cùng nạ chi phòng bị còn có túi tiền. Lần nữa thật sâu thở dài. Ngự kiếm đi vào Vô Nguyên Tông, Thủy Thiên Nhạn đầu tiên là cho nàng phân phối một cái sân phong. Cái này, cả cái địa phương đều là ta sao? Đông Nguyện Bạch trừng lớn mắt, kinh ngạc cực kỳ. Đúng, ta trước nói cho ngươi phía dưới Vô Nguyên Tông tình huống, trước mắt tại trong tông ngoại trừ chúng ta cũng chỉ có đại sư tỷ tại, bất quá đại sư tỷ bây giờ đang bế quan, ngươi cũng hẳn là không gặp được nàng, mấy ngày nay ta sẽ khá bận điệu, có thể sẽ không rảnh bận tâm đến ngươi, cho nên ngươi thì tạm thời ăn trước linh quả đỡ đói. Thủy Thiên Nhạn cẩn thận giao phó, sau đó lại từ trong tay áo móc ra một cái nạ chỉ phòng bị. Trong này sẽ có ngươi tất cả cần thiết chi vật, Tiểu Bạch, ngoan ngoãn đợi tại Tuyền Ngọn núi nơi này tu luyện. Thủy Thiên Nhạn vội vàng mà đến, cũng vội vàng rời đi. Nhìn lấy cái kia biến mất ở trong màn đêm áo đỏ nữ tử, Đông Nguyện Bạch giật giật cổ tay, phát giác cấm lệnh còn không có biến mất. Mi đầu nhẹ trao lại. Đáng chết, ăn linh quả đỡ đói, cái kia nói hay không ta thật hâm mộ a. Còn có hai cái nạ chỉ phòng bị đâu? Ma nữ này đến cùng là đi cái gì vận cất chó? Nhìn trước mắt lại xuất hiện phụ đề, Đông Nguyện Bạch nhẹ nhàng á một tiếng, bất động thanh sắc đi lòng vòng nhãn cầu, nàng cho là mình ngụy trang rất tốt, nhưng là phản ứng của nàng đều được thu vào lúc này. Lần này, phụ đề nhạy càng thêm lợi hại. Kỳ thật, rất sớm trước đó ta liền muốn hỏi, ma nữ này có phải hay không có thể nhìn thấy chúng ta phát khung bình luận a? Ai nha, ngươi nói như vậy ta cũng phát hiện, lúc trước thì là lần đầu tiên tới manh mới tại khung bình luận phim đấu, ma nữ này mới biết được như thế nào thoát đi ma vực. Hello, ma nữ. Hello, hello. Khung bình luận ảo ảo phát ra nói đúng lắm, bọn hắn là thăm dò Đông Nguyện Bạch phải chăng có thể thấy được. Chỉ tiếc Đông Nguyện Bạch cũng không để ý tới, phải nói là nàng căn bản cũng không biết hẻo lộn là có ý gì. Gặp phụ đề không lại thảo luận bọn hắn nói tới nội dung cốt truyện, Đông Nguyện Bạch đem Thủy Thiên Nhạn cho đồ đạc của nàng thật tốt thu lại, hướng cái này Tuyền Ngọn núi bên trong cái kia duy nhất trong phòng đi đến. Đông Nguyện Bạch là cái thích ứng năng lực rất mạnh người, biết mình tạm thời không thể rời bỏ nơi này, cho nên nàng rửa mặt, trải giường chiếu, chuẩn bị mị mị ngủ một giấc. Thế mà đầu vừa trên gối cái gối, bên ngoài đột nhiên truyền đến như là dã thú tiếng gầm. Nương theo lấy bịch một tiếng giống, tiếng gầm biến mất. Nhưng là Đông Nguyện Bạch lại từ trên giường nhảy dựng lên. Ai nha nha ai nha nha ơi ngọa tạo, nháo quỷ. Đông Nguyện Bạch không thèm đếm xỉa đến phụ đề, thận trọng tiến đến cạnh cửa, lặng lẽ mở cửa ra một cái khe hở, tra xét bên ngoài là tình huống như thế nào. Đêm vẫn là đêm, nhưng là ở dưới ánh trăng, Đông Nguyện Bạch trông thấy cửa bị nện một cái hố cực lớn. Ma trong hố, đỉnh đầu hai sừng, nắm giữ bốn chảo, toàn thân giống như là bị lôi điện bổ giống như hắc đoàn chính dây rủa lấy, chật vật theo trong hố lớn bò ra ngoài, mang theo lảo đảo nghiêng ngã hướng nàng bên này đi tới. Chương 314, không đánh. Tu vi một đường kéo lên, thánh tôn cảnh, chí tôn cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh. Cái gì? Ngươi tu vi lại là đại đế? Quân vô địch tại thấy cảnh này về sau cả người đều choáng váng. Trước đó vị kia quân gia con cái đời sau không phải nói này đại quân gia thiếu chủ tuổi tác mới hơn 30 sao? hơn 30 tu vi thì đạt đến đại đế cảnh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chuẩn xác mà nói ta cảnh giới chính là bán tiên chi cảnh. Quân Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời trên thân thể quanh quẩn lấy một tầng xuất trần phiếu miểu khí tức. Bất quá một lát sau cỗ này xuất trần khí tức lại biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa về tới đế cảnh sơ kỳ. Mà Quân Vô Địch tại biết tin tức này chi sau đầu trực tiếp đứng máy. Cái gì đồ chơi? Trước mắt cái này cùng hắn đối chiến tiểu tử lại là nửa tiên. Thông. Hết thảy đều nghĩ thông rồi. Chắc không được đối phương có thể tại Thánh Hoàng cảnh phát huy ra chuẩn đế cảnh thậm chí đế cảnh thực lực. Nguyên lai nhân ra lại là một vị tiên nhân a, tới đi, thi triển ra ngươi toàn lực đánh với ta một trận. Lúc này thời điểm Quân Lăng Tiên thanh âm lần nữa truyền đến Quân Vô Địch trong lỗ tai. Nhưng là giờ phút này Quân Vô Địch chiến ý cũng đã biến mất hầu như không còn. Nhân ra thế nhưng là tiên nhân a, hắn một cái đại đế hậu kỳ con kiến hôi cùng đối phương đánh nhau đây không phải là thuần thuần tìm thai vạ mà. Không đánh không đánh. Hiện tại Quân Vô Địch chỉ muốn biết một việc, cái kia ngay tại lúc này Quân Lăng Tiên mấy tuổi? Quân gia vị kia trưởng lão nói hắn là hơn 30 là chân thật sao? Bất quá tình huống hiện tại hắn lại không thể trực tiếp hỏi. Làm sao? Thay gia tộc dự thi danh ngạch từ bỏ. Quân Lăng Tiên cười trêu đùa một câu. Từ bỏ, có ngươi tham gia càng thêm có bảo hộ. Quân Vô Địch bất đắc dĩ khoát tay áo. Cái này hắn ngược lại là nghĩ muốn a, nhưng là muốn đến sao? Cho nên lão tổ ngươi đến cùng là quân gia đời thứ mấy tộc nhân? Cái này đến Quân Vô Địch trái lại gọi Quân Lăng Tiên lão tổ. Nghĩ đến lúc trước hắn cao cao tại thượng, mà lại Quân Lăng Tiên còn gọi hắn lão tổ, hắn liền không nhịn được lau mồ hôi. Đối phương sẽ không phải mang thù a? Ta, ngươi không phải là đã biết sao? Ta chính là này đại quân gia thiếu chủ. Quân Lăng Tiên mở miệng cười nói, nhưng là hắn lại không biết mình mà nói nghe vào Quân Vô Địch trong thai là cỡ nào lôi nhân. Cái gì? Ngươi thật cũng là đương thời quân gia thiếu chủ? Vậy ngươi bây giờ tuổi tác? Quân Vô Địch vừa định hỏi ra trong lòng lớn nhất tin tức muốn biết, lại vội vàng ngừng. Bởi vì hắn cảm thấy dạng này có chút đường đột. Dù sao hiện tại đứng ở trước mặt hắn cũng không phải cái gì quân gia thiếu chủ, mà chính là một vị hàng thật giá thật tiên nhân. Ngươi biết tin tức đều là thật. Quân Lăng Tiên cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chỉ có đánh nát Quân Vô Địch cái kia chỉ có kiêu ngạo, hắn có thể thuận lợi đem thu phục. Không sai, cái này Quân Vô Địch hắn không định chém giết, mà là chuẩn bị đem thu để bản thân sử dụng. Dù sao có thần thông đạo tâm trùng ma có thể trực tiếp đem biến thành chính mình nô lệ. Thật, lại là thật. Trên cái thế giới này vậy mà thật sự có không phù hợp lẽ thường yêu nghiệt. Quân Vô Địch giờ phút này thần sắc có chút tiêu điều, một cô mãnh liệt cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Chớ nhìn hắn trương tuổi trẻ, nhưng là thức tỉnh tu luyện 5 tháng cùng nhau cũng có mấy trăm năm. Nếu là tăng thêm ngủ say thời gian, hắn đều mấy trăm vạn tuổi. Ngày mai bổ sung. Cái kia, còn chưa đủ. Thủy Thiên Nhạn quay đầu, mắt sắc không hiểu. Nghĩ thầm tiểu sư muội này còn trách khó thỏa mãn, nhưng đây là nàng tự mình mang đi tiểu sư muội, nàng cảm thấy nàng cần phải dùng càng nhiều kiên nhẫn, nhưng cùng lúc muốn dạy sẽ tiểu sư muội không thể lòng tham không đáy. Cho nên nàng nói, "Tiểu sư muội, chờ ngươi những thứ này sử dụng hết ta lại cho ngươi." Ý tứ cũng là đằng sau nàng lại nói tới yêu cầu gì là sẽ không bị đồng ý. Đông Uyển Bạch nhẹ nhàng ồ một tiếng cúi đầu xuống. "Ai, thật sự là thật là đáng tiếc, sớm biết câu đầu tiên thì nói mình cần thiết vật." Nhìn lấy cái này linh quả cùng nạ chi phòng bị còn có túi tiền, lần nữa thật sâu thở dài, ngự kiếm đi vào Vô Nguyên Tông, Thủy Thiên Nhạn đầu tiên là cho nàng phân phối một cái sân phong. "Cái này, cả cái địa phương đều là ta sao?" Đông Uyển Bạch trừng lớn mắt, kinh ngạc cực kỳ. "Đúng, ta trước nói cho ngươi phía dưới Vô Nguyên Tông tình huống, trước mắt tại trong tông ngoại trừ chúng ta cũng chỉ có đại sư tỷ tại, bất quá đại sư tỷ bây giờ đang bế quan, ngươi cũng hẳn là không gặp được nàng, mấy ngày nay ta sẽ khá bận điệu, có thể sẽ không dành bận tâm đến ngươi, cho nên ngươi thì tạm thời ăn trước linh quả đỡ đói." Thủy Thiên Nhạn cẩn thận giao phó, sau đó lại từ trong tay áo móc ra một cái nạ chỉ phòng bị. "Trong này sẽ có ngươi tất cả cần thiết chi vật, Tiểu Bạch, ngoan ngoãn đợi tại Tuyền Ngọn núi nơi này tu luyện." Thủy Thiên Nhạn vội vàng mà đến, cũng vội vàng rời đi. Nhìn lấy cái kia biến mất ở trong màn đêm áo đỏ nữ tử, Đông Uyển Bạch giật giật cổ tay, phát giác cấm lệnh còn không có biến mất. Mi đầu nhẹ chau lại. "Đáng chết, ăn linh quả đỡ đói, cái kia nói hay không ta thật hâm mộ a. Còn có hai cái nạ chỉ phòng bị đâu? Ma nữ này đến cùng là đi cái gì vận cất chó?" Nhìn trước mắt lại xuất hiện phụ đề, Đông Uyển Bạch nhẹ nhàng á một tiếng, bất động thanh sắc đi lòng vòng nhãn cầu, nàng cho là mình ngụy trang rất tốt, nhưng là phản ứng của nàng đều được thu vào lúc này. Lần này, phụ đề nhạy càng thêm lợi hại. "Kỳ thật, rất sớm trước đó ta liền muốn hỏi, ma nữ này có phải hay không có thể nhìn thấy chúng ta phát khung bình luận a?" "Ai nha, ngươi nói như vậy ta cũng phát hiện, lúc trước thì là lần đầu tiên tới manh mới tại khung bình luận phim đấu, ma nữ này mới biết được như thế nào thoát đi ma vực." "Kheo đồ, ma nữ." "Kheo đồ, kheo đồ." Khung bình luận ảo ảo phát ra nói đúng lắm, bọn hắn là thăm dò Đông Nguyện Bạch phải chăng có thể thấy được. Chỉ tiếc Đông Nguyện Bạch cũng không để ý tới, phải nói là nàng căn bản cũng không biết hẻo lộn là có ý gì. Gặp phụ đề không lại thảo luận bọn hắn nói tới nội dung cốt truyện, Đông Uyển Bạch đem Thủy Thiên Nhạn cho đồ đạc của nàng thật tốt thu lại, hướng cái này Tuyền Ngọn núi bên trong cái kia duy nhất trong phòng đi đến. Đông Uyển Bạch là cái thích ứng năng lực rất mạnh người, biết mình tạm thời không thể rời bỏ nơi này, cho nên nàng rửa mặt, trải giường chiếu, chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Thế mà đầu vừa trên gối cái gối, bên ngoài đột nhiên truyền đến như là dã thú tiếng gầm. Nương theo lấy bịch một tiếng giống, tiếng gầm biến mất. Nhưng là Đông Uyển Bạch lại từ trên giường nhảy dựng lên. "Ai nha nha, ai nha nha, ôi ngọa tảo, nhỏ quỷ." Đông Uyển Bạch không thèm đếm xỉa đến phụ đề, thận trọng tiến đến cạnh cửa, lặng lẽ mở cửa ra một cái khe hở, tra xét bên ngoài là tình huống như thế nào. Đêm vẫn là đêm, nhưng là ở dưới ánh trăng, Đông Uyển Bạch trông thấy cửa bị nện một cái hố cực lớn. Ma trong hố, đỉnh đầu hai sừng, nắm giữ bốn chảo, toàn thân giống như là bị lôi điện bổ giống như hắc đoàn chính dây rủa lấy, chật vật theo trong hố lớn bò ra ngoài, mang theo lảo đảo nghiêng ngã hướng nàng bên này đi tới. "Ngươi nói nàng là con ta, nhưng có căn cứ?" Thiên Diễn Tông tông chủ Đông Lương Bình lông mày trái tim nhảy một cái, đối với cái này bị ngày xưa đồ đệ mang về thiếu nữ mắt lạnh nhìn nhau, cái này cùng hắn cùng phu nhân hoàn toàn không có một tia giống nhau thiếu nữ, làm sao có thể sẽ là nữ nhi của bọn hắn. Chỉ thấy thiếu nữ thân mang tẩy tới trắng bệ y phục, tóc dài cũng là sinh hơi cuộn phát cháy, lại nhìn nàng cặp kia đã vết nứt lộ ra ngón tay cái dài. Tại chỗ người khác trong lòng có cùng một cái nghi vấn. Tại cái này phồn hoa thịnh thế, đến tột cùng là địa phương nào sẽ để cho nàng sinh tồn chật vật như thế? Mặc áo đỏ thủy thiên nhạn vuốt thiếu nữ trên trán tóc rối, lộ ra giữa lông mày cái kia như là hỏa diễm giống như bớt. 17 năm trước ai không biết Thiên Diễn Tông tông chủ phu nhân sinh hạ một nữ, nàng sinh ra giữa lông mày tự mang hỏa diễm bớt, tại 10 năm trước mất đi đến bây giờ chưa tìm về. Thủy Thiên Nhạn mắt lạnh một nghiêng, nhìn về phía Đông Lương Bình. Sâu xa nói, chớ nói, ngươi liền nữ nhi ruột thịt của mình đều không muốn nhận nhau. Hỏa diễm bớt. Lời vừa nói ra, các tông môn cửa ánh mắt đồng thời rời về phía thiếu nữ giữa lông mày. Thật sự là hỏa diễm bớt. Chẳng lẽ lại nàng thật sự là Thiên Diễn Tông tông chủ thất lạc nhiều năm nữ nhi? Thế nhưng là, mấy năm trước Thiên Diễn Tông không phải thông báo thiên hạ, Thiên Diễn Tông tông chủ chi nữ đã tìm trở về rồi sao? Mấy năm trước Thiên Diễn Tông phát sinh hai chuyện lớn, một là tìm về lạc đường nhiều năm nữ nhi, hai là trong tông môn 11 vị nữ đệ tử đều là tự phế tu vi, lưu lại sở hữu linh thạch cùng đan dược, rõ ràng thoát ly Thiên Diễn Tông. Trung quanh các tông môn người thảo luận nước sôi lửa bỏng, mà đương sự người Đông Nguyện Bạch lại là trừng mắt lên. Trước mắt lại thổi qua nhất đoạn mạc danh kỳ diệu phụ đề. Tìm đường chết đi, tìm đường chết đi, dù sao tuyệt đối sống không quá hai tập hợp. Lúc này thời điểm, đột nhiên vang lên một đạo giọng thanh thúy. Thế nhưng là nhị sư tỷ, nếu như nàng là phụ thân nữ nhi, cái kia ta là ai? Thiếu nữ khuôn mặt thanh lãnh, một bước một vang đi đến. Nàng đầu tiên là cùng Đông Lương Bình hành lễ, sau đó lại cùng các đại tông môn đám tông chủ sau khi hành lễ, mới chậm rãi quay đầu, nàng giữa lông mày đồng dạng có được hỏa diễm bớt, mà lại so với Đông Nguyên Bạch, nàng bất nhan sắc càng thêm diễm lệ đỏ. Sư muội của ta tên là Đông Nguyên Bạch, ngươi gọi Đông Nguyên Bạch sao? Thủy Thiên Nhạn cười lạnh, khẽ vây hồng tụ tiếp tục nói, ta cùng ngươi cái này đồ giả mạo không có chuyện gì để nói, hôm nay ta thì muốn hỏi một chút Thiên Diễn Tông tông chủ, người nữ nhi ruột thịt Đông Nguyên Bạch, đến cùng là nhận vẫn là không nhận? Được xưng là đồ giả mạo, Đông ngậm vui mừng trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc, nhưng câu nói này nàng đích sắc cũng không có cách nào phản bác, bị phụ thân tìm về lúc nàng cũng từng nghĩ tới dùng về lúc đầu tên. Nhưng nhớ tới mấy năm trước cái kia để cho nàng đến bây giờ đều trong lòng sinh ra sợ hãi thấy. Nàng mím mím môi, nhất thời không có lên tiếng. Đầu mâu lần nữa chỉ hướng Đông Lương Bình, hắn đánh giá thân thể gầy gò, sắc mặt tóc vàng thiếu nữ, lại nhìn cùng mình cùng phu người hình dáng có năm phần tương tự Đông ngậm vui mừng. Đấy lòng cười lạnh. Bản tông chủ minh bạch ngươi tại ghi hận vi sư đem các ngươi trục xuất sư môn, nhưng hôm nay cử động lần này như là nháo kịch, nếu như ngươi tiếp tục náo loạn cứu đừng trách vi sư không niệm tình xưa. Thủy Thiên Nhạn mắt sắc kiên định, đối với hắn mà nói cũng không có phẫn nộ thất thố, chỉ là hỏi. Cho nên nói, Thiên Diễn Tông tông chủ, ngươi không nhận Đông Nguyện Bạch vì ngươi trí nữ thật sao? Vâng. Đông Lương Bình chỉ cảm thấy buồn cười. Giống chính là vì đạt được cái chữ này, Thủy Thiên Nhạn nhìn về phía những tông môn khác môn chủ nói, đây là Thiên Diễn Tông tông chủ chính miệng nói, hôm nay ta đại biểu Vô Nguyên Tông thỉnh tông chủ các tông làm chứng. Thủy Thiên Nhạn kéo Đông Nguyện Bạch tay, từng chữ hướng tất cả mọi người tuyên cáo. Từ nay về sau, Đông Nguyện Bạch cùng Thiên Diễn Tông không có bất cứ quan hệ nào. Đông Nguyện Bạch đứng tại Thủy Thiên Nhạn trên thân kiếm, giờ phút này ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, từng đoạn phụ để loại qua. Nhảy nhót đi, nhảy nhót đi, không cần hai ngày Long Ngạo Thiên Nam chính liền sẽ giết ra đến tiêu diệt các ngươi toàn tông. Phản phái là phản phái không sai, nhưng các ngươi có hay không cảm thấy cái này nhị sư tỷ dài đến nhiều ít có chút xinh đẹp à? Chê cười. Xem xét ngươi thì lão tân nhân, đừng nhìn cái này Vô Nguyên Tông cả nhà phản phái, thế nhưng bề ngoài phía trên, thế nhưng là một cái so một cái xuất sắc. Thì là, nhất là cái kia phong hoa tuyệt đại đại sư tỷ. Cái kia chính là gì? Toàn văn nhan trị đảm đương. Mắt thấy càng nói càng thái quá, Đông Nguyện Bạch rủ xuống mắt không muốn lại nhìn, nàng giờ phút này tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, như vậy thì là phụ đề thời khắc này phản ứng tựa như bọn hắn đã từng nói. Ân, liếm cầu. Không sai, cũng là liếm cầu, liếm vẫn là bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ lôi ra đến phỉ nổ lớn nhất đại phản phái đại sư tỷ. Cái này mạc danh kỳ diệu bay ra phụ đề là tại 3 tháng đột nhiên xuất hiện tại Đông Nguyện Bạch trong sinh hoạt, đầu tiên là kéo dài mấy tháng chửi rủa lấy nàng là ma nữ, đáng chết cái gì các loại từ ngữ. Sau đó mới chậm rãi tỉnh táo lại xuất hiện chút đối nàng hữu dụng từ ngữ. Theo những chữ này màn bên trong, Đông Nguyện Bạch đại khái giải đây là một cái mệnh ta do ta không do trời, tu tiên thế giới, mà nàng Đông Nguyện Bạch là bên trong lớn nhất pháo hôi một cái ác độc nữ phối, khi còn nhỏ bị ném nhập ma vực, tự cam đoạ lạc bắt đầu tu ma trở thành một tên ma tu. Muốn nói nàng tu ma còn chưa tính, nàng còn muốn cướp đoạt nữ chính. Cũng chính là Đông Ngậm vui mừng phụ mẫu, còn thăm dò nữ chính nam nhân, thực lực kia tiêu chuẩn Long Ngạo Thiên. Cái này nữ chính đương nhiên không thể nhịn, cầm lấy chính mình bản mệnh pháp khí đỏ thắm nước cầm cho nàng một trận tốt đàn hồi, trực tiếp để cho nàng thất khiếu chảy máu, đau đến không muốn sống mà chết. Đây chính là Đông Nguyện Bạch tại cái này thế giới một đời khắc họa, dùng phụ đề tổng kết tới nói chính là pháo hôi liền nên kết quả như vậy. Thế nhưng là liền nên kết quả này pháo hôi bản thân tuyệt không nhận mệnh. Đông Nguyện Bạch không khỏi thở dài, nàng tuy bị ném nhập ma vực 10 năm, nhưng đối với đã từng ký ức là một chút cũng chưa quên lại. Cái kia Thiên Diễn Tông tông chủ cùng tông chủ phu nhân đích thật là cha mẹ ruột của nàng không sai, làm sao lại thành nàng đoạt nữ chính cha mẹ? Ngay tại Ngự Kiếm Thủy Thiên Nhạn nghe được sau lưng tiếng thở dài, coi là Đông Nguyện Bạch là tại khổ sở. Phản tay nắm chặt Đông Nguyện Bạch tay, cảm giác được nàng cứng ngắc, Thủy Thiên Nhạn trấn an nói, "Không sao tiểu Bạch, như vậy không biết chuyện phụ thân, không cần cũng được." "Tốt tiểu Bạch." Đông Nguyện Bạch rút về tay của mình. "Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện tại ma vực cửa ra vào?" Đây là nàng bỏ ra ngoài ma vực lần thứ nhất cùng Thủy Thiên Nhạn nói chuyện, khi nàng phi đem hết toàn lực theo ma vực bỏ ra ngoài lúc, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị nữ nhân này dẫn tới Thiên Diễn Tông. Sau đó bắt đầu một loạt thao tác. Ta là ngươi nhị sư tỷ, Thủy Thiên Nhạn. Đông Uyển Bạch nhìn về phía trước tung bay theo gió tóc xanh, nhìn nhìn lại nàng một thân áo đỏ, trong đầu tràn vào khi còn bé ký ức, kia tuổi cũng còn rất nhỏ nữ hài, cầm lấy xuống núi mua kẹo càng không ngừng dẫn dụ nàng, vừa ăn kẹo vừa hướng nàng lẻ lưỡi. Này hành vi đáng giận chỗ Đông Uyển Bạch đến bây giờ đều cảm giác sâu sắc phiền ý, cho nên nàng không có cái gì tâm tình nói, ngươi đã bị trục xuất sư môn. Ngụ ý, ngươi cũng không phải ta nhị sư tỷ. Đúng, cho nên ngươi cũng cùng Đông Lương Bình đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau ngươi lại là Vô Nguyên Tông mời nhị sư muội. Thủy Thiên Nhạn nói vô cùng ngay thẳng. Chương 315, Mộng Thiên diễn vẫn lạc. Cái gì? Ngươi đường đường thiên cơ các chủ vậy mà nhận người khác làm chủ? Thiện nhân. Mộng Thiên diễn trực tiếp cách không rút Mộng Thương Nguyệt một bàn tay, trực tiếp đem quạt thế bay ra ngoài. Sau một khắc, hắn lại đối Mộng Thương Nguyệt cách không một chảo, trực tiếp đem hút tới ở trong tay. Nói, chủ nhân của ngươi người nào? Tuy nhiên hắn đối với tu luyện không từ thủ đoạn, nhưng là không đại biểu hắn đối tại thiên cơ các không có lòng trung thành. Hiện tại toàn bộ thiên cơ các đều đã rơi vào trong tay người khác, thú người khác khống chế, cái này khiến Mộng Thiên diễn vô cùng phẫn nộ. Chủ nhân của ta, ngươi sẽ nhìn thấy, chân quý ngươi số lượng không nhiều thời gian đi. Mộng Thương Nguyệt biết mình không phản kháng được, nhưng là nàng lại biết Mộng Thiên diễn cũng giết không được nàng. Chỉ cần tính mạng của nàng bị uy hiếp, Quân Lăng Thiên ở trên người nàng lưu hạ thủ đoạn liền sẽ phát động. Ồ nào. Hừ. Mộng Thiên diễn trực tiếp tiện tay đem Mộng Thương Nguyệt văng ra ngoài, đâm vào gian phòng trên tường. Bản đế cho ngươi 3 ngày, ngươi tốt nhất để chủ nhân của ngươi mau lại đây, bản đế chính là ở đây chờ lấy hắn, nếu là đến chậm, thân thể của ngươi bản đế muốn. Mộng Thiên diễn khoanh chân ngồi ở đại điện bên trong lập tức nhắm mắt tu luyện. Hắn chỗ lấy để Mộng Thương Nguyệt đem chủ nhân kêu đến thì là như muốn diệt xác. Dám nhúng chàm hắn thiên cơ các, như thế hành động là hắn chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đến lúc đó hắn nhất định muốn đem tiện nhân kia chủ nhân rút gân lột ra, để hắn linh hồn phong nhập tượng gỗ bên trong, ngày đêm sám hối, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đến mức tiện nhân này, hắn thì là sẽ ép khô nàng sau cùng giá trị. Hy vọng chờ ta chủ nhân đến rồi ngươi còn có thể nói ra như vậy. Mộng Thương Nguyệt biết mình chủ nhân hẳn là đã nhìn biết tình cảnh của nàng, tin tưởng không lâu sau đó thì sẽ tới. Mà lại liền xem như không đến, lấy Quân Lăng Thiên ở trên người nàng lưu hạ thủ đoạn nàng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là nàng không biết là Quân Lăng Thiên đang cùng Cơ Tuyết Lạc bọn người thưởng thức vừa mới đạt được không lâu đại bảo kiếm, tạm thời không đếm xỉa tới sẽ nàng. Dù sao hắn tại Mộng Thương Nguyệt trên thân lưu hạ thủ đoạn đầy đủ ứng đối. Chờ hắn xử lý hết lúc này sự tình tự nhiên sẽ đem cái kia Mộng Thiên diễn diệt sát. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, nhưng là gian phòng bên trong vẫn không có động tĩnh gì phát sinh. Xem ra chủ nhân của ngươi đem ngươi từ bỏ, không gặp qua tới cứu ngươi. Mộng Thiên diễn mở to mắt, mang trên mặt một tia trêu tức. Hắn muốn nhìn một chút Mộng Thương Nguyệt thời khắc này biểu lộ có thể hay không tức hồn hẹn. Thế mà để hắn thất vọng là đối phương cũng không có bởi vì chủ nhân không có tới thì lòng sinh oán hận, hoặc là tức hồn hẹn. Ngược lại là chấn định tự nhiên. Chủ nhân không có tới khẳng định là bởi vì có chính mình sự tình muốn làm, ta không trách hắn. Mà lại coi như chủ nhân của ta không có tới, ngươi cũng vô pháp bắt ta như thế nào. Mộng Thương Nguyệt ngữ khí bình thản, trên mặt không có mảy may thất vọng. Điều này không khỏi làm Mộng Thiên diễn nội tâm có chút phát điên. Đã ngươi như thế tin tưởng chủ nhân của ngươi, như vậy đến lúc đó bản đế liền để ngươi xem một chút chủ nhân của ngươi làm sao quỳ gối bản đế dưới chân cầu xin tha thứ. Mộng Thiên diễn hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Mộng Thương Nguyệt. Hiện tại là nên ngươi dâng lên chính mình thân thể thời điểm. Không sai, Mộng Thiên diễn giờ phút này đã đợi không kịp muốn đem Mộng Thương Nguyệt thể nội thần diễn thiên cơ thể bản nguyên hấp thu. Mà hắn biết thứ nhất bí pháp thì là thông qua song tu phương thức hấp thu người khác thể chất bản nguyên chi lực. Ngay tại Mộng Thiên diễn chuẩn bị động thủ thời điểm, gian phòng bên trong đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện một đạo thân ảnh. Mộng Thương Nguyệt thấy thế trên mặt nhất thời lóe lên một tia mừng rỡ, lập tức trực tiếp quỳ xuống lại. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Quân Lăng Thiên phất phất tay, Mộng Thương Nguyệt nhất thời bị hắn đỡ lên, thì liền thương thế trên người cũng là trong nháy mắt biến mất. Thủ đoạn như thế nhất thời để Mộng Thiên diễn đồng tử hơi co lại, mà tại cảm nhận được Quân Lăng Thiên trên thân khí tức về sau hắn càng là dọa đến quên đi hành động. Bởi vì giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn rõ ràng là quân gia vị kia tiên nhân. Ngươi nha chủ nhân là tiên nhân, ngươi đạp mã làm sao không nói sớm? Mộng Thiên diễn giờ phút này một mặt ngày chó biểu lộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế giới vậy mà như thế tiểu, nhỏ đến chính mình tùy tiện trêu chọc một người cũng là hắn không cách nào đắc tội tồn tại. Chắc không được hắn không cách nào sớm báo trước tai nạn, thật sự là đối phương tu vi quá cao, hắn báo trước không một chút ra cái kia, ta muốn là đây hết thảy cũng chỉ là cái hiểu lầm ngài tin sao? Mộng Thiên diễn thần sắc có chút cười khổ, kỳ thật hắn lời này chính hắn đều không tin. Nhưng là hắn vẫn là có ý định tận lực đi giải thích một chút, vạn nhất lừa dối vượt qua kiểm tra đây. Thực sự không được hắn cũng có thể giống Mộng Thương Nguyệt như thế nhận chủ nhà, bất quá đó là hạ hạ chi chọn, hắn cũng không muốn chính mình vận mệnh nắm giữ trong tay người khác. Ừm, bản tôn biết đó là cái hiểu lầm. Quân Lăng Thiên thần sắc chăm chú nhẹ gật đầu. Quấy rầy hắn cùng nương tử của mình xem kiếm còn chưa tính, lại còn muốn đánh chính mình cái này nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người lông trắng la lị chủ ý trước mắt tiểu tử này thật đúng là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Đúng không? Thật là hiểu lầm. Nghe được Quân Lăng Thiên tin tưởng lời của mình, Mộng Thiên diễn thần sắc vui vẻ. Nhưng là sau một khắc, một cái 43 mã đại đế dày thì cùng mặt của hắn tới cái tiếp xúc thân mật. Mã Đức hiểu lầm. Ta để ngươi hiểu lầm. Động thủ rõ ràng là Quân Lăng Thiên. Chỉ thấy giờ phút này Mộng Thiên diễn hết thảy chung quanh đều bị hắn phong tỏa, không có một tia khả năng chạy trốn. Còn hắn thì tự mình ra chân, hung hăng giẫm tại Mộng Thiên diễn trên mặt. Một bên giẫm còn vừa mắng. Hiển nhiên một bộ đầu đường lưu manh đánh nhau bộ dáng. Một bên quan sát một màn này, Mộng Thương Nguyệt trong nháy mắt che miệng khẽ nở nụ cười. Nàng chưa từng thấy qua chủ nhân của mình bộ dáng như thế qua. Trước kia đều là cao cao tại thượng, chỉ có giờ phút này để cho nàng cảm giác chủ nhân của mình chân thực, ấm áp. Mà giờ khắc này tại Quân Lăng Thiên dưới chân Mộng Thiên diễn đã máu thịt bé bét, đầu trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Mặc dù như thế, cũng chẳng qua là thụ một chút vết thương nhẹ thôi. rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Cho nên Mộng Thiên Diễn cũng không có phản kháng, cũng không phản kháng được. Chỉ hy vọng Quân Lăng Thiên bất giận về sau có thể tha hắn một cái mạng chó. Nhưng là hiển nhiên hắn là nghĩ nhiều. Chỉ là đạp cho mấy cái đương nhiên là không cách nào hạ giận. Chỉ thấy Quân Lăng Thiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đám linh hỏa, rõ ràng là U Minh Điệu Tâm Hỏa. Không, không muốn. Nhìn đến U Minh Điệu Tâm Hỏa xuất hiện, Mộng Thiên Diễn trong nháy mắt biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này Quân gia tiên nhân lão tổ vậy mà muốn làm thịt hắn. Đừng có giết ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Mộng Thiên Diễn nội tâm có chút không quá tình nguyện mở miệng. Từ nay về sau hắn liền muốn vượt qua ăn nhờ ở đậu, sinh tử thụ người khác khống chế thời gian, cái này đổi ai cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện a. A, tựa như là có người cam tâm tình nguyện thì ở bên cạnh hắn đứng đấy cười đây. Nhận bản tôn làm chủ. Bản tôn buộc người có nhiều lắm, thiếu ngươi một cái. Ngươi vẫn là cho bản tôn đi chết đi. Quân Lăng Thiên nói xong lời này trực tiếp đem tất cả U Minh Điệu Tâm Hỏa tát tại Mộng Thiên Diễn trên thân. Chương 316, thịnh hội. Một lát sau, Mộng Thiên Diễn tại từng tiếng tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm dần dần biến thành một bãi cho tàn. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tự Mộng Thiên Diễn, cướp đoạt khí vận giá trị 7000. Lấy được ban thưởng, Thiên đạo toái phiến ít 1, thời gian bản nguyên toái phiến ít 1, không gian bản nguyên toái phiến ít 1, thần diễn cấm kỵ thể bản nguyên. Chủ nhân. Thời khắc này Mộng Thương Nguyệt rất muốn giống Cố Tiên Nhi như thế trực tiếp nào tới, nhưng là hắn biết mình không thể làm như vậy. Tốt, đều đi qua. Quân Lăng Thiên vuốt vuốt Mộng Thương Nguyệt tóc, cái sau một mặt hưởng thụ cười cười. Vào thời khắc này, đột nhiên một đầu khí vận kim long chui ra, sau đó chui vào Mộng Thương Nguyệt thể nội. Mà đầu này khí vận kim long rõ ràng là thiên cơ các khí vận kim long. Tiến trong cơ thể nàng chính là công nhận nàng, để cho nàng thay thế thiên cơ các tham gia lần này khí vận tranh đoạt chiến. A, cảm nhận được khí vận kim long nhập thể, Mộng Thương Nguyệt thần sắc có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tu vi hiện tại của nàng mới thánh hoàng cảnh, tham gia khí vận tranh đoạt chiến cũng vô pháp thu hoạch được tốt thứ tự. Đến lúc đó còn kéo xuống chiến đấu cảnh giới, để chủ nhân của mình không cách nào phát huy ưu thế. Cho nên Mộng Thương Nguyệt nhìn về phía Quân Lăng Thiên muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đã khí vận kim long lựa chọn ngươi, như vậy ngươi liền thay thiên cơ các tham gia lần này khí vận tranh đoạt chiến đi. Quân Lăng Thiên khích lệ nói. Dù sao đến lúc đó hắn đem khí vận chi tử đều làm thịt, Mộng Thương Nguyệt hẳn là cũng có thể thu được một cái không tệ thứ tự. Tốt, ta đều nghe chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt nhu thuận nhẹ gật đầu. Tốt, ta cũng cần phải trở về, những đan dược này ngươi cầm lấy, mặt khác cái này thần diễn cấm kỵ thể bản nguyên ngươi hấp thu đi. Quân Lăng Thiên đem hệ thống bóc ra mà ra thần diễn cấm kỵ thể bản nguyên đưa cho Mộng Thương Nguyệt. Hắn chắc chắn chờ đối phương hấp thu cái này cùng thể chất nàng tương tự thể chất khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại, thậm chí còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn cũng có nói. Cảm ơn chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt rất cung kính nhận lấy Quân Lăng Thiên ban thưởng đồ vật. Mà Quân Lăng Thiên cũng tại lúc này thân hình dần dần làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Cung tiễn chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt lần nữa quỳ hành lễ. Lập tức qua rất lâu mới đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ nhìn về phía ngoại giới suy nghĩ xuất thần, mà nàng đoán phương hướng rõ ràng là quân gia vị trí. Chủ nhân, vô luận tương lai như thế nào, ta đều muốn đứng tại ngươi bên này. Mộng Thương Nguyệt trong miệng thì thào, lập tức đứng dậy trước đi tu luyện đi. Mà giờ khắc này hắn tâm tâm niệm niệm Quân Lăng Thiên đã tại trở về quân gia trên đường. Đợi đến hắn về đến gia tộc sau đó không lâu, quản gia bỗng nhiên tìm tới cửa đưa một phong thư mời. Thiếu chủ, đây là cựu quan vương Lý Hạo Dương đưa tới thư mời, nói là mời các đại gia tộc lần này đại biểu gia tộc tham gia khí vận tranh đoạt chiến người. Bộ bản thảo bên trong lập tức tốt. Cảnh Vương cung, cái kia quen thuộc lại địa phương xa lạ, Cảnh Nhạc lại trở về. Bị đưa lên cao vị, văn võ ba quan, đông đảo phản đối. Bùi Hoài xuất ra di chiếu, nghiệm chi. Hoàng Trương Tử lưu đầy mấy năm, hắn như thế nào xứng độ cao vị? Tả tướng ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trên mặt lấy long bào Cảnh Nhạc. Tuy là nam tử, có thể có được một tấm nữ tướng, giờ phút này con vẹo tựa ở long ỷ bên trong, nào có một phần hoàng đế uy áp, thái tử mặc dù đã sinh đốc, nhưng vẫn còn có mấy vị hoàng tử a. Bùi Hoài cười khẽ, nhìn về phía Tả tướng nói, ngươi đang chất vấn tiên đế di chiếu. Thần không dám. Tả tướng sắc mặt ngưng tụ, chậm rãi không người xuống thân. Là di chiếu, vẫn là Bùi Hoài cái này tiến người thủ đoạn, người nào lại biết được. Cảnh Nhạc đăng cơ, trong triều thanh âm phản đối tuy nhiên không ngừng, nhưng cuối cùng không ai dám đi nghi ngờ di chiếu. Đến mức Cảnh Nhạc, tại lần đầu đi cái lướt qua về sau, là vô luận như thế nào đều không muốn lại cử động. Đối với cái này, Bùi Hoài phi thường hài lòng, thế nhưng là những đại thần khác, chỉ có thể hô to, ta Cảnh Quốc tất vong a. Tại Cảnh Vương cung thời gian, Cảnh Nhạc đem đã từng có chút ấn tượng địa phương từng cái đi qua, tại đi vào lãnh cung thời điểm, nhìn lấy không có một hai địa phương, Cảnh Nhạc cười khẽ âm thanh. Mama, còn nhớ kỹ chúng ta ở đây sống nương tựa lẫn nhau thời gian sao? Lý Mama mắt nhìn lãnh cung, âm hẳn để cho nàng sợ run cả người. Bệ hạ, chúng ta đi nơi khác đi một chút đi. 7 năm trước, tại Cảnh Nhạc thân nam nhi bị phát hiện về sau, Cảnh Nhạc mẹ đẻ, cũng chính là Hiển Phi bị giam giữ lên, mà Cảnh Nhạc lại bị ném vào lãnh cung, liên tiếp mấy tháng, mai cho đến tiên hoàng cha rõ chân tướng sự tình sau mới đưa Hiển Phi nhất tộc đều chặt đầu, mà bị lãng quên Cảnh Nhạc bởi vì niệm cực số tuổi còn nhỏ, cho nên chỉ là bị lưu đày bên ngoài. Cảnh Nhạc không có nghe Lý Mama, ngược lại đẩy ra lãnh cung cửa. Cách chói tai âm thanh. Nguyên lai tưởng rằng lãnh cung hoang phế đã lâu cũng sẽ không có người, nhưng là tại cửa đẩy ra trong nháy mắt, một cái thân hình gầy gò thiếu niên ôm lấy một viên bóng liền xông ra ngoài. Lý Mama vô ý thức muốn bảo vệ Cảnh Nhạc, nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc đâm vào Cảnh Nhạc trên thân. Thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, trong tay bóng rổ cũng ngã văng ra ngoài, mà Cảnh Nhạc không chút nào động. Bóng lại chạy. Thiếu niên chỉ lăn đi bóng, đúng là trực tiếp bỏ qua. Cảnh Nhạc trong mắt đánh giá đối phương. 7 năm không thấy, rất nhiều người Cảnh Nhạc đã nhớ không rõ, nhưng là bên hông đối phương ngọc bội long văn ngọc bội, biểu lộ thân phận của hắn. Lý Mama xuất ra cái kia có khí thế, cả giận nói, ở đâu ra nô tài? Lời nói còn nói một nửa, Cảnh Nhạc đè xuống Lý Mama chỉ tay của thiếu niên. Cảnh Vô Ưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Nhạc đi đến thiếu niên trước mặt, không để ý hắn có chút dơ giấy bẩn thỉu y phục, tự tay đem hắn đỡ lên. Trước mặt vị này thiếu niên, cũng là so Cảnh Nhạc còn nhỏ hơn tới một tuổi trước thái tử. Cảnh Vô Ưu, kỳ thật mặc kệ là Cảnh Nhạc vẫn là Cảnh Vô Ưu, bọn hắn xuất sinh đều là có thụ mong đợi, chỉ là đáng tiếc hai người đều không có kết quả gì tốt, hắn bị lưu đày, Cảnh Vô Ưu cũng biến thành xí ngốc. Hiện tại hắn trở về, Cảnh Vô Ưu vẫn là xí ngốc. Cho nên nói, Cảnh Nhạc còn tính là may mắn. Bóng, bóng. Cảnh Vô Ưu chỉ trong tay mình tay, vừa chỉ lãnh cung cửa lớn. Cửa bị người xấu đóng lại, ta. Ngắn ngủi một câu, Cảnh Vô Ưu nói tốt nửa ngày, nhưng là Cảnh Nhạc nghe hiểu. Đối với người nào đem Cảnh Vô Ưu nhốt tại trong lãnh cung cũng không nhiều lắm hứng thú, hắn đổ là có đem Cảnh Vô Ưu tự mình đưa về hứng thú, muốn nói tiên hoàng hậu. Nô, hiện tại nên tính là thái hậu đi. Giống như hắn, trên danh nghĩa loại kia. Cảnh Nhạc ngược lại là có chút hứng thú cùng thái hậu gặp mặt một lần. Cảnh Nhạc đem Cảnh Vô Ưu đưa về thời điểm, thái hậu chính ở trong viện thưởng thức trà, nhìn gặp chính mình nhi tử một thân chật vật sau khi trở về, nàng cũng không nhiều lắm phản ứng, chỉ là để hạ nhân đem hắn mang đến thanh tẩy. Thái hậu nhìn về phía mặc lấy long bào Cảnh Nhạc, nhẹ rêu cợt một tiếng nói, 7 năm, ngươi cuối cùng vẫn là còn sống trở về. Thái hậu để một bên cung nhân lui ra, Cảnh Nhạc cũng để cho Lý Ma Ma lui ra. Chương 317, Nguyệt Thiên Hiền Thân, đối với Thái Dương thần quân Lý Hạo Dương thích trí thái âm thần nữ sự kiện này, rất nhiều người đều là biết đến. Mà lại trước đây không chỉ một lần triển khai mãnh liệt truy cầu, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Đồng thời còn có thứ nhất truyền ôn, chỉ cần có thể đem Nguyệt Thiền trong tay Tử Thanh Tiên kiếm rút ra, Nguyệt Thiền liền sẽ nhận nàng làm chủ. Đến lúc đó làm nô làm buộc, liền xem như muốn thân thể của nàng cũng là một lời liền có thể. Không biết, bất quá vậy lần này thịnh hội Nguyệt Thiền thần nữ tất nhiên sẽ đem chính mình Tử Thanh Tiên kiếm mang đến, đến lúc đó nếu là ta có thể đem rút ra, như vậy. Trong đó một vị đại thế lực tử đệ trong lòng đã sinh ra mỹ hào tưởng tượng. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Đi nhanh đi. Một vị khác đại thế lực tử đệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức dẫn đầu hướng về Phù Tang thần thụ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Tam Quan Vương thần phạt, Tứ Quan Vương Đồ Sát bọn người toàn đều đã đến. Trừ cái đó ra còn có Lục Trường Sinh cùng Lục Chỉ Ngưng hai người, có điều hắn hai người cũng không phải là lần này Thiên Linh tộc đại biểu, chẳng qua là bị ngủ say lão tổ nhìn chúng, mang đến thấy chút việc đời thôi. Dù sao hiện tại Lục Trường Sinh mới Thánh Vương cảnh tu vi, nhưng là mười mấy tuổi Thánh Vương cảnh cũng là không khỏi làm người cảm thán kẻ này thiên phú yêu nghiệt cùng cực. Mà giờ khắc này Phù Tang giới bên trong, các đại thế lực khí vận chi tử hoặc là đại biểu tham gia khí vận tranh đoạt chiến lão tổ đã toàn bộ đến. Đúng vào lúc này, một vị mang mạng che mặt tuyệt mỹ nữ tử như là cựu thiên thần nữ đồng dạng chậm rãi trôi xuống. Sau đó ngồi ở thuộc về nàng bàn trên bàn, là Nguyệt Thiền thần nữ. Nhìn lấy giờ phút này Nguyệt Thiền tư thái cùng dung mạo, cứ việc bị mạng che mặt che lấp, cũng để cho mọi người muốn ngừng mà không được. Dù sao chỉ từ trên trán liền có thể nhìn ra tháng này Thiền thần nữ tuyệt đối là một vị dung mạo tuyệt thế giai nhân. Đều nói Nguyệt Thiền thần nữ dung mạo tuyệt thế, hôm nay xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là thứ nhất mắt, mọi người ở đây liền bị hắn hấp dẫn nhãn cầu. Khó trách Thái Dương thần quân hết sức truy cầu mấy chục năm, nguyên lai đúng là như thế tuyệt sắc. Nghe nói Nguyệt Thiền thần nữ mỗi một lần tham gia yến hội đều sẽ mang theo chính mình Tử Thanh Tiên kiếm, vì chính là tìm kiếm chủ nhân của mình. Cũng không biết ta có thể hay không rút được. Mọi người ở đây đã đang chờ mong tiếp xuống rút kiếm phân đoạn, dù sao nếu là thật sự có thể rút ra, như vậy chính mình là cái kia Nguyệt Thiền thần nữ chủ nhân. Đến lúc đó chẳng lẽ có thể thỏa thích phân phó cái kia Nguyệt Thiền. Mà giờ khắc này Nguyệt Thiền thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp, bởi vì ngay tại vừa mới, trong tay nàng Tử Thanh Tiên kiếm vậy mà sinh ra dị động. Điều này nói rõ hôm nay hiến hội bên trong lại có nàng chủ nhân tương lai. Sẽ là ai? Nguyệt Thiền nhìn chung quanh một chút, nhưng lại không có phát hiện khả năng người. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Quân Lăng Thiên mang theo Cơ Tuyết Lạc cùng Tiên Linh tộc Lục Trường Sinh đám người đi tới yến hội đại điện. Là quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên. Mọi người lập tức thì nhận ra Quân Lăng Thiên thân phận. Dù sao hiện tại quân gia danh tiếng chính thịnh, ai cũng không nguyện ý đắc tội. Mà làm mọi người thấy Quân Lăng Thiên bên cạnh Cơ Tuyết Lạc lúc, trước mắt đều là sáng lên. Cái này lại là một cái không thua thái âm thần nữ Nguyệt Thiền bao nhiêu tuyệt thế mỹ nhân. Cái kia Quân Lăng Thiên bên cạnh là người phương nào? Có không biết Cơ Tuyết Lạc thiên kiêu mở miệng đặt câu hỏi. Đó là quân gia thiếu chủ thế tử, đã từng thái cổ thần tộc thần nữ Cơ Tuyết Lạc. A, đã gả cho Quân Lăng Thiên tiểu tử kia sao? Đáng tiếc. Có thiên kiêu một mặt tiếc hận lắc đầu. Bất quá có người lại là nhìn thật sâu Cơ Tuyết Lạc liếc một chút, cũng không biết có phải hay không có ý nghĩ khác. Tiểu tử kia cốt linh mới 12-13 tuổi, tu vi đạt đến thánh vương cảnh. Tiểu nữ hải kia giống như cùng tiểu tử kia cốt linh một dạng. Lúc này thời điểm có người chú ý tới Lục Trường Sinh cùng Lục Chỉ Ngưng, hai vị này danh truyền thiên linh vực tuyệt thế thiên tài. Hai bọn họ chính là thiên linh tộc này đại thiên phú tối cường hai người, được vinh dự thiên linh tộc yêu nghiệt song sinh tử. Nguyên lai cũng là bọn hắn hai người, xem ra cái này thiên linh tộc cũng là nhân tài đông đúc. Tuy nhiên cái này Lục Trường Sinh hai người tu vi không bằng bọn hắn, nhưng là tu luyện thiên phú đã được đến bọn hắn tán thành. Mà giờ khắc này Nguyệt Thiền ánh mắt đồng dạng rời rạc tại vừa mới đến Quân Lăng Thiên bọn người trên thân. Ta chủ nhân tương lai lại là ở trong đó một vị sao? Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp hơi hơi chớp chớp, lập tức liền thu hồi lại. Chủ nhân của nàng đến cùng là ai? Đợi lát nữa rút kiếm thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Mà giờ khắc này Quân Lăng Thiên thì là đầu ông, toàn bộ đều là hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Phát hiện khí vận chi nữ Nguyệt Thiền. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Lý Hạo Dương. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Thần Phạt. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Đồ Sát. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử. Hệ thống thanh âm nhắc nhở một mực vang đến Quân Lăng Thiên thì tỏa còn đang suy nghĩ. Hiển nhiên cái này Phù Tang giới yến hội làm bên trong khí vận chi tử nhiều do người. Xem ra chờ đến lúc đó khí vận tranh đoạt thời điểm có chơi. Quân Lăng Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Mà giờ khắc này thì tòa Lục Chỉ Ngưng lại thỉnh thoảng trộm nhìn một chút Quân Lăng Thiên. hắn vẫn là như thế hấp dẫn người, khí chất cái gì một điểm cũng không có thay đổi. Lục Chỉ Ngưng hiện tại đã 13 tuổi, tuy nhiên tuổi của nàng còn rất nhỏ, nhưng là không biết có phải hay không là thành thục tương đối sớm duyên cớ. Hiện tại đã trưởng thành tiểu đại nhân, trước người cũng đã đơn giản quy mô. Ừm. Quân Lăng Thiên phát giác được có người nhìn lên hắn, sau đó quét mắt nhìn tới. Nhưng là cái sau lập tức liền cúi đầu. Ta lại không biết tiểu nha đầu này, nàng tại sao muốn một mực nhìn ta? Quân Lăng Thiên có chút nghĩ không thông, bất quá dứt khoát cũng không nghĩ nữa. Đúng vào lúc này, toàn bộ hội trường nhiệt độ bỗng nhiên kịch liệt tăng lên, sau một khắc, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu thái dương, mà lại chính đang nhanh chóng tới gần, khi tới gần đến khoảng cách nhất định mọi người mới phát hiện bên trong có một cái tam túc kim ô hư ảnh. Là Thái Dương Thần Quân Lý Hạo Dương tới. Có người nhận ra người đến thân phận, rõ ràng là giờ phút này đến hội người tổ chức, Thái Dương Thần Quân Lý Hạo Dương. Nghe đồn Thái Dương Thần Quân Lý Hạo Dương chính là giữa thiên địa sau cùng một cái tam túc kim ô, nắm trong tay kinh khủng thiên địa linh hỏa, Thái Dương thần hỏa, xem ra truyền ngôn không phải giả. Có đại thế lực tiên kiêu không khỏi cảm khái nói. Mà đợi đến Lý Hạo Dương tới gần yến hội tổ chức địa chi về sau, thời gian dần trôi qua hiện ra thân hình. Chỉ thấy hắn mặt như con ngọc, khí chất phi phàm, toàn thân có Thái Dương thần hỏa quấn quanh. Đồng thời trong mi tâm còn có một cái Thái Dương tiêu ký, toàn thân khí thế uy nghiêm mà bá đạo. Chư vị, hoan nên đi vào bản quân phủ tang giới làm khách. Mặc dù nói chư vị, nhưng là Lý Hạo Dương ánh mắt thì không hề rời đi qua Nguyệt Tiễn phương hướng. Cứ như vậy trần trụi nhìn về phía Nguyệt Tiễn, cực kỳ xâm lược tính cùng ý muốn sở hữu. Mà hắn sở dĩ như vậy muốn có được Nguyệt Tiễn dĩ nhiên không phải chỉ thèm đối phương thân thể đơn giản như vậy, mà là bởi vì đối phương chính là Thái Âm tinh bản nguyên tinh khí biến thành, nếu là có thể cùng song tu, âm dương điều hòa phía dưới có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tiến giai. Chương 318, đùa nghịch bộ quyền pháp trợ hứng. Dù sao bọn hắn hai người một cái là chí dương, một cái là chí âm, nếu là kết hợp đối với song phương tu luyện đều rất có ích lợi. Thế mà cái này Thái Âm thần nữ Nguyệt Tiễn lại giống như là uống lộn thuốc đồng dạng, chết sống đều không đồng ý, còn nói cái gì chỉ có rút ra nàng trôi này từ thanh tiên kiếm, nàng mới có thể nhận này vì chủ, đến lúc đó có thể thỏa thích phân phó nàng. Nhưng là thanh kiếm kia Lý Hạo Dương đã thử vô số lần, căn bản liền không khả năng rút ra. Mà lại không biết nói kiếm kia là làm bằng vật liệu gì làm thành, thì ngay cả mình Thái Dương thần hỏa đều không làm gì được thanh kiếm kia. Nhưng là lần này hắn tu vi lần nữa có chỗ tinh tiến, hắn cũng không tin chính mình còn không nổ ra được. Nếu là còn rút không ra hắn có thể liền sẽ không như vậy ô tồn, đến lúc đó chỉ có thể dùng vũ lực bức Nguyệt Tiễn đi vào khuôn khổ. Thái Dương thần quân khách khí. Mọi người ở đây đều là cười đáp lại một câu. Dù sao đối phương không chỉ có là Thái Dương thần quân, hơn nữa còn là cựu quan vương, đại đế cảnh viên mãn tồn tại. Mà Lý Hạo Dương thấy mọi người không sai biệt lắm đến đông đủ, sau đó vỗ tay một cái. Mấy vị lâm thời bị tìm đến thị nữ nhất thời nhu thuận bưng lên một phần phần linh quả và rượu ngon. Trong đó một cái toàn thân tản ra nóng rực năng lượng kỳ dị quả thực không khỏi dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Cái này chẳng lẽ cũng là Thái Dương tinh đặc sản, xí dương quả sao? Nghe đồn cái này xí dương quả cây 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, chính là hiếm có thiên địa linh vật, chỉ cần ăn được như vậy một miệng liền có thể rửa trừ thân thể tạp chất gia tăng 3000 năm thọ nguyên, đồng thời đối với tiêu trừ tâm ma có hiệu quả. Có biết xí dương quả tu sĩ đem này công năng nếm hay nói? Cái gì? Gia tăng 3000 năm thọ nguyên, còn có thể tiêu trừ tâm ma? Nghe được cái này giải thích, một số chưa từng ăn qua xí dương quả yêu nghiệt tiên tiêu toàn cũng nhịn không được trong bóng tối nuốt một ngụm nước bọt. Như thế linh quả thì tại trước mắt của bọn hắn, cái này để bọn hắn làm sao không thèm? Ha ha ha. Thái Dương thần quân vậy mà xuất ra chân quý như thế chi vật chiêu đãi ta các loại, quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Có tiên tiêu một cái mông ngựa thì vô tới, để Lý Hạo Dương rất là hưởng thụ. Kỳ thật cũng không có như vậy thần, bất quá cũng xác thực có những cái kia công hiệu. Lý Hạo Dương đắc ý vung lên khóe miệng, còn thỉnh thoảng nhìn một chút Nguyệt Tiễn phương hướng. Nhưng lại để hắn có chút khó chịu là Nguyệt Tiễn từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua hắn liếc một chút. Người thanh cao, người không tầm thường. Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Nghĩ đến chính mình kế hoạch tiếp theo cùng Nguyệt Tiễn thần phục hình ảnh, Lý Hạo Dương thì đáy lòng mừng thầm. Mà Nguyệt Tiễn nhìn lên trước mặt linh quả và rượu ngon lại không có tâm tư gì, bởi vì nàng thời khắc này tâm tư tất cả đều tại tương lai của mình chủ nhân trên thân. Chư vị, thỏa thích hưởng dụng đi. Theo Lý Hạo Dương mở miệng, mọi người nhất thời cầm lên bàn trên bàn linh quả bắt đầu ăn. Bất quá cũng có người cho mình trong chén ngược lại một chút mỹ tiểu chậm rãi nhấm nháp. Cái này mỹ tiểu lại là phù tang thần thụ chất lỏng cùng xí dương quả cất tạo mà thành. Lúc này thời điểm có người phát hiện thì liền bọn hắn uống linh tiểu đều không đơn giản, thậm chí so xí dương quả còn muốn chân quý. Không nghĩ tới Thái Dương thần quân liền thứ đồ tốt này đều lấy ra, không hổ là cựu quan vương, cũng là đại khí. Giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều người đối cái này Thái Dương thần quân đều sinh ra một tia hảo cảm, dù sao bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Không nghĩ tới cái này Thái Dương thần quân lại có như thế linh vật. Lục Trường Sinh giờ phút này trong lòng cũng là hơi xúc động, bất quá nghĩ đến hắn hệ thống thương khố bên trong còn có vô số bảo bối, hắn cũng không lại để ý cái này ba dưa hai táo. Mà theo mọi người uống đến tận hứng thời điểm, Lý Hạo Dương đông nhiên đối với Quân Lăng Thiên mở miệng. Nghe nói quân gia thiếu chủ làm có tài danh, thậm chí còn sáng tác một bản tập thơ, không biết giờ phút này có thể hay không vì bọn ta làm một câu thơ. Theo Lý Hạo Dương lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều phụ họa. Đúng vậy à, ta thế nhưng là nghe nói quân gia thiếu chủ bị thế nhân quan vì thi tiên, lúc trước ba bước một thơ, dẫn tới phương viên đến vạn cây số địa vực toàn bộ bị hạo nhiên trinh khí bao khỏa. Lúc này thời điểm một vị khác yêu nghiệt thiên kiêu mở miệng nói, mà bọn hắn chỗ lấy yêu cầu Quân Lăng Thiên làm, đương nhiên là muốn chèn ép một chút đối phương. Dù sao hắn tu vi nghe nói chỉ có thánh hoàng cảnh, mà lại gần nhất quân gia liệt kê ra một loạt kế hoạch, đã chạm đến rất nhiều thế lực lợi ích. Không biết sao nhân gia có cái tiên nhân lão tổ, để bọn hắn giận mà không dám nói gì. Hiện tại cũng chỉ có hạ thấp một chút cái này quân gia thiếu chủ tắc khí. Dù sao ta uống rượu ngươi làm thơ cho chúng ta tìm niềm vui, rõ ràng cũng là thấp người một đầu. Thế mà để bọn hắn không có nghĩ tới là Quân Lăng Thiên trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, không làm.
Cái gì?
Ngươi? Vị kia khí vận chi tử muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là nghĩ đến Quân gia vị kia tiên nhân lão tổ, hắn lại ngậm miệng lại. Tốt liền Lý Hạo Dương tại nghe nói như thế về sau cũng là sức sở, hắn không nghĩ tới Quân Lăng Thiên lại có như thế can đảm. Dù sao hắn nhưng là Thái Dương thần quân, cựu quân vương. Ha ha ha. Không hổ là Quân gia thiếu chủ, quả nhiên có cá tính. Quân gia vị kia tiên nhân lão tổ hắn Lý Hạo Dương cũng kiêng dè không thôi, cho nên cũng không có ý định lại làm khó Quân Lăng Thiên. Sau đó hắn lại đối Lục Trường Sinh vị trí mở miệng. Ngươi, cái kia Thiên Linh tộc tiểu tử, tới cho bản quân đùa nghịch một bộ quyền pháp trợ trợ hứng. Chương 319, Tử Thanh Tiên Kiếm. Thái Dương thần quân để ngươi đi lên đùa nghịch quyền, cùng ta có liên can gì? Lục Chỉ Ngưng đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiểu tử này làm sao ác tâm như vậy, mất mặt cũng muốn đem chính mình lôi xuống nước. Ta vừa mới không phải đã nói, ta một người đùa nghịch hơi có vẻ không thú vị, cho nên mới muốn ngươi bồi ta cùng một chỗ. Lục Trường Sinh khiêu khích giống như nhìn lấy Lục Chỉ Ngưng. Mà lúc này mọi người ở đây tại thấy cảnh này về sau nhất thời có chút không vui. Tiểu tử, để ngươi đùa nghịch quyền cũng nhanh chút đùa nghịch, làm sao như thế dạy vò khốn khổ. Một vị đại đế cảnh sơ kỳ tu sĩ nhíu mày quát lớn. Ta. Nghe nói như vậy Lục Trường Sinh một mặt bị khuất, nhưng là lại không thể mở miệng phản bác. Cách đó không xa Lục Chỉ Ngưng thấy thế nội tâm nhất thời thoải mái hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Hạo Dương cũng mở miệng. Đã ngươi cảm thấy một người đơn điệu, vậy liền chuẩn, để ngươi muội muội làm đối thủ của ngươi.
Cái gì?
Lục Chỉ Ngưng nghe nói như thế khỏe miệng vừa mới dâng lên một vệt ý cười im bặt mà dừng. Sự thật chứng minh mỉm cười sẽ không biến mất, bởi vì nó đã chuyển rời đến Lục Trường Sinh trên mặt. Đã Thái Dương thần quân nói chuyện, như vậy ngươi cũng tới đi tiếp thu một phen chỉ điểm. Tiên linh tộc vị kia đại đế trung kỳ tu sĩ mở miệng nói. Mắt thấy trốn không thoát, Lục Chỉ Ngưng đành phải đồng ý, đúng, lão tổ. Cứ như vậy, Lục Trường Sinh hai người tại yến hội trung tâm khu vực đứng đối mặt nhau, lập tức xuất thủ giao chiến ở cùng nhau, mà lại mỗi một chiêu mỗi một thức đều là không lưu tình chút nào, tựa như là cựu nhân đồng dạng. Cái này tiểu nha đầu quả thực đáng hận, hôm nay ta nhất định phải cho nàng cái giáo huấn. Lục Trường Sinh nghĩ như vậy nói, mà đối diện Lục Chỉ Ngưng cũng là như thế, nàng cho rằng thời khắc này Lục Trường Sinh căn bản cũng không phải là nàng thân đệ đệ, mà chính là một cái đoạt xá trọng sinh lão quái vật. Nàng thân đệ đệ rất có thể đã chết. Bí pháp, Phượng Vũ Thiên Biến. Lục Chỉ Ngưng trực tiếp đem Thiên Linh tộc bí pháp xử lý ra. Sau lưng trong nháy mắt giải ra một đôi màu vàng kim vũ rực, đồng thời toàn thân khí thế liên tục tăng lên, đi thẳng tới Thánh Vương cảnh hậu kỳ, so Lục Trường Sinh cao hai cấp bậc. Mà đối diện Lục Trường Sinh thấy thế đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Thần thông, Trường Sinh giới. Theo Lục Trường Sinh mở miệng, hắn quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo giới vực ảnh thu nhỏ, trực tiếp đem đối diện Lục Chỉ Ngưng bao phủ. Đồng thời thân ở giới vực bên trong công kích của hắn phòng ngự các loại năng lực tất cả đều tăng lên gấp bội. Mà đối diện Lục Chỉ Ngưng lại suy yếu mấy thành, này lên kia xuống, hai người chiến lực lần nữa thăng bằng. Bởi vì yến hội tổ chức địa điểm là Lộ Thiên nguyên nhân, hai người đánh lấy thân ảnh dần dần tăng lên, đi tới giữa không trung. Chiến đấu dư âm tại quét đến phía dưới thời điểm, bị mọi người ở đây nhẹ nhõm tiêu trừ. Không nghĩ tới cái này Thiên Linh tộc còn thật ra hai cái không tệ hạt giống. Lý Hạo Dương bưng chén rượu lên phẩm một miệng. Có thể bị hắn đánh giá một câu không tệ, chứng minh cái này Lục Trường Sinh hai người thiên phú sát thực rất mạnh. Tuy nhiên tiểu tử này thần thông đã tu luyện tới đại thành, nhưng là cách viên mãn còn muốn kém một đoạn. Vị kia tiểu nữ hoa tử vì bí thuật cũng là như thế, có chút hoa lệ, bí thuật hạch tâm tu luyện có chênh lệch chút ít rồi. Mọi người ở đây đúng chiến hai người soi mói. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, có thể tại Thánh Vương cảnh làm đến trình độ như vậy đã coi như là người nổi bật. Bọn hắn bên trong rất nhiều người ban đầu ở Thánh Vương cảnh thời điểm còn chưa nhất định làm so cái này tốt. Bất quá theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, mọi người rốt cục phát hiện không thích hợp. Hai người vậy mà đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Thậm chí có đến vài lần hai người đều kém chút đồng quy vu tận, cái này khiến vị kia quân gia lão tổ ý thức được không thích hợp. Sau đó quả quyết xuất thủ ngăn lại, đem đánh lửa nóng hai người tách ra. Dừng tay. Hai người các ngươi muốn làm gì? Để cái khác các đại thế lực nhìn ta Thiên Linh tộc chê cười sao? Hừ. Hai người nghe vậy đồng thời hừ lạnh một tiếng, lập tức về tới chỗ ngồi của mình phía trên, nhắm mắt điều tức lên. Để chư vị chê cười. Thiên Linh tộc vị tiên lão tổ đối với mọi người lộ ra ấy nãy thần sắc, lập tức cũng về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Không thú vị, vốn đang coi là có thể nhìn đến một trận trò vui đây. Nhìn đến tranh đấu kết thúc, mọi người ở đây tất cả đều lộ ra có chút không thú vị thân sắc. Đúng vào lúc này, Tam Quan Vương thần phạt mở miệng, nghe đồn Thái Âm thần nữ phương danh, không biết có thể lấy xuống mạng che mặt, để ta chờ nhất quan. Tuy nhiên Thái Âm thần nữ Nguyệt Thiền được vinh dự cựu thiên thập địa đệ nhất mỹ nữ, nhưng là mọi người ở đây lại không có một cái nào gặp qua nàng hình dáng. Thì liên Lý Hạo Dương cũng là như thế. Bởi vì lúc trước cái này Thái Âm thần nữ vừa hiện thế thì mang mạng che mặt, bản thân thực lực lại tuyệt cường, không có người nào có thể rất mạnh mẽ đem khăn che mặt của nàng lấy xuống. Tiểu nữ dung nhan chỉ có chủ nhân có thể nhìn, tiểu nữ mạng che mặt cũng chỉ có chủ nhân có thể hái. Nguyệt Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo thanh lãnh, giống như cao cao tại thượng thần nữ. Ý kia rất rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể trở thành chủ nhân của nàng, ngươi muốn làm gì đều tùy ngươi. Trái lại ngươi cũng không cần bức vô lại ý nghĩ hao huyền. Đã như vậy như thế nào mới có thể trở thành Nguyệt Thiên tiên tử chủ nhân đâu? Có không biết tình huống khí vận chi tử mở miệng nhắc nhở. Cái này khiến chủ vị phía trên Lý Hạo Dương thần sắc có chút không vui. Có điều hắn cũng không nói gì. Rất đơn giản, chỉ cần có thể rút ra thanh kiếm này thì có thể trở thành tiểu nữ chủ nhân. Nguyệt Thiên lúc này thời điểm đem chính mình tím thanh bảo kiếm đem ra. Chỉ thấy thanh kiếm kia thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì chói sáng địa phương. Tựa hồ rất tốt rút, nổ một cái liền có thể rút ra. Cái này còn không dễ dàng. Nguyệt Thiên tiên tử đợi lát nữa ta muốn là đưa nó rút ra người cũng không muốn đổi ý. một vị không biết nội tình khí vận chi tử nóng lòng muốn thử, sợ đã chậm một bước cái này cơ hội cực tốt thì sẽ bị người cướp đi đồng dạng. Mà những cái kia biết tình huống, thậm chí là đã thử qua rút kiếm khí vận chi tử thì là gương mặt bình tĩnh. Đã từng bọn hắn cũng giống trước mắt vị này khí vận chi tử một dạng không kịp chờ đợi, nhưng là cuối cùng đều là lấy xấu hổ kết thúc. Đương nhiên sẽ không, vô luận là ai có thể rút ra thanh kiếm này, tiểu nữ đều sẽ nhận này vì chủ. Nguyệt Tiên thanh lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường, để những cái kia không có rút qua kiếm người tín tâm bạo giảm. Đã như vậy, vậy ta tới trước. Một vị chuẩn đế cảnh hậu kỳ đại thế lực từ đệ đệ nhất cái đi ra. Nguyệt Tiên thấy thế cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem trong tay tử thanh tiên kiếm ném ra ngoài liên đối lấy vỏ kiếm cắm vào yến hội trung tâm. Thanh kiếm này xem ra cũng không có gì đặc thù mà. Vị kia chuẩn đế cảnh đại thế lực từ đệ đi đến tử thanh tiên kiếm trước mặt, lập tức giơ tay cầm đi lên. Thế mà hắn vì tay mới vừa cùng tử thanh tiên kiếm tiếp xúc, thì phát hiện chính mình rơi vào vô biên huyễn cảnh bên trong. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác lan tràn đến hắn toàn thân, giờ khắc này trên người hắn tu vi hoàn toàn không có, liền như là một người bình thường rơi cái kế tiếp đen nhánh vô cùng thâm viên đồng dạng. Hoảng sợ chiếm hết toàn bộ tâm linh, chỉ là huyễn cảnh liền muốn làm khó ta, phá cho ta. Cái kia chuẩn đế cảnh đại thế lực từ đệ hét lớn một tiếng, rốt cục phá trừ huyễn cảnh chi lực. Chương 320, rút kiếm, lên cho ta. Cái kia chuẩn đế cường giả sau một khắc thì nắm lấy chuôi kiếm như muốn rút ra, thế mà vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không thể di động cái kia tiên kiếm mảy may. Làm sao có thể? Hắn không tin tà lần nữa rút kiếm, lần này trực tiếp dùng ra hắn 12 phần khí lực. Khuôn mặt bị nín đến đỏ bừng, toàn thân nổi gân xanh, trong miệng còn đang không ngừng hét lớn ra sức. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng, cái kia tử thanh tiên kiếm vẫn là không nhúc nhích tí nào. Ngươi được hay không a, không được cũng không cần ở phía trên mất mặt xấu hổ, đổi chúng ta tới. Một vị đại đế sơ kỳ khí vận chi tử mở miệng nói. Mà trung tâm vị trí rút kiếm chuẩn đế cảnh tu sĩ nghe vậy nhất thời một mặt xấu hổ bưng bên trong chuôi kiếm. Mất mặt. Hắn thậm chí ngay cả một thanh kiếm đều không nổ ra được. Kiếm này căn bản liền không khả năng rút được. Vì vãn hồi mặt mũi, vị kia chuẩn đế cảnh tu sĩ lớn tiếng mở miệng như thế nói, chỉ là ngươi không nổ ra được thôi, chính mình phế vật còn tưởng rằng người khác giống như ngươi phế vật. Đế cảnh sơ kỳ khí vận chi tử không chút khách khí mở miệng. Thế mà hắn không biết là cái này trong lúc vô tình một câu trực tiếp đắc tội tại chỗ rất nhiều đại lao. Bởi vì bọn hắn bên trong nhưng phàm là tu vi siêu đế cảnh hậu kỳ đều thử qua rút kiếm, nhưng lại không ai rút ra. Ngươi, có bản lĩnh ngươi thì rút ra đến cho chúng ta đại gia nhìn xem, ngươi đều còn không có rút ra có tư cách gì nói ta. Chuẩn đế cảnh cường giả nhất thời nghẹn lời, đành phải mở miệng như thế. Tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta lại như thế nào đem rút ra. Đế cảnh sơ kỳ khí vận chi tử một mặt tự tin đi tới trên đài. Đồng thời ánh mắt còn theo bản năng nhìn thoáng qua Nguyệt Tiền phương hướng. Khi nhìn đến Nguyệt Tiền cái kia hoàn mỹ tư thái về sau, hắn lòng tin nhất thời tăng nhiều. Kỳ thật Nguyệt Tiền dáng người cùng nhan trị cũng không phải là mọi người tại đây chạy theo như vị nguyên nhân các bạn. Nguyên nhân chân chính ở chỗ Nguyệt Tiền đặc thù thể chất, chỉ cần cùng Xuân Tiêu một khắc, như vậy tu vi chắc chắn như ngồi trung hỏa tiện giống như tăng lên. Hôm nay thì để cho ta tới làm tháng này Thiền Tiên tử chủ nhân đi. Cái kia đại đế sơ kỳ tu sĩ một mặt tự tin hướng về Tử Thanh Tiên kiếm đi đến. Phu quân, ngươi nói hắn có thể rút ra sao? Cơ Tuyết Lạc lúc này thời điểm đối với Quân Lăng Thiên truyền âm hỏi thăm một câu. Thế mà Quân Lăng Thiên nghe nói như thế lại là lắc đầu, không nổ ra được. Cái kia rút kiếm tuy nhiên không phải chân chính tiên kiếm, nhưng là tiên khí toái phiến biến thành, có một ít tiên khí đặc tính, cho nên cái này người ở chỗ này trên cơ bản đều rút không ra thanh kiếm kia. Quân Lăng Thiên mở miệng giải thích một câu. Cái kia phu quân người thì sao? Cơ Tuyết Lạc nhìn phía Quân Lăng Thiên, lông mày trong mắt mang theo ý cười. Ta một cái nho nhỏ thánh hoàng cảnh đương nhiên cũng rút không ra đi. Quân Lăng Thiên lắc đầu, ho nhẹ một tiếng. Hắn biết Cơ Tuyết Lạc chính là trọng sinh trở về, cũng không biết nàng biết mình nắm chắc bao nhiêu tỉ mỉ. Thật sao? Cơ Tuyết Lạc ý vị thâm trường cười cười, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà rút hết kiếm trở lại chính mình bàn phía trên vị kia chuẩn đế cảnh thì là nhận được rất nhiều truyền âm. Đạo hữu, ngươi vừa mới rút kiếm có cái gì cảm thụ không có? Đạo hữu, cái kia tử thanh tiên kiếm thật khó như vậy rút sao? Đạo hữu, cái kia chuẩn đế cảnh vốn là bị khuất, câu này câu hỏi thăm trực tiếp đem hắn hỏi phiền. Nếu muốn biết, chính các ngươi đi rút một chút chẳng phải sẽ biết. Mọi người nghe được câu trả lời này toàn đều không còn gì để nói lắc đầu. Lại nhìn giờ phút này giữa sân, vị kia đại đế sơ kỳ khí vận chi tử đã đi tới tử thanh tiên kiếm trước mặt, lập tức một nắm chắc đi lên. Sau một khắc, hắn liền bị cưỡng chế tính kéo vào huyễn cảnh bên trong, nhưng là so với lên một cái rút kiếm người, hắn bài trừ huyễn cảnh thời gian hiển nhiên rút ngắn không ít. Chỉ là huyễn cảnh thôi, lên cho ta. Cái kia đế cảnh sơ kỳ cường giả bỗng nhiên vừa dùng lực, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là cái kia tử thanh tiên kiếm vậy mà không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Lên cho ta a. Cùng trước một cái rút kiếm người không có sai biệt, cứ việc sử xuất bú sữa mẹ khí lực, trên đất cái kia thanh tử thanh tiên kiếm vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết vừa mới người kia nói là sự thật. Cái này tử thanh tiên kiếm căn bản liền không khả năng có người rút đi ra. Không biết sao vừa mới hắn đều dưới hông cửa biển, hơn nữa còn rễu cận phía trước cái kia rút kiếm người, cái này hạ không phải ba ba đánh mặt sao? Chư vị, ta thừa nhận vừa mới là ta nói chuyện lớn tiếng một chút, ta thu hồi ta vừa mới theo như lời nói. Theo thứ hai vị rút kiếm người mở miệng, hiện trường nhất thời xuất hiện một mảnh thốn thức thanh âm. Để cái này thứ hai vị rút kiếm người sắc mặt nín đến đỏ bừng, cũng không biết là lúng túng còn là vừa vặn rút kiếm còn không có chậm tới. Xem ra cái này tử thanh tiên kiếm không phải dễ dàng như vậy rút ra đó a. Có hai cái làm càn làm bậy đánh trước trận, những nhân tuyển khác chọn ngắm nhìn người rất may mắn chính mình không có đệ nhất cái đi lên rút kiếm. Mà theo hai người liên tiếp thất bại, trong lúc nhất thời vậy mà không có người lần nữa lên đài rút kiếm. Chẳng lẽ lần này cũng không ai có thể đem kiếm này rút ra sao? Nguyệt Tiên nội tâm thầm than một tiếng mấy ngàn vạn năm, thanh kiếm này đã tồn tại mấy ngàn vạn năm, nhưng lại không có người nào có thể đem rút ra. Chương 321, Lý Hạo Dương xuống tràng. Hừ, tam quan vương thôi, cũng dám vọng tưởng rút ra Tử Thanh Tiên kiếm. Lý Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt đùa cợt thần sắc. Nhớ ngày đó hắn tại tam quan vương thời kỳ liền đã đếm thử qua, chớ nói chi là hiện tại chỉ là tam quan vương thần phạt. Ngay tại hiện trường người xem nghị luận thời gian bên trong, thần phạt đã đem tay cầm tại trên chuôi kiếm bắt đầu tụ lực. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, cái kia Tử Thanh Tiên kiếm vậy mà trực tiếp ly khai mặt đất, bị hắn rút ra. Ha ha ha, ta rút ra. Thần phạt gương mặt kích động cùng mừng rỡ, không kiềm hãm được hoa chân múa tay lên. Đồng thời ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Nguyệt Thiên nhìn. Bộ dáng kia không nói ra được đắc ý, hiện trường người xem thấy thế tất cả đều một mặt chấn kinh nhìn sang. Thì liền Thái Dương Thần Quân Lý Hạo Dương cũng là nội tâm kinh hãi, đột nhiên phun ra trong miệng loại rượu dương mắt nhìn tới. Sau đó là mọi người thấy rõ về sau, trên mặt đều là lộ ra cổ quái vô cùng tần sắc, thậm chí còn mang theo một tia chế giễu cùng ghét bỏ. Mà Lý Hạo Dương cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hô hoảng sợ bản tôn nhảy một cái, còn tưởng rằng thật bị gia hỏa này rút ra. Rượu vào miệng an ủi một chút về sau, Lý Hạo Dương thật muốn mở miệng mắng một chút thần phạt cái này ngu ngốc hạ giận. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm trung tâm vị trí thần phạt cũng là cảm giác bầu không khí có chút không đúng, sau đó nhíu nhíu mày, đem trong tay Tử Thanh Tiên kiếm lấy được trước mặt mình. Chỉ thấy thời khắc này Tử Thanh Tiên kiếm tốt hoàn hảo không chút tổn hại cắm ở trong vỏ kiếm, căn bản không có di động mảy may. Mà vừa mới hắn rút ra chính là liền mang theo Tử Thanh Tiên kiếm vỏ kiếm cùng một chỗ theo sàn nhà rút ra, căn bản không phải rút ra Tử Thanh Tiên kiếm thân kiếm. Ha 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 ha. Đùa chết ta rồi. Thần phạt, ngươi thật đúng là hài hước a. Thứ quan Vương Đồ Sắt không chút kiêng kỵ cười ha ha. Mà tiếng cười của hắn cũng tại lúc này kéo theo toàn bộ hội trường người cùng một chỗ nở nụ cười. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời chế giễu thanh âm đinh tai nhức óc, thì liền Nguyệt Tiễn cùng Cơ Tuyết Lạc chờ nữ cũng là buồn cười che miệng nhẹ cười rộ lên. Đáng chết. Thần phạt giờ phút này đỏ mặt như là đi khỉ, bên hai giường như có thể nhỏ ra huyết. Cười cái gì cười? Có bản lĩnh các ngươi lên đến đem kiếm này rút ra a. Thần phạt vừa dùng lực, đông nhiên đem Tử Thanh Tiên kiếm cắm trở về vị trí cũ. Sau đó tức giận về tới chính mình bàn phía trên. Kiến thần phạt thẹn quá hóa giận, không ít người đều ngừng tiếng cười, chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ khí vận chi tử còn tại không chút kiêng kỵ cười lớn. Hừ, ngươi thần phạt làm không được sự tình không đại biểu không ai làm đến, tuy nhiên ta Đồ Sát cũng không nhất định có thể rút ra cái này Tử Thanh Tiên kiếm, nhưng cũng nguyện ý thử một lần. Đồ Sát nói xong lời này về sau thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lập tức xuất hiện ở giữa sân. Mọi người ở đây thấy thế tiếng cười dần dần lắng lại, muốn nhìn một chút cái này Tứ Quan Vương Đồ Sát có thể hay không đem cái này Tử Thanh Tiên kiếm rút ra. Phu quân, người này đâu? Cơ Tuyết Lạc mở miệng lần nữa dò hỏi. Mà Quân Lăng Thiên trả lời vẫn không có biến, đồng thời hắn giờ phút này đã nhìn ra một tia Tử Thanh Tiên kiếm manh mối. Thanh kiếm này tựa hồ là khí vận tiên kiếm, chỉ có khí vận giá trị đạt tới thanh kiếm này điểm tới hạn mới có thể đem rút ra. Cái này điểm tới hạn có thể là 20 vạn khí vận giá trị, cũng có thể là 30 vạn khí vận giá trị, cụ thể điểm tới hạn cũng chỉ có làm hắn rút qua sau mới có thể biết. Đồng thời giữa sân duy nhất có cơ hội đem thanh kiếm này rút ra trừ hắn bên ngoài thì cái kia Lý Hạo Dương, bởi vì cái kia Lý Hạo Dương khí vận giá trị cao đến 30 vạn. Dù sao cũng là cựu quan vương, đang đỉnh 9 lần khí vận bảng đứng đầu bảng. Nhiều như vậy khí vận giá trị cũng rất hợp lý, bởi vì một bên Nguyệt Tiễn cũng không thua bao nhiêu. Lại nhìn thời khắc này giữa sân, Đồ Sát đã đem tay đặt ở trên chuôi kiếm. Tại phá trừ huyễn cảnh về sau, vì không phát sinh lúc trước thần phạt như thế chế cười, Đồ Sát đầu tiên là đem Tử Thanh Tiên kiếm theo sàn nhà bên trong rút ra. Sau đó mới bắt đầu chính thức rút kiếm. Mở cho ta. Theo hét lớn một tiếng, Đồ Sát hai tay cùng một chỗ dùng lực, nhưng là cùng trước kia mở dạng, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, Tử Thanh Tiên kiếm cũng không di động mảy may. Biết mình không nổ ra được, Đồ Sát đành phải từ bỏ. Xem ra cái này Tử Thanh Tiên kiếm xác thực không người nào có thể rút ra a. Không nhất định đi, phải biết Thái Dương Thần Quân còn không có xuất thủ đây. Cái kia ngược lại là, nói không chừng Thái Dương Thần Quân có thể đem cái này Tử Thanh Tiên kiếm rút ra. Hiện trường mọi người thấy thế tất cả đều nghị luận ầm ĩ, cách đó không xa Lục Trường Sinh thấy thế như có điều suy nghĩ, kỳ thật hắn cũng rất muốn lên đài thử một chút, không qua hắn tu vi mới thánh vương cảnh, sợ là liền cơ hội lên sàn đều không có. Mà Thái Dương Thần Quân Lý Hạo Dương khi nhìn đến trong sân tình huống về sau minh bạch, là thời điểm ra sân. Đã chư vị đều rút không ra cái này Tử Thanh Tiên kiếm, như vậy liền để Lý Mỗ người thử một lần. Nói xong lời này, Lý Hạo Dương xuất hiện ở trong yến hội tâm Tử Thanh Tiên kiếm trước mặt. Thái Dương Thần Quân xuất thủ, lần này Tử Thanh Tiên kiếm còn có thể chịu nổi sao? Nếu là thật sự để cái này Lý Hạo Dương rút ra Tử Thanh Tiên kiếm, như vậy nữ thần của ta ha không liền trở thành đối phương đồ chơi. Nhìn thoáng qua Nguyệt Thiền cái kia tuyệt mỹ dáng người cùng bạch hồn phách người mỹ nhãn, bọn hắn vậy mà không quá muốn Lý Hạo Dương đem cái kia Tử Thanh Tiên kiếm rút ra. Dù sao tất cả mọi người ở đây đều rút không ra, thì ngươi Lý Hạo Dương rút ra, đây chẳng phải là nói chúng ta đều là phế vật. Mà Nguyệt Thiền giờ phút này cũng nhìn chăm chú lên giữa sân. Có điều nàng đối với Lý Hạo Dương có thể rút ra tiên kiếm cái kết luận này lại không ôm cái gì hy vọng. Dù sao rút nhiều lần như vậy đều không nổ ra được, không có khả năng hiện tại thì bỗng nhiên đem rút ra. Phu quân, người này đâu? Cơ Tuyết Lạc lại hỏi. Bất quá lần này Quân Lăng Thiên cho ra kết luận lại cùng lúc trước khác biệt, hắn có nhất định xác suất có thể rút ra, nhưng là cái này xác suất cực kỳ nhỏ. Mà giờ khắc này trong sân Lý Hạo Dương rỗi tay vướt ve lấy Tử Thanh Tiên kiếm thân kiếm, giống một vị xa cách đã lâu lão bằng hữu. Tử Thanh Tiên kiếm, thật sự là đã lâu không gặp. Hắn biết cái này Tử Thanh Tiên kiếm có linh, cho nên tại rút kiếm thời điểm nỗ lực câu thông kiếm linh, nếu là có thể đạt được kiếm linh tán thành, như vậy hắn rút kiếm xác suất thành công đem làm ít công to. Bất quá để hắn thất vọng là Tử Thanh Tiên kiếm kiếm linh vẫn chưa để ý tới hắn. Xem ra lần này lại muốn cứng rắn rút. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Hạo Dương đưa tay từ từ đặt ở Tử Thanh Tiên kiếm trên chuôi kiếm. Huyễn cảnh chi lực cũng tại lúc này vọt tới. Lý Hạo Dương đem huyễn cảnh bài trừ về sau, đưa tay dùng lực nắm chặt chuôi kiếm. thể nội khí huyết cùng linh khí cũng tại lúc này như buôn lôi giống như phồng lên lên, giống như từng đạo sấm sét nổ vang. Đồng thời hắn sau lưng còn nổi lên một đạo tam túc kim ố hư ảnh. Mở cho ta. Lần này, Lý Hạo Dương vận dụng chính mình 12 phần chi lực, mà khác lại là tại hắn Thái Dương tinh phía trên, mang có nhất định giá trị. Mà giờ khắc này trong tay hắn Tử Thanh Tiên kiếm cũng tựa hồ xuất hiện một tia rất nhỏ dị hưởng. Các ngươi nghe thấy được sao? Vừa mới thanh âm kia có phải hay không Tử Thanh Tiên kiếm ra khỏi vỏ thanh âm? Chương 322, rút kiếm thất bại. Không sai, ta cũng nghe thấy, vốn là còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai, không nghĩ tới thật là Tử Thanh Tiên kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Có khí vận chi tử tán đồng nhẹ gật đầu. Các ngươi mau nhìn, Tử Thanh Tiên kiếm thật muốn bị rút ra. Lúc này thời điểm đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, mọi người dương mắt nhìn lên. Phát hiện nguyên bản còn hoàn chỉnh ở vào trong vỏ kiếm Tử Thanh Tiên kiếm vậy mà thật bị rút lộ ra một tia khe hở. Mà cái kia tia trần trụi khe hở trong chốc lát nổi lên vô số màu tím xanh phù văn, phảng phất thiên địa chí lý đồng dạng. Mọi người chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị hắn huyền ảo chỗ thật sâu hấp dẫn, đây chính là Tử Thanh Tiên kiếm chân diện mục. Mọi người ở đây kinh ngạc, chỉ là ra khỏi vỏ một tia thì có uy thế như thế, nếu là toàn bộ ra khỏi vỏ chẳng phải là thần cản giết thần. Đồng thời nếu là mượn nhờ cái này Tử Thanh Tiên kiếm càng ngộ, đối với kiếm đạo nhất độ tuyệt đối có chất tăng lên. Ta vốn cho là đem Tử Thanh Tiên kiếm rút ra, lấy được tốt đẹp nhất chỗ là Nguyệt Tiễn tiên tử, hiện tại xem ra cái này Tử Thanh Tiên kiếm bản thân mới là lớn nhất bảo vật ta. Giờ phút này đám người trong lòng càng thêm không hy vọng Lý Hạo Dương rút ra tiên kiếm, dù sao hắn nếu là rút ra, cái kia không chỉ có được một kiện bảo bối, hơn nữa còn đạt được một vị cựu quan vương nữ nô. Đây quả thực có thể làm cho bọn hắn ghen tị phát cuồng. Chẳng lẽ lần này Lý Hạo Dương thật sự có thể rút ra Tử Thanh Tiên kiếm sao? Thì Liên Nguyệt Tiên thời khắc này nội tâm tâm tình đều có chút phức tạp, Lý Hạo Dương truy cầu nàng vô số tuyết nguyệt, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Bởi vì nàng số mệnh chính là vì tìm kiếm Tử Thanh Tiên kiếm chủ nhân, ngoại trừ Tử Thanh Tiên kiếm chủ nhân, nàng không có khả năng đối với bất kỳ người nào động tình. Phu quân, cái kia Tử Thanh Tiên kiếm tựa hồ muốn bị rút ra đâu? Cơ Tuyết Lạc nhẹ mở miệng cười. Ý kia rất rõ ràng đang nói, ngươi lần này có thể muốn tính ra sai lầm nha. Sớm đâu, cái này cũng không tính toán rút ra Tử Thanh Tiên kiếm. Quân Lăng Thiên lúc này thời điểm không khỏi đem cái này Tử Thanh Tiên kiếm cùng mình vừa mới đạt được không lâu tiên kiếm Hồng Nguyên làm cái so sánh. Phát hiện chính mình Hồng Nguyên tựa hồ còn càng hơn một bậc. Bất quá cái này Tử Thanh Tiên kiếm chính là tiên khí toái phiến biến thành, uy năng cũng rất cường đại. Chẳng lẽ? Cơ Tuyết Lạc cũng minh bạch chính mình phu quân ý tứ, sau đó ngẩng đầu nhìn qua. Phát hiện thời khắc này Lý Hạo Dương đã dùng hết toàn lực, cái kia Tử Thanh Tiên kiếm nhưng vẫn là chỉ mở ra một cái khe hở. Cái này khiến hắn không khỏi có loại kế tục cảm giác vô lực. Cứ như vậy, Lý Hạo Dương cùng Tử Thanh Tiên kiếm bắt đầu giằng co. Đều rút ra một cái khe, nếu là không đem toàn bộ rút ra, hắn không cam tâm. Bất quá chỉ dựa vào thực lực của hắn bây giờ cùng khí vận, căn bản không có khả năng đem cái này Tử Thanh Tiên kiếm rút ra. Lúc này thời điểm, trong yến hội mọi người cũng nhìn ra, Lý Hạo Dương kết quả cuối cùng hiển nhiên cũng là thất bại. Xem ra hôm nay cái này Tử Thanh Tiên kiếm là không người có thể rút ra. Mọi người trong lòng vậy mà nổi lên một tia mừng thầm. Dù sao nếu để cho Lý Hạo Dương rút ra tiên kiếm, đây không phải là muốn lần nữa hất ra bọn hắn một mạng lớn. Hừ, tẩy mạnh là không thể nào đem cái này Tử Thanh Tiên kiếm rút ra. Lục Trường Sinh lúc này thời điểm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mà luôn luôn cùng hắn không hợp nhau Lục Chỉ Ngưng giờ phút này lại hiếm thấy đồng ý quan điểm của hắn. Cái này Tử Thanh Tiên kiếm xác thực không thể dùng tẩy mạnh, chờ một lát Tử Thanh Tiên kiếm ra khỏi vỏ bọn hắn liền biết. Lục Chỉ Ngưng có dự cảm, chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia nam nhân tuyệt đối có thể đem thanh kiếm này rút ra. Mấy canh giờ sau, một mực cùng Tử Thanh Tiên kiếm rằng con Lý Hạo Dương rốt cục lựa chọn từ bỏ. Mà tại hắn từ bỏ trong nháy mắt, Tử Thanh Tiên kiếm lại đâm trở về, màu xanh tím thần bí phù văn cũng biến mất theo. Mọi người ở đây thấy thế, chợt cảm thấy có chút tiếc hận. Tuy nhiên những cái kia phù văn không hoàn chỉnh, nhưng lại cũng cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt. Tuy nhiên lần này bản tôn cũng không thành công, nhưng là bản tôn tin tưởng lần tiếp theo thời điểm, tất nhiên có thể đem hắn rút ra. Lý Hạo Dương có chút tiếc hận mở miệng. Hắn trong lòng xác thực phi thường không cam lòng, rõ ràng thì kém một chút, nhưng là điểm này cũng là đè sập lạc đà sau cùng một quả cỏ. Thái Dương thần quân ngươi đã rất cố gắng, lần tiếp theo ngươi tất nhiên có thể đem cái này Tử Thanh Tiên kiếm rút ra. Có đại thế lực tử đệ đập lên mông ngựa. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không tính là mông ngựa, dù sao lần tiếp theo sự tình ai nào biết đâu. Nguyệt Thiên, đã nơi này không ai có thể rút ra thanh kiếm này, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Lý Hạo Dương đem Tử Thanh Tiên kiếm ném còn cho Nguyệt Thiên, trong sân phần lớn người thấy thế cũng không có ý kiến. Dù sao thì liền cựu quan vương Lý Hạo Dương đều không thể rút ra Tử Thanh Tiên kiếm, bọn hắn những người này lại làm sao có thể rút đi ra. Điểm ấy tự mình hiểu lấy bọn hắn vẫn phải có. Nhưng là Nguyệt Thiên tại tiếp nhận tiên kiếm về sau cũng không có đem thu lại, mà chính là dương mắt nhìn về phía xung quanh, chư vị còn có ai muốn thử một lần? Cứ việc thử một lần. Như thế hành động cùng lời nói nhất thời dẫn tới Lý Hạo Dương nhíu mày. Hắn cái này giữa sân tối cường giả đều rút không ra Tử Thanh Tiên kiếm, chẳng lẽ Nguyệt Thiền còn trông cậy vào những cái kia liền đại đế cũng chưa tới phế vật đến rút? Là cái kia Thiên Linh tộc Thánh Vương cảnh tiểu tử vẫn là cái kia Thánh Hoàng cảnh quân gia tiểu tử? Nguyệt Thiền tiên tử, ngươi vẫn là đem cái kia Tử Thanh Tiên kiếm nhận lấy đi, đã không ai rút kiếm. Hiện tại đi lên rút kiếm không thể nghi ngờ là có đánh mặt Lý Hạo Dương hiểm nghi, cho nên chắc chắn sẽ không có người lên đài rút kiếm. Thật không ai rút kiếm sao? Nguyệt Thiền lần nữa hỏi thăm một câu, đồng thời mang trên mặt thần sắc thất vọng. Chẳng lẽ lần này vẫn là không cách nào rút ra cái này Tử Thanh Tiên kiếm sao? Mọi người ở đây coi là sẽ không còn có người lên đài thời điểm, một đạo hơi có vẻ ngây ngô thanh âm đột ngột vang lên. Nguyệt Thiền tiên tử, ta muốn thử một lần. Nói chuyện chính là Thiên Linh tộc thiếu chủ Lục Trường Sinh. Ừm. Tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu. Hiện trường các đại thế lực tử đệ cùng khí vận chi tử thấy thế toàn cũng nhịn không được lắc đầu khẽ nở nụ cười. Thì liên vị kia Thiên Linh tộc đại đế lao tổ đều là không khỏi nhíu mày. Hắn cái này con cái đời sau thật đúng là có thể gây chuyện a. Như thế chàng diện liền xem như ngu ngốc cũng biết không cần phải lên đài a. Nhưng là hắn cái này con cái đời sau lại vẫn cứ muốn lên đài bị trò mèo. Trường Sinh, ngươi nói nhăng gì đấy? Tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Thiên Linh tộc lao tổ giận dữ mở miệng. Thế mà lúc này thời điểm Nguyệt Thiền lại là nói chuyện, ồ, Thiên Linh tộc đây là xem thường tiểu nữ sao? Tuy nhiên ngữ khí rất bình thản, nhưng lại để cái kia Thiên Linh tộc lao tổ nhịn không được nội tâm phát lạnh. Dứt bỏ Nguyệt Thiền cái kia mỹ lệ bề ngoài không nói, đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật cựu quan vương, cùng Lý Hạo Dương cùng cấp bậc tồn tại. Thuộc về là một người có thể diệt hắn nhất tộc nhân vật, mà lại vị nào liên tục đăng đỉnh khí vận bảng đứng đầu bảng khí vận chi tử là Lương Thiện. Đến lúc đó dưới cơn nóng giận giết hắn toàn tộc làm sao bây giờ? Nguyệt Thiền tiên tử nói đùa, đã như vậy mà nói liền để ta cái này bất hiếu tử tôn phía trên đi thử xem. Thiên Linh tộc lao tổ bồi cười mặt mũi mở miệng. Bất quá làm hắn quay đầu đối mặt Lục Trường Sinh thời điểm lại trong nháy mắt đổi cái gương mặt, thất thần làm gì? Còn không lên đài. Chương 323, Tử Thanh Tiên kiếm nhận chủ. Đúng, lao tổ. Lục Trường Sinh lên tiếng, lập tức đi tới yến hội trung tâm. Mà Nguyệt Thiền thấy thế cũng là đem trong tay Tử Thanh Tiên kiếm đã đánh qua. Lục Trường Sinh đưa tay tiếp nhận bảo kiếm quan sát, không hổ là tiên kiếm, so ta đánh dấu lấy được những cái kia linh kiếm đế binh còn cường đại hơn. Tiểu tử, ngươi tại sủa cái gì? Còn không mau một chút rút kiếm. Thần phạt một mặt khó chịu thúc giục nói. Tiểu tử này nếu có thể rút ra ta ăn đống nóng hổi. Một vị trí tôn cảnh cường giả một mặt khinh thường rêu cần nói. Người khác cũng là liên liên tiếp tiếp mở miệng, toàn cũng không coi trọng Lục Trường Sinh. Bất quá Lục Trường Sinh lại là mắt điếc tai ngơ, mà là tại dụng tâm cảm thụ thanh kiếm này khí tức. Hắn vẫn cho rằng kiếm cùng người một dạng, là có sinh mệnh, chỉ cần có thể lý giải hắn, cùng nó câu thông, liền có thể đem để kỳ chủ động nhận chủ. Cứ như vậy, Lục Trường Sinh một mực đắm chìm ở trong thế giới của mình không cách nào tự kiềm chế, dụng tâm cảm thụ được cái kia thuộc về kiếm mạch đập. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Một số ăn dưa quần chúng không nhịn được cau mày nghị luận. Không biết, nhưng nhìn bộ dáng này tựa hồ thật có chút đồ vật. Tuy nhiên bọn hắn nhìn không hiểu, nhưng lại cảm giác cái này Lục Trường Sinh giống như không đơn giản. Sau một canh giờ, mọi người ở đây buồn bực ngán ngẩm thời khắc, Lục Trường Sinh kiếm trong tay bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật có thể rút ra Tử Thanh Tiên kiếm sao? Không biết, nhưng là tiểu tử này còn thật có ý đồ, mà lại đồ vật còn không ít. Mọi người giờ phút này đều là nhìn chòng chọc vào giữa sân, muốn nhìn một chút đến tiếp sau như thế nào, thì liền Lý Hạo Dương cũng không lại bình tĩnh. Dù sao vạn nhất nếu là thật để tiểu tử này rút ra, cái kia kế hoạch của mình chẳng phải là ngâm nước nóng rồi. Tiểu tử này vậy mà muốn rút kiếm. Quả thực si tâm vọng tưởng. Lục Chỉ Ngưng đã biết cái này Tử Thanh Tiên kiếm là không thể nào bị Lục Trường Sinh rút ra. Cho nên nàng đã đang chờ nhìn Lục Trường Sinh chê cười. Phu quân, kiếm này có thể rút ra sao? Cơ Tuyết Lạc lúc này thời điểm lại xong hỏi. Cái này khiến Quân Lăng Thiên rất là bất đắc dĩ, rõ ràng chính mình là trọng sinh trở về người, theo lý thuyết hẳn phải biết những tin tức này mới là. Cũng không có thể. Nhẹ nhàng lắc đầu, Quân Lăng Thiên liền không còn quan tâm trong sân tình huống, ngược lại tra nhìn lên trong đầu quyển sách kia. Cái kia vốn tên là Cựu Thiên Thập Địa Thần Hoa Quay Sách. Rõ ràng trước đó một mực không có động tĩnh, làm sao hôm nay bỗng nhiên thì phát sinh dị động? Bất quá quyển sách kia tại bỗng núc ních về sau liền yên tĩnh trở lại, để hắn có chút không nghĩ ra. Cùng lúc đó, một mực nắm chuôi kiếm Lục Trường Sinh bỗng nhiên chau mày lên, ngay sau đó liền chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này rút kiếm trước mắt ta rút không ra. Lục Trường Sinh thở dài nội tâm có chút đáng tiếc. Vừa mới hắn nỗ lực cùng kiếm linh câu thông, nhưng là kiếm linh lộ ra rõ ràng kháng cự chi ý, đồng thời tư thái cao cao tại thượng, căn bản không cho hắn một tia nhận chủ khả năng. Thứ đồ gì? Làm nửa ngày ngươi rút cũng chưa từng rút ra thì nói mình không nổ ra được. Quá cứ cho đi cái này cũng. Ta nói, tiểu tử này không nổ ra được các ngươi còn không tin. Theo Lục Trường Sinh từ bỏ, hiện trường trong nháy mắt chuyển đến một mảnh thổn thức thanh âm. Mà chủ vị phía trên Lý Hạo Dương cũng không nhịn được thở dài một hơi. Thanh kiếm này không phải dùng tẩy mạnh liền có thể rút ra, chỉ muốn lấy được tín nhiệm của nó sẽ tự động nhận chủ. Rất hiển nhiên, chúng ta tất cả mọi người ở đây đều không thể để hắn chủ động nhận chủ. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói ra quan điểm của mình, nhưng là lập tức liền bị người khác phản đối. Tiểu tử, ngươi thả cái gì cái rắm? Nếu là nó sẽ chủ động nhận chủ, vì cái gì hiện tại không bay thẳng đi tìm chủ nhân của nó? Không sai. Chẳng lẽ cái này toàn bộ Cựu Thiên Thập Địa đều không người xứng với nó sao? Đúng vậy, tối thiểu trước mắt còn không người xứng với nó. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Có điều hắn còn có một câu không nói, cái kia chính là tương lai chính mình tất nhiên có thể xứng với thanh kiếm này. Tiểu tử này, mọi người ở đây muốn lần nữa đối với Lục Trường Sinh dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm, Lục Trường Sinh kiếm trong tay bỗng nhiên động, chỉ thấy nó chậm rãi phiêu lơ lửng. Mọi người ở đây coi là cái này Tử Thanh Tiên kiếm là bị Nguyệt Thiền tiên tử thu lúc trở về, bọn hắn lại phát hiện giờ phút này Nguyệt Thiền tiên tử gương mặt khẩn trương cùng chờ mong. Sau một khắc, mọi người liền thấy cái kia Tử Thanh Tiên kiếm trực tiếp lẹn đến Quân Lăng Thiên trước mặt, đồng thời còn thân hơn mật ủi hắn. Tình huống như thế nào? Mọi người thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, làm sao bọn hắn một mực không nhổ ra được Tử Thanh Tiên kiếm vậy mà giống như tại lấy lòng người khác. Điên, nhất định là cái này thế giới điên. Chẳng lẽ Tử Thanh Tiên kiếm muốn nhận chủ sao? Nữ thần của ta muốn trở thành người khác nữ nô sao? Giờ phút này tại tràng rất nhiều người đều mắt không chấp nhìn lấy Quân Lăng Thiên, muốn nhìn một chút có phải hay không Tử Thanh Tiên kiếm nhận chủ. Thì liên Lý Hạo Dương cũng là gương mặt khẩn trương cùng không cam lòng, đồng thời còn kèm theo một vẻ phẫn nộ, đây là hắn chưa từng có trải nghiệm qua cảm thụ. Hắn đang nghĩ đến nếu là cái này Tử Thanh Tiên kiếm thật nhận chủ Quân gia tiểu tử này chính mình nên làm cái gì? Là giết hắn sao? Mà Lục Trường Sinh tại thấy cảnh này về sau cũng đồng dạng có chút không cam tâm. Hắn luôn cảm giác là mình lúc trước cái kia lời nói kích thích Tử Thanh Tiên kiếm kiếm linh, cho nên nó mới buông xuống nội tâm cao ngạo ở trong sân tùy tiện tìm cá nhân nhận chủ. Đúng vậy, hắn cảm giác cái này Quân gia thiếu chủ thiên phú kém xa hắn, sở dĩ có thể đạt được Tử Thanh Tiên kiếm ưu ái tất cả đều là của hắn công lao. Quả nhiên, một thế này Tử Thanh Tiên kiếm chủ nhân vẫn là Quân Lăng Thiên. Lục Chỉ Ngưng tựa hồ sớm có đoán trước, bất quá kiếp trước thời điểm Tử Thanh Tiên kiếm giống như không phải hiện tại nhận chủ. Chẳng lẽ là sự xuất hiện của nàng sinh ra hiệu ứng hồ điệp? Lại nhìn thời khắc này Quân Lăng Thiên, làm Tử Thanh Tiên kiếm ở trên người hắn cọ sát lộ ra ý lấy lòng lúc, trên mặt của hắn cũng rất là bình tĩnh, cũng không có mọi người tưởng tượng giống như thế mừng rỡ như điên. Tiểu tử này nhất định là đang giả vờ. Giờ phút này đám người trong lòng nghĩ như vậy nói, ngươi nói nếu là cái này Tử Thanh Tiên kiếm thật nhận chủ, cái kia Quân gia tiểu tử sẽ làm sao đối Nguyệt Tiễn tiên tử? Một số xem Nguyệt Tiễn như nữ thần khí vận chi tử lẫn nhau truyền âm thảo luận lên. Còn có thể làm sao? Đó là đương nhiên là để cho nàng làm vỏ kiếm a. Tê đoạt vợ mối thủ, ta cùng cái này Quân gia thiếu chủ không đội trời chung. Không ít ngưỡng mộ Nguyệt Tiễn cường giả đang nghĩ đến nữ thần của mình sẽ bị xem như vỏ kiếm về sau, đều nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Mà trong sân Quân Lăng Thiên lại là không chút hoang mang, ngươi muốn nhận ta làm chủ? Tử Thanh Tiên kiếm nghe vậy, vậy mà nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Đã dạng này, như vậy ta thì cố mà làm thu ngươi đi. Quân Lăng Thiên trong giọng nói vậy mà mang theo một tia không tình nguyện bộ dáng. Tiểu tử, ngươi tại tự quyết định cái gì? Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói vài câu, Tử Thanh Tiên kiếm thì thật sẽ nhận ngươi làm chủ nhân sao? Giờ phút này còn có người trong lòng tồn tại tưởng tượng, dù sao Quân Lăng Thiên chỉ là tự quyết định nói vài câu, cái kia Tử Thanh Tiên kiếm cũng bất quá là chấn động một cái thân kiếm. Chương 324, nữ nô Nguyệt Tiễn. Chỉ cần Quân Lăng Thiên không có chân chính đem Tử Thanh Tiên kiếm rút ra bọn hắn thì không thừa nhận. Đúng, tiểu tử, nhanh đem Tử Thanh Tiên kiếm trả lại Nguyệt Tiễn tiên tử. Hiển nhiên mọi người ở đây đều vô pháp tiếp nhận một vị thánh hoàng cảnh con kiến hôi đạt được Tử Thanh Tiên kiếm nhận chủ. Bọn hắn tại chỗ cái nào không phải tung hoành một phương cường giả, nếu quả như thật để Quân Lăng Thiên cầm đi tiên kiếm, như vậy mặt của bọn hắn hướng cái nào thả? Mà Nguyệt Tiễn giờ phút này cũng không có trước tiên nhận Quân Lăng Thiên làm chủ, bởi vì hắn xác thực không có rút ra Tử Thanh Tiên kiếm. Vì phòng ngừa náo ra ô long, cho nên nàng mới không có trước tiên nhận chủ. Bọn hắn nói ngươi không có nhận ta làm chủ, ngươi nói thế nào? Quân Lăng Thiên nhìn cũng không nhìn mọi người, chỉ là hướng về phía Tử Thanh Tiên kiếm tự quyết định. Thế mà sau một khắc, Tử Thanh Tiên kiếm vậy mà tự động ra khỏi vỏ. Tím màu xanh quang mang trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ chân trời. Đầy trời kiếm mang huy sái, có kiếm ý sông dài cuốn tới. Một lát sau, quang mang tan đi. Ra khỏi vỏ Tử Thanh Tiên kiếm đã yên lặng nằm ở Quân Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Làm không tệ. Quân Lăng Thiên nắm Tử Thanh Tiên kiếm chua kiếm, đem kiếm ngang ở trước mặt mình, lập tức bấm tay gậy một cái. Tử Thanh Tiên kiếm nhất thời phát ra một đạo thanh thúy kiếm minh. Cái gì? Chẳng lẽ Tử Thanh Tiên kiếm thật nhận Quân gia tiểu tử này là chủ sao? Thấy cảnh này, mọi người ở đây trong lòng đau xót, không thể không nhận rõ hiện thực. Bởi vì cái này đã không cần Quân Lăng Thiên đã chứng minh, Tử Thanh Tiên kiếm đã vì Quân Lăng Thiên đã chứng minh. Nguyệt Thiên bái kiến chủ nhân. Một đạo thanh lãnh thanh âm trong nháy mắt lần nữa đem trái tim tất cả mọi người hung hăng giày xéo một lần. Thái Âm thần nữ, cựu quan vương Nguyệt Thiên vậy mà thật nhận chủ, hơn nữa còn là nhận Quân gia thiếu chủ, cái này tu vi chỉ là thánh hoàng cảnh tiểu tử làm chủ. Đáng chết. Lý Hạo Dương tại thấy cảnh này về sau răng hàm đều muốn cắn nát, đồng thời nắm đấm gắt gao siết chặt, móng tay đều muốn lâm vào trong thịt. Hắn không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ chủ tính mấy trăm vạn năm kế hoạch cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Quân gia thiếu chủ đúng không? Đợi đến khí vận tranh đoạt chiến mở ra thời điểm, ta Lý Hạo Dương tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có Nguyệt Thiền cái kia tiện nữ nhân, mỗi lần đều tại ta trước mặt giả thanh cao, bây giờ lại như cái chó sù một dạng đi quỳ liếm người khác, đến lúc đó ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lý Hạo Dương trong đầu đã nghĩ đến Nguyệt Thiền cùng Quân Lăng Thiên 100 loại kiểu chết. Nếu không phải hôm nay cái này đến hội bên trong quá nhiều người, mà lại Nguyệt Thiền thực lực lại không thua hắn bao nhiêu, hắn đã đối Quân Lăng Thiên hạ thủ. Đến mức Quân gia vị kia bán tiên lão tổ, đợi đến chính mình thành tựu thập quan vương, tự nhiên sẽ rút đi phàm thai, bước vào bán tiên chi cảnh. Đứng lên đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật nguyện ý nhận ta một cái thánh hoàng cảnh con kiến hôi làm chủ. Nhìn đến Nguyệt Thiền nhận chủ, Quân Lăng Thiên biểu lộ ý nguyên rất bình tĩnh. Cái này khiến mọi người trong lòng khó chịu không thôi. Trang, cái này Quân gia tiểu tử nhất định là đang giả vờ. Muốn là bọn hắn đạt được Tử Thanh Tiên kiếm ưu ái lại đến Nguyệt Thiền tiên tử như thế cái cường đại nữ nô, bọn hắn đoán chừng miệng đều muốn liệt đến sau hai căn. Thì liên Nguyệt Thiền khi nhìn đến Quân Lăng Thiên thần sắc về sau nội tâm đều có chút không thoải mái. Dù sao hắn cao cao tại thượng quen thuộc nha, trong lòng nắm giữ cảm giác ưu việt rất bình thường. Cho nên khi nhìn đến Quân Lăng Thiên thái độ thờ ơ về sau trong lòng tạo thành mãnh liệt trên lệnh cảm giác. Dù sao nàng mặc dù không có nghĩ như thế nào qua chính mình nhận chủ thời điểm nàng chủ nhân biểu lộ sẽ là như thế nào dạng, nhưng là hiện tại cũng quá mức bình thản. Dường như nàng cũng là cái có cũng được mà không có cũng không sao tạp phẩm. Không biết là đấy lòng cảm giác ưu việt không có đạt được thỏa mãn còn là như thế nào, Nguyệt Thiên tại đứng dậy về sau khí chất biến đến càng thêm thanh lãnh. Chủ nhân, ngươi nếu là muốn nhìn nô tỳ dưới khăn che mặt dung mạo nô tỳ có thể tùy thời lấy xuống. Nguyệt Thiên trực tiếp lấy ra đòn sát thủ. Dù sao dung mạo của nàng một mực là cái mê, Cửu Thiên Thập Địa Phàm là nghe qua danh hào của nàng, thì không có một cái nào không muốn xem nàng dưới khăn che mặt chân diện mục. Cái gì? Nguyệt Thiên tiên tử lại muốn lấy xuống mạng che mặt sao? Mọi người nghe được Nguyệt Thiên muốn lấy xuống mạng che mặt về sau tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt chờ mong. Bọn hắn thế nhưng là đối tình cảnh này chờ đợi đã lâu, như là thật sự có thể trông thấy Nguyệt Thiên tiên tử dưới khăn che mặt hình dáng, như vậy bọn hắn cũng chuyến đi này không tệ. Thi Liên một mực lên cơn giận dữ, Lý Hạo Dương đang nghe Nguyệt Thiên muốn lấy xuống mạng che mặt về sau nội tâm cũng là có vẻ mong đợi. Bất quá ngoại trừ chờ mong bên ngoài hắn còn kèm theo khuất đủ. Đã từng hắn vô số lần tưởng tượng qua đem Nguyệt Thiền mạng che mặt hái xuống bộ dáng, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vì người khác lấy xuống mạng che mặt. Quân Lăng Thiên, ta Lý Hạo Dương tất nhiên để ngươi sống không bằng chết. Lý Hạo Dương lại một lần nữa kiên định tất sát Quân Lăng Thiên quyết tâm. Mà Quân Lăng Thiên tựa hồ có cảm ứng đồng dạng, hướng về Lý Hạo Dương bên này nhìn thoáng qua, đồng thời còn nâng chén đối với Lý Hạo Dương ra hiệu một chút. Bộ dáng kia tại Lý Hạo Dương trong mắt hoàn toàn thì là tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hái mạng che mặt thì không cần, trước tới cho ta xoa xoa vai đi. Quân Lăng Tiên trực tiếp cự tuyệt Nguyệt Tiền đề nghị. Hắn như thế nào nhìn không ra Nguyệt Tiền điểm kia tiểu tâm tư. Đơn giản cũng là trước kia sao quanh trăng sáng quen thuộc, còn không có theo mặt trăng thân phận chuyển biến tới. Huống hồ hiện tại tháng này tiền là hắn vật riêng tư, nào có đem chính mình vật riêng tư lấy ra cho mọi người thưởng thức phẩm luận đạo lý. Cái gì? Không hái được. Giữa sân một đám trông mong khí vận chi tử cùng đại thế lực tử đệ nghe vậy tất cả đều sững sờ. Bọn hắn trông mong đợi nửa ngày, kết quả ngươi nói không hái được. Cái này đạp mã còn là người sao? Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Mọi người tại đây trong lòng nhất thời đối với Quân Lăng Thiên đại mắng lên, đạp mã, cái này quân gia tiểu tạp chủng vậy mà muốn một người ăn một mình. Người đều là của ngươi, lại còn không để cho chúng ta nhìn xem. Thỏa mãn một chút nội tâm tưởng tượng. Đáng giận. Nghe nói cái này Quân Lăng Thiên lại là lần này quân gia khí vận chi chiến đại biểu, đừng để ta gặp gỡ hắn. Giờ phút này hiến hội bên trong tất cả mọi người đối Quân Lăng Thiên đều sinh ra địch ý, tiểu tử này nếu là không giết chết bọn hắn trong lòng vĩnh viễn không thoải mái. Đúng, chủ nhân. Nguyệt Tiên giờ phút này trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại vẫn là đi tới Quân Lăng Thiên sau lưng vì hắn rủi rủi vai. Dù sao nàng chính là Thái Âm thần nữ, đại đế viên mãn tu vi, trong lòng vẫn còn rất cao ngạo. Tê tiểu tử này, thật sẽ hưởng thụ a. Mọi người thấy cho Quân Lăng Thiên vỗ vai Nguyệt Tiên, răng đều muốn cắn nát. Tại bọn hắn trong lòng chỉ có thể ngưỡng vọng thần nữ, tiểu tử này vậy mà thật làm nha hoàn tới sai bảo. Ngươi chính là xem nàng như vỏ kiếm chúng ta cũng có thể lý giải a, bất quá nghĩ đến tiểu tử này tuổi không lớn lắm, đã cưới 4 cái bà nương, đoán chừng tháng này thiền đến lúc đó cũng là làm vỏ kiếm mệnh. Mà nghĩ đến đây, mọi người trong lòng liền càng thêm khó chịu. Phu quân vậy mà để Nguyệt Tiền cho hắn vỏ vai. Việc này cũng chỉ có hắn có thể làm được đi. Cơ Tuyết Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng minh bạch cái này là mình phu quân tại mài Nguyệt Tiền tính tình. Chương 325, Nguyệt Tiền chiến lý Hạo Dương. Mà giờ khắc này vỏ vai Nguyệt Tiền thần sắc cũng là có chút phức tạp. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại nhận chủ về sau đối phương đối đai chính mình chẳng cảnh, nhưng lại không nghĩ tới lại là bộ dáng như thế. Hừ, hôm nay đến hội đến đây là kết thúc. Lý Hạo Dương thấy thế trực tiếp giận dữ rời sân. Vốn là hắn tổ chức cái yến hội này là vì mình trang bức dùng, không nghĩ tới ngược lại vì người khác làm áo cưới. Đã yến hội kết thúc, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Mọi người giờ phút này tất cả đều không muốn lại nhìn thấy Quân Lăng Thiên tại trước mắt mình giả vờ giả vịt, mà lại nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn có thể không muốn nhìn thấy nữ thần của mình bị điều giáo dáng vẻ. Đáng giận. Cái này quân gia thiếu chủ thật đúng là diễm phúc không tận a. Lục Trường Sinh cũng là nhìn thật sâu Quân Lăng Thiên liếc một chút, lập tức đi theo trong tộc lão tổ rời đi phụ tang giới. Đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Quân Lăng Thiên đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lúc này thời điểm Nguyệt Tiên bỗng nhiên mở miệng nói, "Chủ nhân, nô tỳ còn cần tiến về Thái Âm Tinh một chuyến, xử lý một vài sự vụ." "Ừm, ngươi đi đi, xử lý xong đến quân gia tìm ta liền tốt." Quân Lăng Thiên ngữ khí rất tùy ý, tựa hồ cũng không lo lắng Nguyệt Tiên sẽ nuốt lời chạy trốn. "Đúng, chủ nhân." Nguyệt Tiên hành lễ, lập tức thân hình biến mất ngay tại chỗ. "Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi." Quân Lăng Thiên giắt Cơ Tuyết là tay, cùng một chỗ hướng về quân gia mà đi. Mà khi đến hội tất cả mọi người rời đi về sau, Lý Hạo Dương theo trong bóng tối đi ra. Hắn nhìn thật sâu liếc một chút Quân Lăng Thiên phương hướng lập tức thân hình dần dần biến mất, "Nguyệt Tiên, ta nói, ngươi nhất định phải là của ta." Mấy canh giờ sau, Nguyệt Tiên rời đi Thái Dương Tinh một khoảng cách về sau bỗng nhiên nhíu mày dừng bước. "Ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Không nghĩ tới cảm giác của ngươi vẫn là như thế nhạy cảm." Lý Hạo Dương thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong nổi lên. Thấy là Lý Hạo Dương, Nguyệt Tiên cũng không phải thật bất ngờ, "Lý Hạo Dương, ngươi vì cái gì theo dõi ta? Cái này còn cần đến giải thích sao? Ngươi thể nội nguyên âm chi lực góp nhặt vô số tuế nguyệt, há có thể tiện nghi cái kia quân gia tiểu tử? Vừa vặn trong cơ thể ta nguyên dương chi lực cùng ngươi nguyên âm chi lực kết hợp có thể giúp ngươi ta tu luyện, ngươi còn do dự cái gì?" Lý Hạo Dương đem nội tâm suy nghĩ nói ra. Mà đối diện Nguyệt Tiền tại nghe nói như thế về sau lại là mặt không biểu tình, "Thở, hiện tại ta đã nhận chủ, ta hết thể đều là chủ nhân, bao quát thân thể của ta." "Hảo hảo hảo, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, thì nên trách không được ta." Mắt thấy nói không thông, Lý Hạo Dương trực tiếp lựa chọn đạo thủ. Hôm nay tháng này tiền nguyên âm chi lực nhất định phải là hắn. Thái Dương thần hỏa. Lý Hạo Dương hét lớn một tiếng, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đạo tam túc kim ô hư ảnh. Mãnh liệt Thái Dương thần hỏa trực tiếp lôi cuốn tại hắn quanh thân, hắn cũng tại lúc này hiện ra chân thân của mình, một cái màu vàng nóng tam túc kim ô. "Lý Hạo Dương, thật coi ta Nguyệt Tiền sợ ngươi." Thái Hoa thần quang. Theo Nguyệt Tiền mở miệng, sau người trong nháy mắt xuất hiện một nói to lớn vô cùng Thái Âm tinh hư ảnh. Vô tận thần quang chiếu sáng tại trên người của nàng, đem phụ trợ như là chân tiên hạ phàm. Sau một khắc Thái Hoa thần quang cùng Thái Dương thần hỏa tụ hợp, tiếp xúc mặt không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Đáng sợ dư âm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, trực tiếp làm vỡ nát vô số tinh thần cùng vật thạch. Một kích này kết thúc, hai người ai cũng không có thể làm sao người nào. Thiện nhân này không nghĩ tới mạnh như vậy. Lý Hạo Dương nội tâm thầm mắng một câu. Mạnh như vậy lại nhất định phải đi cho một con kiến hôi làm nữ nô, quả thực là làm tiện chính mình. Chương 326, khí vận tranh đoạt chiến. Chẳng lẽ? Đạm Đài Nhược Vi khẽ nhíu mày, tựa hồ là đã đoán được cái gì. Không sai, cảnh giới của hắn là bán tiên, ngươi nếu là không có cơ duyên, đời này khả năng đều đuổi không kịp hắn, chớ nói chi là vì người nhà báo thù. Hắc Bảo thần bí người đầu để lộ ra có chút tin tức, người thông minh sợ là đã đoán được là ai. Cho nên ngươi dẫn ta đến đây còn có mục đích gì khác? Đạm Đài Nhược Vi hỏi, nàng không tin đối phương phí tâm tư dẫn chính mình đến đây chính là vì cùng nàng nói những thứ này. Ngươi biết không? Cái này Cựu Thiên Thập Địa vốn là một khối hoàn chỉnh đại lục, lúc trước tiên nhân tại giới này cũng đủ để dung nạp. Về sau bởi vì nguyên nhân nào đó đã dẫn phát tiên nhân ở giữa đại chiến, dẫn đến trực tiếp đem chọn khối đại lục đánh sụp đổ. thiên địa quy tắc phát sinh biến đổi lớn, không đủ dung nạp tiên nhân tại giới này tồn tại. Bởi vậy tất cả tiên nhân đều thoát ly giới này, liên hợp sáng tạo ra một cái mới giới vực, tên là tiên giới. Chỗ đó không chỉ có linh khí so cựu thiên thập địa nồng đậm vô số lần, liền núi liền thành tiên kỳ ngộ cũng là khắp nơi có thể thấy được. Hắc bào người vì đạm đài nhược vi phổ cập khoa học một phen giới này bí mật. Cái gì? Nguyên lai cựu thiên thập địa lại là như thế nguyên do sao? Đạm đài nhược vi nghe nói như thế nhíu mày, nàng trước kia liền đã đoán được một số, bây giờ đối phương nói ra, vừa vặn cùng chính mình suy đoán trùng khớp. Trên trời thật vẫn tồn tại tiên giới sao? Đạm đài nhược vi ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại không có phát hiện chút nào manh mối. Muốn đi vào tiên giới nhất định phải thông qua thông đạo riêng biệt, ta lần này tới cũng là gặp ngươi thiên phú phi phàm, cho nên muốn dẫn tiến ngươi tiến về tiên giới. Hắc bảo thần bí người rốt cục đem chính mình mục đích nói ra. Bởi vì Quân Lăng Thiên xuất hiện ảnh hưởng tới tiên giới bố cục, cho nên mới tìm được cùng Quân Lăng Thiên có cựu đoán Đạm đài nhược vi. Ngươi nếu là muốn báo thù, tất nhiên muốn đi vào tiên giới tu hành, như thế mới có thể đuổi kịp cựu gia của ngươi. Mà lại đi tiên giới còn có thể nói cho ngươi càng nhiều tin tức hơn, tỉ như đối phương tướng mạo cùng tính danh. Ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, 3 ngày sau ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó cho ta đáp án. Thần bí hắc bảo người nói xong lời này về sau thân hình dần dần tiêu tán. Mà nghe những lời này Đạm đài nhược vi thì là rơi vào trầm tư. Cứ như vậy tại trên đỉnh núi đứng yên thật lâu, nàng mới quay trở về Hồng Trần Đạo Cung. 3 ngày sau, làm thần bí hắc bảo người đến lần nữa thời điểm, Đạm đài nhược vi trong lòng đã có quyết đoán. Ta muốn làm sao tin tưởng ngươi nói là không là nói dối. Cái này bán tiên khí chính là ta theo tiên giới mang tới, ngươi có thể nhìn xem. Cái kia thần bí hắc bảo người trong tay xuất hiện một kiện tản ra thần quang bán tiên khí, đó là so đế khí còn cường đại hơn mấy lần vũ khí. Ta chỗ này còn có một số tiên giới cảnh tượng đồ, ngươi cũng có thể nhìn xem. Hắc bảo người vừa nói vừa vứt ra một cái lưu ảnh thạch cho Đạm đài nhược vi, đang quan sát trong đó cảnh tượng về sau, Đạm đài nhược vi trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Nguyên lai thật sự có càng thêm sáng chói thế giới. Tốt, ta đi với ngươi. Tại làm ra quyết định này về sau, Đạm đài nhược vi đem một phong thư gửi cho quân gia Ninh Hồng Trần. Chính mình đi cái này Hồng Trần đạo cung cũng nên nàng về tới làm chủ. Tại thu thập xong về sau, Đạm đài nhược vi nhìn thoáng qua cái này chính mình đợi thời gian không phải rất dài lại sinh ra tình cảm Hồng Trần đạo cung. Lập tức liền đi theo hắc bảo người rời đi Hồng Trần vực. Sau đó không lâu, quân gia Ninh Hồng Trần đỗng nhiên nhận được Đạm đài nhược vi gửi thư, nói muốn nàng trở về chủ trì đại cục. Khi biết Đạm đài nhược vi đã rời đi về sau, nàng chỉ xong trở về tiếp quản Hồng Trần đạo cung. Dù sao Hồng Trần đạo cung cần muốn nắm giữ tại chính mình phu quân trong tay, nàng đi tốt nhất. Mà theo thời gian trôi qua, khí vận tranh đoạt chiến cũng sắp bắt đầu. Cửu Thiên thập địa khí vận chi tử tất cả đều ma quyền sát trưởng. Thái Dương tinh phía trên, bế quan Lý Hạo Dương đỗng nhiên mở hai mắt ra, Thái Dương thần hỏa ở tại trong con mắt cháy hừng hực. Nguyệt Tiên, chờ ta đang đỉnh khí vận bảng đứng đầu bảng vị trí về sau, tất nhiên để ngươi trả giá đắt. Còn có cái kia quân gia tiểu tử, chờ đó cho ta. Mà giờ khắc này hắn tâm tâm niệm niệm Nguyệt Tiên lại tại cho Quân Lăng Tiên nắm bay, lại cho ta đấm móc chân. Quân Lăng Tiên lại nói đem chân đặt ở Nguyệt Tiên trên đùi, để cho nàng cho mình đấm chân. Kỳ thật tại trước đây không lâu Nguyệt Tiên đến về sau là bị Quân Huyền Diệp long trọng tiếp đãi, nhưng khi hắn biết được đối phương là đến cho Quân Lăng Tiên làm nữ nô thời điểm cả người đều choáng váng. Hắn Quân Huyền Diệp có tài đức gì sinh cái nhu bức như vậy nhi tử, vậy mà có thể gạt đến một vị đại đế viên mãn chí cường giả làm nữ nô. Mà Nguyệt Thiền tại đến thời điểm đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, nhưng là để cho nàng không có nghĩ tới là đối phương vậy mà cũng không có gấp muốn thân thể của nàng, chỉ là để cho nàng nắn vai đấm lưng. Phu quân, cái kia xuất phát. Cơ Tuyết Lạc lúc này thời điểm đến đây hô một tiếng Quân Lăng Thiên. Biết, đi thôi Nguyệt Thiền. Quân Lăng Thiên đứng người lên, lập tức hộ tống Quân Huyền Diệp bọn người cùng một chỗ hướng về lần này khí vận tranh đoạt chi địa xuất phát. Thế nào nhi tử, có lòng tin hay không? Quân Huyền Diệp có chút khẩn trương mở miệng hỏi một câu, hắn chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, nếu là ở cái này khí vận tranh đoạt chiến bên trong vẫn lạc làm sao bây giờ? Yên tâm đi phụ thân, ta sẽ bảo hộ hảo cái mạng nhỏ của mình. Quân Lăng Thiên mở miệng bảo đảm nói. Quân Huyền Diệp nhẹ gật đầu, ừm, nếu là không địch lại thì kịp thời lui ra, mạng nhỏ quan trọng. Mà ngoại trừ quân gia bên ngoài, cái khác các đại thế lực cũng tất cả đều xuất phát, đi đến khí vận tranh đoạt chi địa. Cái gọi là khí vận tranh đoạt chi địa cũng có thể gọi là khí vận chiến trường, chính là cửu thiên thập địa thiên đạo cấu trúc mà thành. Trong đó tồn tại đại lượng khí vận, thậm chí có chút khí vận đã biến hóa tu luyện, chiến lực có thể so với đại đế. Lão tổ nói lần này khí vận tranh đoạt chiến cẩn thận quân gia, nhưng là quân gia tham chiến tiểu tử kia mới thánh hoàng cảnh, có ý định hay ho gì? Đồ Sát nội tâm có chút không hiểu thầm nghĩ. Đều nói hắn vị lão tổ này thần cơ diệu toán, nhưng là lần này hắn cảm giác đối phương tựa hồ là tính toán sai. Bất quá lần này có cựu quan vương Lý Hạo Dương cùng Nguyệt Tiễn tham gia, đoạt giải quán quân sợ là khó khăn. Đồ Sát mặc dù biết đoạt giải quán quân rất khó giải quyết, nhưng lại không có tính toán từ bỏ, liền xem như Lý Hạo Dương lại như thế nào, cùng cảnh giới hắn chưa hẳn sợ đối phương. Cứ như vậy, cựu thiên thập địa lớn các đại đỉnh cấp thế lực lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Đồng thời lần này vẫn là liên quan đến lấy các đại thế lực hưng suy, cho nên tất cả thế lực đều rất xem trọng. Thì phu, Lăng Mục tiểu tử này trực tiếp tìm tới, đây cũng là đại diễn tiên triều tiền chủ giao cho hắn nhiệm vụ, nhiều cùng quân gia đi vào một chút. Cái khác giống Thánh Vũ tộc, Thái Cổ tiên tộc cũng đều đến đây quân gia vị trí làm khách nói chuyện phiếm. Dù sao hiện tại quân gia đã trở thành mọi người nịnh bợ đối tượng, bọn hắn những thứ này thông gia càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tiểu tử ngươi, một đoạn thời gian không thấy, tu vi đều đổi kịp ta. Hiện tại Lăng Mục tu vi bất ngờ đạt đến Thánh Hoàng cảnh viên mãn, sắp bước vào Thánh Tôn. Chương 327, khí vận tranh đoạt chiến mở ra. Thị phu, đây không phải may mắn mà có ngươi. Nếu không phải Quân Lăng Tiên lúc trước đem Diệp thần thể chất cho hắn, hắn cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Đó là ngươi nên được, nếu là ngươi không đủ nỗ lực, coi như ta cho ngươi Xích Dương Chí Tôn kiếm thể ngươi cũng sẽ không có hôm nay lần này thành tựu. Quân Lăng Tiên không có không keo kiệt khen ngợi một câu. Cái sau nghe vậy cười khúc khích sờ lên đầu. Đúng rồi, thì ta không cùng ngươi cùng đi sao?
Hả? Thì ngươi nói nàng không thích dạng này trường hợp, cho nên liền không có theo tới. Quân Lăng Thiên cùng Lăng Mục Hàn huyên một hồi thiên, ngay sau đó liền đàm luận đến khí vận tranh đoạt chiến phía trên.
Tỷ phu, nghe nói ngươi muốn đại biểu quân gia tham gia khí vận tranh đoạt chiến.
Đúng vậy, bằng không ngươi hỏi một chút phụ thân ngươi, cũng đại biểu đại diễn tiên triều tham gia, đến lúc đó ta cam đoan ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu.
Quân Lăng Thiên đã quyết định đem tham gia lần này khí vận tranh đoạt chiến khí vận chi tử có thể giết đều giết, đến lúc đó khí vận bảng xếp hạng phía trên sẽ xuất hiện rất lớn trống chỗ. Một chút tranh đoạt đến một số khí vận sợ là liền có thể lên bảng.
Thật sao?
Lăng Mục hai mắt tỏa sáng, nhưng là rất nhanh lại phai nhạt xuống, không được, lần này khí vận tranh đoạt chiến đã coi nhất tuyển, hắn sẽ không để cho ta.
Không có việc gì, lập tức thiên địa thì sắp biến đổi lớn hơn rồi, đến lúc đó chỉ cần ngươi chịu nỗ lực tu hành, tất nhiên có thể siêu việt tất cả mọi người.
Quân Lăng Thiên trực tiếp cho Lăng Mục cực một hớp canh gà. Nói Lăng Mục là hưng phấn không thôi, nhiệt tình mười phần, tỷ phu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi bước chân.
Đúng rồi tỷ phu, ngươi vừa mới nói thiên địa đại biến là có ý gì?
Lăng Mục lúc này thời điểm mới hậu chi hậu giác bắt lấy trọng điểm.
Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Cửu Thiên Thập Địa ở giữa khoảng cách biến tới gần sao?
Tin tưởng sau đó không lâu Cửu Thiên Thập Địa liền sẽ sáp nhập đến cùng đi, thời gian này không cao hơn 100 năm.
Quân Lăng Thiên đem thiên địa đại biến tin tức nói cho Lăng Mục.
Cái gì?
Cửu Thiên Thập Địa muốn sáp nhập sao?
Nghe được tin tức này Lăng Mục có chút chấn kinh.
Ừm, sự kiện này đoán chừng ngươi sau đó không lâu cũng sẽ biết được.
Quân Lăng Thiên nhẹ gật đầu.
Mà liền tại Quân Lăng Thiên hai người nói chuyện khẽ hở, không ít đại thế lực đều đến đây quân gia bái phỏng, bao quát thập đại cấm địa người. Lần trước bọn hắn khí vận lão tổ bị Quân Lăng Thiên giết chết, cùng ngày thì phái người đưa tới nhận lỗi. Mà bây giờ lại một lần nữa nhìn đến quân gia thế lực nhất thời vội vàng đến đây chào hỏi.
Ha ha ha. Huyền Diệp huynh đã lâu không gặp.
2 năm không thấy Huyền Diệp huynh lại trẻ lại không ít ta.
Huyền Diệp huynh thiên phú quả nhiên cường đại, cái này tu vi là một ngày so một ngày tinh tiến.
Thập đại cấm địa đại biểu tất cả đều đập lên mông ngựa.
Dễ nói dễ nói.
Quân Huyền Diệp cũng là ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, lúc trước thập đại cấm địa đến đây náo sự, mặc dù sau đó tới đưa nhận lỗi, hắn lại không thể làm cái gì đều không phát sinh.
Bất quá bây giờ quân gia còn không có triệt để phát triển, cho nên còn chưa thích hợp cùng thập đại cấm địa vạch mặt.
Theo thời gian trôi qua,
10 ngày sau, thiên địa ở giữa bỗng nhiên thiên hàng linh vũ, vô số thiên địa dị tượng hiện lên hiện tại trước mắt mọi người, biểu thị khí vận chiến trường tức sắp mở ra.
Đúng lúc này, một mực toàn thân quấn quanh lấy khủng bố Thái Dương thần hỏa bà chân kim khóc kêu một tiếng sau theo trời một bên mà đến. Về sau có chân long, thần hoàng, thần hống, kỳ lân các loại đại thần thú ùn ùn kéo đến, toàn bộ đều là các tộc trước tới tham gia khí vận tranh đoạt chiến. Cửu quan vương Lý Hạo Dương tới, còn có tam quan vương Thần Phạt, tứ quan vương Huyết Đồ cũng hiện thân.
Mọi người thấy nguyên một đám vô cùng cường đại sinh linh đến tất cả đều lộ ra kích động cùng ngưỡng mộ thần sắc.
Chương 328, Ly Mặc vẫn lạc.
Cái này, bị hỏi lại người kia trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời, đúng vậy à, hắn cũng không tin cái kia quân gia thiếu chủ có như thế đảm lượng. Dù sao đại kiếp là có phong hiểm, có thể tiến vào cái này khí vận chiến trường cái nào không phải cùng thế hệ vô địch chi nhân. Tại giống nhau cảnh giới phía dưới, người đến cấp đoạt khí vận của người khác giá trị thì phải làm cho tốt bị phản đoạt chuẩn bị. Cho nên đồng dạng không phải tham gia qua tốt nhiều giới đồng thời cầm qua thứ tự khí vận chi tử là không dám tùy ý xuất thủ.
Mà giờ khắc này Hắc Bạch Học Cung phạm vi thế lực hiện thời bên trong, Tắc Hạ Học Cung Mạnh Tiểu Lê nhìn lấy đỉnh đầu khí vận xếp hạng từng trận nhập thần.
Thật hâm mộ Hưu Dung sư tỷ có thể đạt được ước muốn gả cho Lăng Thiên ca ca.
Mấy năm sau Mạnh Tiểu Lê cũng cao lớn hơn không ít, đặc biệt là nguyên bản cặp mắt kia, nguyên bản linh động cùng vô tà đã bị ưu sầu thay thế. Lần trước Quân Lăng Thiên đại hôn nàng vốn là dự định đi tham gia, nhưng lại bị ngăn trở ngăn lại. Đồng thời nàng liền cùng Quân Lăng Thiên liên hệ đều bị hạn chế.
Lăng Thiên ca ca, lúc trước ngươi nói muốn cưới lời hứa của ta cuối cùng chẳng qua là một câu trò đùa sao?
Nghĩ đến lúc trước chính mình còn nhỏ, nói muốn gả cho Quân Lăng Thiên, mà Quân Lăng Thiên tựa hồ cũng đồng ý hiện tại xem ra, nàng tâm tâm niệm niệm Lăng Thiên ca ca căn bản cũng không có đem lời hứa ban đầu coi là chuyện to tát. Mà lại qua một đoạn thời gian nữa, nàng thì phải lập gia đình, gả cho cái kia toàn bộ Hắc Bạch Học Cung kiệt xuất nhất văn nhân lão tổ. Nàng cũng là thời điểm quên đi tất cả, lúc trước hứa hẹn liền xem như là cái trò đùa đi.
Nghĩ tới đây, Mạnh Tiểu Lê trong đôi mắt sau cùng một tia ngây thơ nhu tình cũng đã biến mất, bị nàng thật sâu chôn giấu ở đáy lòng.
Lại nhìn thời khắc này khí vận bên trong chiến trường,
Quân Lăng Thiên rốt cục chờ đến mùa thu hoạch.
Đầu tiên đệ nhất cái nhằm vào cũng là cái kia Hắc Bạch Học Cung Ly Mặc.
Làm hắn thân ảnh xuất hiện tại Ly Mặc trước mặt thời điểm, đối phương nhất thời gương mặt cảnh giác, hiển nhiên là đoán được ngươi ý đồ đến.
Các hạ là người nào?
Ly Mặc nhíu mày hỏi.
Quân Lăng Thiên.
Quân Lăng Thiên lần này cũng không có ẩn tàng, bởi vì ẩn tàng cũng giấu không được, bên ngoài thế nhưng là rõ ràng ghi chép hắn khí vận đáng giá số lượng.
Quân Lăng Thiên.
Quân gia vị thiếu chủ kia Quân Lăng Thiên.
Tại nghe nói như thế về sau Ly Mặc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là một trận cuồng hỉ. Hắn tại tham gia giờ phút này khí vận tranh đoạt chiến thời điểm có thể là làm công lược, có thể đắc tội cũng không thể đắc tội hắn đều làm cái tập hợp.
Mà cái này quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên hiển nhiên là vị không thể đắc tội người, đối phương trong mắt hắn cũng là quả hờ mềm đại danh tử.
Không sai, chính là ta.
Quân Lăng Thiên không biết vì cái gì cái này Ly Mặc nhìn thấy mình như thế hưng phấn, chẳng lẽ là sinh hoạt không như ý,
muốn sớm một chút đi Tây Thiên,
chết sớm sớm siêu thoát.
Rất tốt, đưa ngươi khí vận giá trị toàn bộ cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Ly Mặc ngữ khí phách lối mở miệng.
Nếu không phải quân gia còn có một vị bán tiên cảnh lão tổ tồn tại, hắn trực tiếp thì giết cái này Quân Lăng Thiên.
Ồ, ngươi muốn ta khí vận giá trị?
Ta khí vận giá trị cũng là rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu?
Lúc này thời điểm Quân Lăng Thiên trực tiếp đem chính mình khí vận giá trị hiện hóa ra ngoài, vô cùng vô tận khí vận giá trị trực tiếp hiện ra Ly Mặc hợp kim titan mắt chó.
Cái gì?
Ngươi vì cái gì có nhiều như vậy khí vận giá trị?
Lý Mặc đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trên mặt vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt, chỉ cần đem những thứ này khí vận giá trị đoạt tới tay, hắn còn tham gia cái gì khí vận tranh đoạt chiến? Trực tiếp lui ra ngoài được rồi. Muốn không? Quân Lăng Thiên gương mặt nghiền ngẫm. Tiểu tử, nhanh cho ta, toàn đều cho ta. Lý Mặc giờ phút này gương mặt điên cuồng, nơi nào còn có cái gì văn nhân khí khái và khí tiết? Muốn vậy liền cầm mệnh của ngươi đến đổi đi. Nói xong lời này Quân Lăng Thiên cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đối với Lý Mặc xuất thủ. Thần thông, kiếm khai thiên môn. Theo Quân Lăng Thiên mở miệng, hắn tay bên trong nháy mắt xuất hiện một thanh bán tiên kiếm, rõ ràng là Nguyệt Thiển cái kia thanh tử thanh tiên kiếm. Đáng chết, quên tiểu tử này có tử thanh tiên kiếm kề bên người. Cảm nhận được Quân Lăng Thiên cái này một kiếm chi uy, Lý Mặc sắc mặt đại biến, bởi vì một kiếm này hắn căn bản là không có cách vô thương đo lấy. Sơn Hà bút, bằng vào ta bút mực vẽ sơn hà. Lý Mặc trực tiếp móc ra một kiện đế khí, hơn nữa còn là một kiện tiên thiên đế khí, tên là Sơn Hà bút. Sau một khắc, thiên địa như cùng một mảnh tranh thủy mặc quyển đồng dạng ở trước mặt của hắn trải rộng ra, dùng để phòng ngự Quân Lăng Thiên cái này đạo thần thông. Sau khi cái kia thủy mặc sơn hà tiếp xúc đến Quân Lăng Thiên chỗ chém ra cái kia đạo thông thiên kiếm quang về sau, trong nháy mắt liền phá vỡ đi ra. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Theo cái kia đạo thông thiên kiếm quang sáng chói tại Lý Mặc trong con mắt dần dần phóng đại, biểu thị hắn sinh mệnh cũng theo đó đi hướng chung kết. Thậm chí hắn liền từ bỏ thanh âm đều không có phát ra. Kiếm quang thấu thể mà qua về sau lại đem toàn bộ khí vận chiến trường chém ra một nói to lớn vô cùng khe rãnh, giống như thâm viên đồng dạng. Mà Lý Mặc thân thể cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Lý Mặc, cấp đoạt khí vận giá trị 80.000 điểm. Lấy được ban thưởng, Thiên đạo toái phiến ít 1, thời gian bản nguyên toái phiến ít 1, không gian bản nguyên toái phiến ít 1, hạo nhiên gió mát thể bản nguyên. Như thế trong thời gian ngắn khí vận giá trị thì theo 7 vạn tăng lên tới 8 vạn, cái này khí vận chiến trường thật đúng là chỗ ta. Trước đây không lâu hắn mới vận dụng dò xét chi nhãn nhìn đến Lý Mặc khí vận giá trị là 7 vạn, hiện tại giết hắn lại đạt được 8 vạn, chứng minh hắn tại cái này trong thời gian thật ngắn thu được 1 vạn khí vận giá trị. Phải biết cái này khí vận giá trị nếu không phải tại khí vận chiến trường, căn bản liền không khả năng dễ dàng như vậy bắt được. Cái kế tiếp ở chỗ này, tại nếm đến ngon ngọt về sau, Quân Lăng Thiên lại ngựa không ngừng vó tìm mục tiêu kế tiếp. Mà tại hắn tìm kiếm khe hở bên trong, ngoại giới giờ phút này đã chú ý tới tình huống dị thường. Đó là Hắc Bạch học cùng tranh đoạt chiến đại biểu, tên của hắn làm sao biến thành màu xám? Khí vận giá trị cũng về không. Có người tại đỉnh đầu khí vận bảng đơn chú ý tới Lý Mặc tình huống. Cái gì? Nhanh như vậy đã có người vẫn là sao? Mọi người trong nháy mắt khí vận bảng đơn hướng dưới đáy nhìn qua, quả nhiên thấy được phía dưới cùng cái kia màu xám tên, không phải Lý Mặc còn có thể là ai? Cái gì? Loại tình huống này là vẫn lạc. Nghe nói như thế, tên kia đặt câu hỏi đại thế lực tử đệ cũng là hiểu rõ ra. Nguyên lai tại khí vận trên chiến trường tử vong, khí vận bảng đơn phía trên tên thì lại biến thành màu xám, khí vận cũng sẽ bị về không. Cái kia trấn sát Hắc Bạch học cung đại biểu người sẽ là ai? Chẳng lẽ là cựu quan vương Lý Hạo Dương? Giờ phút này mọi người ở đây hào hào suy đoán, tất cả đều xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Hiện trường duy nhất thương tâm phải kể là Hắc Bạch học cung. Cái gì? Lý Mặc lao tổ vẫn lạc. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng bổ vào Hắc Bạch học cung đỉnh đầu của mọi người phía trên. Lý Mặc đây chính là lớn nhất có cơ hội đột phá thiên địa giang vực, thành cựu văn đế yêu nghiệt thiên tiêu. Đã từng Hắc Bạch học cung thì tiên đoán qua, bỏ qua lần này kỳ ngộ, văn đạo muốn có nhân chứng nói cần tiếp qua 10 vạn năm. Chương 329, Quân Lăng Thiên không biết xấu hổ. Người nào? Đến cùng là ai ách giết ta văn đạo nhất mạch tương lai? Hắc Bạch học cung mọi người giờ phút này trên mặt tất cả đều gương mặt bi thương, bọn hắn văn đạo cuối cùng là phải xuống dốc. Khả năng toàn bộ Hắc Bạch học cung trung tâm tình duy nhất biến tốt cũng là Mạnh Tiểu Lê. Không nghĩ tới cái kia Lý Mặc vậy mà vẫn lạc, như vậy chẳng phải là không cần gả cho hắn. Nghĩ tới đây, Mạnh Tiểu Lê nội tâm vậy mà không nói ra được vui vẻ, thậm chí đối tương lai còn có mỹ hảo ước mơ. Nghe nói Lăng Thiên ca ca tu vi đã đạt đến chuẩn đế, xem ra ta cũng phải nỗ lực, nếu không sợ là tới bắt đứng ở bên cạnh hắn tư cách đều không có. Giờ phút này Mạnh Tiểu Lê trong lòng nghĩ như vậy nói, nàng Lăng Thiên ca ca quá ưu tú, muốn để hắn chú ý tới mình, như vậy nàng liền muốn cầm giữ có đủ thực lực cùng tư bản. Nghĩ tới đây, Mạnh Tiểu Lê không chút do dự lựa chọn bế quan. Lại nhìn thời khắc này khí vận bảng đơn phía dưới, đột nhiên có người phát hiện, Quân Lăng Thiên khí vận giá trị vậy mà tăng. Mau nhìn, cái kia quân gia thiếu chủ khí vận giá trị vậy mà thoáng cái tăng 8 vạn, ngươi nói có thể không thể nào là? Có người bỗng nhiên suy đoán nói, làm sao có thể? Cái kia Lý Mặc thân là văn đạo nhất mạch kiệt xuất nhất thiên kiêu, lại tay cầm đế khí sơn hà bút, làm sao có thể bại bởi quân gia vị thiếu chủ kia? Đối với Quân Lăng Thiên mọi người ở đây có không ít cũng không coi trọng, cho rằng khả năng đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới chuẩn đế cảnh, nhất định là cái kia quân gia bán tiên lão tổ vận dụng thủ đoạn gì. Nhìn lại đi, ta cũng cảm thấy không phải là quân gia vị kia. Không ít người cũng không tin cái suy đoán này. Mà giờ khắc này khí vận bên trong chiến trường, Lý Hạo Dương cũng động thủ, có điều hắn lựa chọn khí vận chi tử cũng không phải ăn chay, cùng cảnh giới phía dưới tuy nhiên bị Lý Hạo Dương đè lên đánh, thậm chí nhiều lần đều phải bị thương nặng, nhưng là hắn vừa đánh vừa chạy. Lý Hạo Dương thời gian ngắn cũng bắt không được đối phương. "Tiểu tử, ngoan ngoãn dâng lên ngươi khí vận, ta tha cho ngươi một mạng." Lý Hạo Dương theo đuổi không bỏ, đồng thời còn dùng miệng công tâm. Nhưng là phía trước khí vận chi tử Tôn Dương có thể không phải người ngu, hắn thật vất vả mới thu thập tới khí vận làm sao lại tùy tiện đưa cho hắn người. Liền xem như cựu quan vương Lý Hạo Dương cũng không được. Đáng chết, lãng phí thời gian của lão tử, xem ra không thể ẩn giấu thực lực. Kim Ô bảo thuật, Hóa Hồng. Theo Lý Hạo Dương mở miệng, hắn tốc độ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước chạy trốn Tôn Dương. Cái gì? Bị cận thân Tôn Dương giật mình, hắn không nghĩ tới tại chính mình vận dụng toàn bộ át chủ bài tình huống dưới vẫn là bị Lý Hạo Dương đuổi theo. Chết đi cho ta. Thái Dương thần hỏa. Lý Hạo Dương không chút do dự vận dụng chính mình Thái Dương thần hỏa công kích đi qua.
Đối diện khí vận chi tử Tôn Dương thấy thế nhất thời không chút do dự từ bỏ lần này khí vận tranh đoạt chiến. Thái nhất cổ thánh địa đại biểu Tôn Dương bỏ quyền. Khí vận giá trị 75000. Giữa thiên điệu đống nhiên vang lên thông báo âm thanh. Nguyên lai chỉ có bỏ quyền người mới sẽ bị nhắc nhở, khó trách có rất ít người sẽ bỏ quyền. Mọi người ở đây cũng hiểu rõ ra, nếu là bỏ quyền, không chỉ có sẽ mất đi cơ duyên, hơn nữa còn sẽ bị các đại thế lực chế giễu. Mà theo thông báo âm thanh kết thúc, môn hộ bên ngoài chậm rãi xuất hiện một đầu truyền tống thông đạo, sau đó Tôn Dương từ trong đó rơi ra. Thái nhất cổ thánh địa người thấy thế liền vội vàng tiến lên, "Lão tổ, ngài thế nào?" "Bản tọa không có việc gì." Thời khắc này Tôn Dương toàn thân cháy đen, giống như là bị lửa hun sấy qua đồng dạng, lộ ra cháy đen chi sắc. Nếu là hắn chậm một chút bỏ quyền chỉ sợ cũng trực tiếp bị Thái Dương thần hỏa thiêu thành cho bụi. "Bản tọa gặp phải Lý Hạo Dương." Tuy nhiên không ai hỏi, nhưng là Tôn Dương vẫn là giải thích một câu. Nguyên lai là gặp Cửu Quan Vương Lý Hạo Dương, chắc không được sẽ chật vật như thế. Mọi người giờ phút này cũng hiểu đối phương vì sao lại bỏ quyền, dù sao có thể theo Cửu Quan Vương trong tay đào thoát, cái kia đã là vạn hạnh trong bất hạnh. "Đi thôi, trở về." Tôn Dương không muốn lại ở chỗ này bị người mắt lạnh, tại lưu lại một chút thám tử báo cáo tình huống về sau, trực tiếp mang theo Thái Nhất cổ thánh địa mọi người quay trở về tông môn. Không nghĩ tới cái này Lý Hạo Dương sát tâm nặng như vậy, cũng không biết thiên nhi thế nào, có thể tuyệt đối không nên gặp phải cái kia Lý Hạo Dương a. Quân Huyền Diệp đang nhìn Tôn Dương thảm trạng về sau, nội tâm nghĩ như vậy nói, mà hắn trong lòng nhắc tới con ngoan giờ phút này đang cùng một vị khác khí vận chi tử mặt đối mặt. "Quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên, ta không muốn cùng ngươi quân gia kết thủ, hy vọng ngươi cũng không nên trêu chọc ta." Đối diện khí vận chi tử mở miệng như thế nói, "Không muốn trêu chọc cũng được, đem ngươi thu thập khí vận giao ra, ta có thể buông tha ngươi." Quân Lăng Thiên trung quy là không thể nào công khai đem tất cả khí vận chi tử chém giết, không phải vậy hắn khí vận giá trị tăng quá nhiều, sợ là thân phận thì không dối gạt được. Mà hắn quân gia bán tiên lão tổ thân phận giờ phút này còn không muốn bại lộ, mà lại sự tình hôm nay luôn luôn cần mấy người thay hắn có nổi. "Cái gì? Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên?" Cái kia khí vận chi tử nhíu mày quát nói. "Cái này quân gia tiểu tử ở đâu ra lá gan cướp bóc hắn? Rõ ràng toàn bộ khí vận chiến trường yếu nhất cũng là ngươi. Được một tấc lại muốn tiến một thước lại như thế nào?" Quân Lăng Thiên lúc này thời điểm cười lấy ra chính mình Tử Thanh Tiên kiếm, lập tức đem chơi tiếp. Cái này khiến đối diện khí vận chi tử khỏe miệng co quắp một trận, quên hắn còn có Tử Thanh Tiên kiếm nơi tay, không thể địch lại. "Cho ngươi." Cái kia khí vận chi tử cuối cùng đem chính mình thật vất vả thu thập tới hơn một vạn khí vận giá trị đưa cho Quân Lăng Thiên. Về sau liền ngay cả bận bịu trốn rời khỏi nơi này. Hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? "Các ngươi mau nhìn, quân gia thiếu chủ khí vận giá trị lại tăng." Lúc này thời điểm mọi người lại phát hiện Quân Lăng Thiên khí vận giá trị tăng hơn một vạn. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có người linh quang lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. "Chư vị, ta biết vì cái gì trước đó cái kia quân gia thiếu chủ khí vận giá trị bỗng nhiên tăng 8 vạn." Mọi người ở đây tại nghe nói như thế về sau tất cả đều một mặt hiếu kỳ nhìn sang, "Vì cái gì?" "Cái này còn không đơn giản, các ngươi chẳng lẽ quên cái kia Cựu Quan Vương Nguyệt Tiễn tiên tử chính là quân gia thiếu chủ nữ nô sao? Nếu là bọn hắn hai người tụ hợp, cái kia quân gia thiếu chủ chỉ huy Nguyệt Tiễn độc thủ, sau đó lại chính mình bổ đao, chẳng phải là liền có thể hoàn mỹ giải thích đây hết thảy rồi?" Mở miệng đại thế lực người ánh mắt bên trong lóe ra cơ trí ánh mắt, cảm giác mình nói thì là chân tướng. "Thế ngươi kiểu nói này còn thật có cái này khả năng." Mọi người suy tư một phen, cảm thấy cái này lý luận còn thật có thể thực hiện. "Mà lại các ngươi đừng quên, cái kia quân gia thiếu chủ trong tay còn có một thanh Tử Thanh Tiên kiếm, nếu là đem cái này Tử Thanh Tiên kiếm cho Nguyệt Tiễn tiên tử dùng, như vậy toàn bộ khí vận chiến trường có ai có thể địch nổi nàng?" Cái kia đại thế lực đệ tử nói có lý có theo, tựa hồ hắn nói thì là chân tướng đồng dạng. "Thì ra là thế. Cái này quân gia thiếu chủ thật đúng là thật không biết xấu hổ, vậy mà sử dụng Nguyệt Tiễn tiên tử thu hoạch khí vận giá trị." Không ít người nội tâm đều có chút tức giận bất bình, kỳ thật chẳng qua là ghen ghét Quân Lăng Thiên nắm giữ Nguyệt Tiễn như thế cái cường đại mà lại hoàn mỹ nữa nô thôi. Chương 330, khí vận chiến trường. "Ta chỗ nào không bằng cái kia quân gia thiếu chủ? Hắn không phải liền là so ta xoáy ưu điểm, so ta thân phận tôn quý ưu điểm, thiên phú tốt thứ điểm sao?" Một vị đại thế lực thanh niên tài tuấn có chút không phục mở miệng nói. Hắn có được mê chi tự tin, cho nên cho rằng cái kia Quân Lăng Thiên cũng không mạnh bằng chính mình. "Đúng đấy, huynh đài ngươi nói không sai, cái kia Nguyệt Tiễn tiên tử nên nhận chúng ta làm chủ." Một vị khác đại thế lực tử đệ cũng là ý nghĩ hao huyền mở miệng nói. Mà những lời này tại truyền đến Quân Huyền Diệp trong thai về sau, hắn nhất thời nhíu mày hừ lạnh một tiếng. "Hừ, con ta mới không phải dựa vào Nguyệt Tiễn đoạt được khí vận giá trị." Hắn tin tưởng, chính mình nhi tử tuyệt đối là dựa vào bản lãnh của mình đoạt được khí vận giá trị. Không sai, Thiên Nhi hắn khẳng định là bằng vào bản lãnh của mình lấy được khí vận giá trị. Cơ Giao đồng dạng tin tưởng chính mình nhi tử là bằng bản lãnh của mình lấy được khí vận giá trị. Mà giờ khắc này khí vận trên chiến trường, Nguyệt Tiễn giờ phút này cũng đồng dạng tại đánh cướp hắn người khác khí vận giá trị, bất quá cùng Lý Hạo Dương khác biệt chính là, hắn ăn cướp thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ thấy một vị khí vận chi tử khi nhìn đến là Nguyệt Tiễn đến đoạt hắn khí vận, trực tiếp hai tay giơ lên. "Nguyệt Tiễn tiên tử, tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu, điểm ấy khí vận đưa ngài, cho ta một nửa là được rồi, còn lại chính ngươi cầm lấy đi." Nguyệt Tiễn nói xong lời này về sau đem một nửa khí vận giá trị lấy đi, lập tức quay người rời đi. Mà vị kia khí vận chi tử vẫn còn tại nguyên chỗ ngừng chân. "Nguyệt Tiễn tiên tử thu ta khí vận, nàng vậy mà thu ta khí vận." Lại nhìn Quân Lăng Thiên bên kia, hắn đã chạy tới thứ hai vị khí vận chi tử ở chỗ đó. Sau đó hắn vận dụng dò xét chi nhãn nhìn sang. "Tính danh: Diêm Vấn Tâm thân phận: Quỷ vực thập phương quỷ đế một trong tu vi, đại đế cảnh trung kỳ thể chất, âm sát thần thể mệnh cách, quỷ khí đầy trời, kim, khí vận chi tử, kim, khí vận giá trị 80000, lại là thập địa một trong quỷ vực thập đại quỷ đế một trong." Quân Lăng Thiên còn chưa từng có đi qua kia quỷ vực đâu, cũng không biết kia quỷ vực bên trong vẫn tồn tại bao nhiêu khí vận chi tử. Tại xem rõ ràng thực lực của đối phương về sau, Quân Lăng Thiên cũng không còn lưu thủ, trực tiếp móc ra bản thân Tử Thanh Tiên kiếm một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, một đạo vô hình lại mang theo vô cùng cường đại uy thế kiếm quang trực tiếp thấu thể mà qua. Đinh. Đó là danh đao phá toái thanh âm. Vậy mà không chết. Quân Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn vừa mới một kiếm kia tuyệt đối có thể làm thịt cái này Diêm Vân Tâm, vậy mà không có giết chết. Ừm. Chẳng lẽ là thương tổn chuyển di chi thuật? Quân Lăng Thiên nội tâm nghĩ như vậy đến, mà cất bước Diêm Vân Tâm trong lòng nhất thời giật mình. Hắn cứ như vậy thật tốt đi trên đường, một cái mạng vậy mà không có. Người nào? Là ai đánh lén bản đế? Thời khắc này Diêm Vân Tâm nội tâm đã khẩn trương lại đau lòng, đây chính là hắn sau cùng một cái mạng á, không có ý tứ, vừa mới sai lầm, ngươi lại tiếp ta một kiếm. Quân Lăng Thiên hiện ra thân hình, không chút do dự đem trong tay Tử Thanh Tiên kiếm giơ lên. Sau một khắc, so lúc trước còn cường đại hơn mấy phần kiếm mang trực tiếp hướng về Diêm Vân Tâm chém tới. Cái gì? Đáng chết. Một kiếm này ta không tiếp nổi. Diêm Vân Tâm trực tiếp đem chính mình thân thể hư vô hóa, miễn dịch rơi Quân Lăng Thiên một kiếm này vật lý thương tổn. Bất quá một kiếm này cũng không chỉ có vật lý thương tổn, còn có linh hồn thương tổn. Cho nên Diêm Vân Tâm còn là bị thương tổn. Đáng giận. Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ là cựu quan vương Lý Hạo Dương? Bởi vì Quân Lăng Thiên khuôn mặt che giấu duyên cớ, cho nên Diêm Vân Tâm cũng không có nhận ra. Mà hắn quỷ vực bởi vì không thường thường cùng cái khác giới vực liên hệ, cho nên trước đó Lý Hạo Dương tổ chức yến hội cũng không có tham gia. Ta là ai ngươi còn chưa xứng biết được, đem ngươi khí vận giao ra, bản đế hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 331, Đông Nguyễn Bạch lặng yên một khắc, sau đó nói, ta không có nói muốn cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Nàng khổ cực như vậy bỏ ra ngoài ma vực, chính là vì trở lại Thiên Diễn Tông. Đông Lương Bình hắn cũng không nhận ngươi. Thủy Thiên Nhạn thanh âm lạnh lùng. Bởi vì ta còn không có chứng minh ta chính là nữ nhi của bọn hắn. Ngự kiếm tốc độ đột nhiên nhanh, Đông Nguyễn Bạch vì để tránh cho rơi xuống trực tiếp chăm chú níu lại Thủy Thiên Nhạn đã nổi lên y phục. Chờ hai người rơi xuống đất, Thủy Thiên Nhạn nắm bắt Đông Nguyễn Bạch gương mặt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi nói một chút ngươi sao thì như vậy bất tranh khí, ở kiếp trước là như vậy còn chưa tính, một thế này vẫn là như thế. Thừa như không sai, Thủy Thiên Nhạn là trọng sinh mà đến. Kiếp trước nàng và sư tỷ vẫn còn có 9 cái sư muội cũng chưa rời đi Thiên Diễn Tông, nhưng là các nàng cũng cho rằng Đông Nguyễn Bạch là cái đồ giả mạo, chỗ lấy đối đãi nàng cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Có thể Thủy Thiên Nhạn còn nhớ rõ tại cái kia chàng trong mưa to, nàng không địch lại kiếm tu bị đánh hấp hối đổ vào thủy bạc bên trong lúc. Là nàng, là cái này bị các đại tông môn phỉ nhổ đồ giả mạo, trên thực tế là thật sư muội Đông Nguyễn Bạch, nàng tỉ mỉ lau sạch nàng dòng máu trên mặt, đem nàng nâng lên bỏ vào một cái hố bên trong. Dùng đến sau cùng một tia ý thức nàng nhìn thấy, bên người nàng cái khác 10 cái hố, đó là sư tỷ của nàng cùng sư muội nhóm. Cái này rõ ràng tự thân khó đảm bảo ngày xưa sư muội, lại vì bọn nàng thu thi, mà còn tại trạng thái bên ngoài Đông Nguyễn Bạch như đầu, còn chưa phát lên ý tưởng gì liền trông thấy trước mắt tung bay hai hàng chữ. Ngoa tạo, cái này nhị sư tỷ là trọng sinh. Chơi ạ. Tác giả cực kỳ khắc bụt. Bụt là cái gì? Đông Nguyễn Bạch nghe không hiểu, nhưng là trọng sinh nàng là minh bạch. Bởi vậy, nàng nhìn về phía Thủy Thiên Nhạn ánh mắt nhiều tia cổ quái. Nhưng chung quy là người khác sự tình, Đông Nguyễn Bạch mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Phiền phức giải khai ngươi tại trên người của ta hạ giam cầm, ta muốn về Thiên Diễn Tông. Đông Nguyễn Bạch chỗ lấy sẽ như vậy ngoan ngoan theo Thủy Thiên Nhạn, bắt đầu từ bỏ ra ngoài ma vực lúc liền sẽ Thủy Thiên Nhạn hạ giam cầm. Thủy Thiên Nhạn tiểu diễm mặt càng phát lạnh, đánh giá cái này gầy đáng thương tiểu sư muội. Lắc lắc đầu nói, không được. Nói xong liền tiếp theo ngự kiếm, hướng Vô Nguyên Tông mà đi. Giác tỉnh ở kiếp trước ký ức lúc, Thủy Thiên Nhạn chuyện thứ nhất chính là đi tới ma vực phong ấn miệng, ngày qua ngày chờ đợi, cuối cùng đem cái kia thỏ đầu ra sư muội cho bắt được. Một thế này nàng sẽ hộ tiểu sư muội chu toàn, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng tại Thiên Diễn Tông bị người căm ghét. Chỉ là không biết sư tỷ cùng hắn sư muội hắn phải chăng cũng giác tỉnh ở kiếp trước ký ức. Đến mức Đông Nguyễn Bạch, nhìn thật tốt nói là nói không thông, cho nên nàng quyết định đổi một loại thuyết pháp. Nàng nói rất là đáng thương, ta tại ma vực thụ nhiều năm như vậy khổ, thật vất vả đánh bậy đánh bạ rời đi ma vực chính là vì trở lại Thiên Diễn Tông, như thế ta mới có thể ăn no bụng. Lời nói đến nơi này, trong ngực đột nhiên trầm xuống, vô ý thức đưa tay ôm lấy, chỉ thấy trong ngực nhiều mấy chục cái linh quả. Đông Nguyễn Bạch hai con mắt hơi hơi phóng đại, câu nói kế tiếp tùy theo tràn ra, mà cấm. Cổ giống như là vỏ chăn cái gì, chỉ là Thủy Thiên Nhạn tốc độ quá nhanh, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc chỉ nhìn thấy rủ xuống ở trước ngực nạ chỉ phòng bị. A thứ này nàng nghe nói qua, nghe nói là có thể đem ra chứa đồ vật. Dường như sợ Đông Nguyễn Bạch không biết, Thủy Thiên Nhạn cũng giải thích nói, đây là ta dự bị nạ chỉ phòng bị, hôm nay thì đưa cho ngươi, bên trong có các loại mùa vụ kiểu mới nhất thức quần áo, còn có linh thạch. Đông Nguyễn Bạch nhìn lấy trong lòng bàn tay thêm ra túi tiền, nàng nhẹ nhàng điên điên, cái này trọng lượng, nhìn đến không ít. Ăn no mà cấm thêm vào tiền, tốt như vậy thương lượng, Đông Nguyễn Bạch hai mắt tỏa sáng. Cái kia, còn chưa đủ. Thủy Thiên Nhạn quay đầu, mắt sắc không hiểu. Nghĩ thầm tiểu sư muội này còn trách khó thỏa mãn, nhưng đây là nàng tự mình mang đi tiểu sư muội, nàng cảm thấy nàng cần phải dùng càng nhiều kiên nhẫn, nhưng cùng lúc muốn dạy sẽ tiểu sư muội không thể lòng tham không đáy. Chương 332, tầng thứ 2. DS, bổ chương sau. Khủng bố như thế tăng lên tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy. Các ngươi nhìn, cổ thần đỉnh Tam Quan Vương thần phạt tên biến mất. Lúc này thời điểm mọi người bỗng nhiên chú ý tới, một mực ở vào thứ 6 vị trí Tam Quan Vương thần phạt tên vậy mà trong nháy mắt biến mất tại khí vận bảng xếp hạng phía trên. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là thần phạt gặp cựu Quan Vương Lý Hạo Dương, hoặc là Nguyệt Tiền Tiên tử? Có đại thế lực tử đệ suy đoán nói, rất không có khả năng, bởi vì nếu là thật gặp hai cái vị này, thân là Tam Quan Vương thần phạt coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Bây giờ tên của hắn theo khí vận bảng xếp hạng phía trên biến mất, đã chứng minh hắn vẫn lạc. Một vị cơ trí chuẩn đế cường giả mở miệng. Mà theo phân tích của hắn, mọi người ở đây hào hào tán đồng gật đầu. Ta đã biết, thần phạt đại đế đoán chừng là vẫn lạc tại cái kia quân gia thiếu chủ trên tay. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có người như thế suy đoán.
Làm sao có thể, cái kia Quân Lăng Thiên không phải mới chuẩn đế cảnh sao? Thế nào lại là Tam Quan Vương thần phạt đối thủ? Có người không tin, dù sao Quân Lăng Thiên tu vi có thể đột phá chuẩn đế, bọn hắn giờ phút này đều cầm thái độ hoài nghi, chớ nói chi là chém giết đại đế hậu kỳ Tam Quan Vương thần phạt. Các ngươi trước hết nghe ta êm hay nói, các ngươi còn nhớ đến cái kia Quân gia lão tổ sao? Theo câu này đặt câu hỏi mở miệng, mọi người nhất thời nhớ tới lúc trước trận kia tiên nhân chi chiến. Một số thông minh thế hệ nhất thời minh ngộ, ta hiểu được, cái này Quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên có thể chém giết Tam Quan Vương thần phạt, tất nhiên là mượn Quân gia lão tổ thủ đoạn.
Không sai, tiên nhân chi uy sao mà khủng bố? Như thế nào đại đế hàng ngũ có thể ngăn cản? Cho nên cái kia Quân gia thiếu chủ có thể chém giết Tam Quan Vương thần phạt hoàn toàn là bởi vì hắn nắm giữ lão tổ cho hắn hậu thủ. Mọi người ở đây tại nghe xong cái này một trận phân tích về sau tất cả đều tán đồng nhẹ gật đầu.
Không sai, khẳng định là như vậy. Không nghĩ tới cái này Quân gia vậy mà lấy loại phương thức này thu hoạch khí vận. Tuy nhiên có người trong lòng khinh thường, nhưng lại cũng chỉ dám ở trong lòng đầu đen rau muốn vài câu. Dù sao hiện tại Quân gia thế nhưng là toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa thế lực lớn nhất, liền thập đại cấm địa đều không thể chơi vào, chớ nói chi là bọn hắn. Thậm chí thì liền Quân Huyền Diệp giờ phút này nội tâm đều có chút dao động. Dù sao đây chính là Tam Quan Vương a, không phải cái gì A Miêu A Cẩu.
Phu quân, ngươi phải tin tưởng Thiên Nhi.
Cơ Giao lúc này thời điểm mở miệng nói, đối với Quân Lăng Thiên nàng thế nhưng là vô điều kiện tin tưởng.
Đúng vậy à, làm vì phụ thân, nếu là ngay cả ta cũng không tin hắn, như vậy ai còn sẽ tin tưởng?
Nghĩ tới đây Quân Huyền Diệp đối Quân Lăng Thiên tín nhiệm kiên định mấy phần.
Bất quá đúng vào lúc này, Quân Huyền Diệp đống nhiên lại nghĩ tới điều gì.
Đúng rồi phu nhân, Thiên Nhi tu vi là chuẩn đế sao? Hiện tại bên trong cộng đồng cảnh giới chính là đại đế cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ?
Đúng vậy a, ta cũng chú ý tới, Thiên Nhi tu vi rất có thể đã đạt đến đế cảnh.
Cơ Giao gật đầu cười, trên mặt lộ ra chờ mong cùng tự hào.
Nếu là bọn hắn nhi tử thật đã chứng đạo thành đế, như vậy Quân gia lại nhiều một tôn nội tình.
Tên tiểu tử thúi này, ẩn tàng còn thật sâu a.
Không nghĩ tới thì liền ngươi ta đều bị hắn lừa gạt.
Quân Huyền Diệp cười mắng một câu, đối với Quân Lăng Thiên cái này nhi tử hắn thật vô cùng tự hào.
Cùng lúc đó, khí vận bên trong chiến trường, Lý Hạo Dương mấy người cũng tại bắt lấy biến hóa khí vận sinh vật, lấy thu hoạch được đầy đủ khí vận giá trị tiến vào tầng thứ 3.
Mà tầng thứ 3 chính là cái gọi là khí vận bài vị chiến, đến lúc đó tu vi không lại bị áp chế, tất cả mọi người khả năng cầm ra thực lực chân thật của mình.
Chương 333, khí vận bài vị chiến mở ra.
Nguyệt Tiên, chờ bản đế đem cái kia Quân gia tiểu tử cho chém chết, nhìn ngươi còn làm sao có thể đầy đủ chạy ra lòng bàn tay của ta.
Lý Hạo Dương như thế bên người Thái Dương thần hỏa vờ quanh, cả người như là một tôn mặt trời đồng dạng. Đồng thời trong tay còn có một đầu khí vận kim long đang không ngừng dãy rủa lấy. Sau một khắc, hắn khí vận giá trị thì đạt đến một cái điểm tới hạn, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập tầng thứ 3 bên trong. Về sau Nguyệt Tiên mấy người cũng là thu thập được đủ nhiều khí vận giá trị, đi tới tầng thứ 3. Mà khi bọn hắn đến thời điểm, lại phát hiện tầng thứ 3 bên trong đã có người thật sự đến, rõ ràng là Quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên.
Lý Hạo Dương thấy thế nhất thời nhíu mày, tiểu tử này làm sao lại so với hắn tới còn phải sớm hơn.
Chủ nhân,
Nguyệt Tiên tại đến trước tiên liền đi tới Quân Lăng Thiên bên người. Đồng thời nàng cũng rất kỳ quái vì cái gì Quân Lăng Thiên sẽ tại bọn hắn trước đó đến.
Ừm, cho bản thiếu đấm bóp chân.
Quân Lăng Thiên nói bỗng dưng trôi nổi mà lên, đồng thời đem hai cái chân khoác lên Nguyệt Tiên ngồi xổm trên đùi.
Lý Hạo Dương thấy thế, thần sắc nhất thời dị thường khó coi.
Đây chính là hắn nữ nhân, bây giờ lại tại hầu hạ người khác, hắn chỉ cảm giác chính mình đỉnh đầu xanh mơn mận một mảnh. Bất quá để hắn có chỗ vui mừng là Nguyệt Tiên nguyên âm chi thân không có phá, không phải vậy hắn khả năng trực tiếp phá phòng.
Phu quân.
Sau đó không lâu Cơ Tuyết Lạc cũng đi tới tầng thứ 3, lập tức đi tới Quân Lăng Thiên bên người.
So với người khác, Cơ Tuyết Lạc tu vi sợ là toàn trường thấp nhất.
Ừm, thế nào?
Không có bị thương chứ?
Có người hay không khi dễ ngươi?
Quân Lăng Thiên đứng dậy đi vào Cơ Tuyết Lạc bên người, mở miệng dò hỏi.
Không có.
Nghe được người yêu quan tâm chính mình, Cơ Tuyết Lạc nội tâm rất là ngọt ngào.
Đợi lát nữa khí vận bài vị chiến thời điểm ngươi tận lực đi theo ta đằng sau.
Bởi vì khí vận bài vị chiến thời điểm là từng tầng đang đi lên, cùng loại với nguyên một đám khiêu chiến đi lên.
Thực lực của ngươi cường liền có thể khiêu chiến phía trên một tầng thủ quan người, cho nên chỉ cần Quân Lăng Thiên nghĩ, hắn có thể đem cái này tầng thứ 3 bên trong chỗ có khí vận chi tử toàn bộ giết chết.
Biết phu quân.
Cơ Tuyết Lạc cười đáp lại một câu.
Mà nhìn đến chủ nhân của mình quan tâm như thế Cơ Tuyết Lạc, Nguyệt Tiền trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường.
Vì cái gì chủ nhân của nàng không có dạng này quan tâm tới nàng a?
Cùng lúc đó, Tứ Quan Vương Đồ Sát, còn có Quân gia khí vận chi tử Quân Vô Địch đám người đã tất cả đều đi tới tầng thứ 3.
Mà khí vận chiến trường tầng thứ 3 nguyên bản cái kia hư vô mở mịt khí vận đã đạt đến hiện ra trình độ.
Tại trước mặt mọi người là một tòa như là tam thập tam trọng thiên đồng dạng cung điện chiến trường hư ảnh.
Mà cái này như là cung điện đồng dạng chiến trường cũng là khí vận bài vị chiến địa điểm chiến đấu.
Sau đó không lâu, theo cái kia 33 trọng cung điện chiến trường hư ảnh ngưng thực, khí vận bài vị chiến rốt cục sắp mở ra.
Quân gia tiểu tử, chờ lấy bị bản tọa huyết ngược đi.
Lý Hạo Dương nhìn về phía Quân Lăng Thiên trong ánh mắt lộ ra hung quang.
Nếu không phải khí vận bài vị chiến trước khi bắt đầu cấm đoán chiến đấu, hắn sớm đã đem cái kia Quân gia tiểu tử huyết ngược một lần.
Mà ngoại trừ những cái kia Song Quan Vương, Tam Quan Vương bên ngoài, giống Hoàng Nghê Thường các loại đại đỉnh cấp thế lực lao tổ tất cả đều đi tới tầng thứ 3, bao quát Phật Môn Ma La.
Trong lúc các nàng nhìn đến Quân Lăng Thiên thời điểm, rất muốn tiến lên cùng chủ nhân của mình chào hỏi, nhưng lại bị Quân Lăng Thiên ánh mắt ngăn lại.
Tuy nhiên lần này khí vận bài vị chiến về sau hắn rất có thể sẽ bại lộ thân phận, nhưng lại không phải hiện tại.
Lại qua sau một khoảng thời gian, theo khí vận hình thành 33 trọng cung điện ngưng thực, khí vận chiến trường cuối cùng bài vị chiến rốt cục bắt đầu.